Chương 101, đùa cùng khách nhân. Chương 101, đùa cùng khách nhân. Lý Tú tiểu tử kia quá trẻ tuổi. Hứa Nặc thầm than một tiếng, tuổi quá trẻ liền ngồi vào đế hoàng vị trí bên trên, rất dễ dàng bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Ba ngày sau đó, Lý Tú đã dẫn đầu đại quân trùng trùng điệp điệp về tới Bình An trấn, hắn tại Bình An trấn ngoại trú đâm một đêm, đem Triệu Tín đầu người cắm vào Hứa Nặc bộ phận. Hắn cũng không có tới quán rượu, chỉ là tại trong quân doanh ở một đêm, ngày thứ hai liền dẫn lĩnh đại quân trùng trùng điệp điệp trở về kinh thành. Đại Lang ca, đương kim thánh thượng thật làm cho người hâm mộ đâu, tuổi còn trẻ liền thành hoàng đế, mắt thấy đại quân đi xa bối cảnh, tiểu biết tăng một đôi đen nhánh trong mắt to chứa đầy đại trượng phu làm như thế thần sắc. Hứa Nặc cũng lười để ý đến hắn, trở lại đại đường tiếp tục chào hỏi lên khách nhân. Tiểu biết tăng an vị tại cửa tử quán, gần nhất hắn kích cỡ lại cao lớn một chút, hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn càng ngày càng tuấn mỹ. Hiện tại thật nhiều quán rượu khách quen đều đã biết hắn, giống Đao Đông Lai bọn người rất ưa thích trêu tức hắn. Hắn cũng xưa nay không sinh khí, dựa theo hắn lại nói, cậu tài sinh khí đâu. Lâm quán chủ bọn người cảm thấy tiểu tử này chơi rất vui, thường xuyên sẽ cho hắn ném ăn đồ ăn, tiểu tử này gần nhất là ăn ngon uống tốt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ đều sinh ra mập mũm mĩm, hắn hiện tại đã rất ít ra ngoài xin cơm, mỗi ngày liền ở tại quán rượu. Tiểu Biết Tam, đến một đoạn hoa mai in dấu. Đao Đông Lai móc ra một viên tiền đồng ném cho Tiểu Biết Tam. Tiểu Biết Tam khuôn mặt nhỏ vui mừng, ta ơn Đao đại hiệp, tấm chúc đánh, hò hét tầm ý, lao thiếu gia môn đều tới nghe Tiểu Biết Tam thu hồi đồng tiền, bố trí lên Đao Đông Lai. Đem một cái Đao Đông Lai thổi phồng đến mức là miệng đều nhanh không khép lại được. Hắn lại lấy ra mấy cái tiền đồng ném cho Tiểu Biết Tam, ngươi miệng nhỏ này đao ra ưa thích, thưởng ngươi, ban đêm đi mua cái bánh bao ăn đi. Tạ ơn đao ra. Tiểu Biết Tam thu hồi tấm trúc, ngồi tại cửa tiểu quán phơi lên thái dương. Tiểu Bát Nước cũng chạy tới, ngồi ở Tiểu Biết Tam bên người, hắn năm nay đã 3 tuổi. Tiểu Biết Tam đặc biệt thích trêu chọc Tiểu Bát Nước, có đôi khi hắn cũng sẽ dạy Tiểu Bát Nước đánh tấm trúc, mỗi lần đều đem A Tân khí chính là chửi ầm lên, con của hắn tương lai là muốn thi Trạng Nguyên, sao có thể đi theo tiểu ăn mày lăn lộn. Nhưng là hắn cũng không có cách nào. Tiểu Bát Nước rất thích cùng Tiểu Biết Tam chơi, không để cho bọn hắn một khối chơi đi, Tiểu Bát Nước liền áo, gây hắn cùng Đinh Đinh ban đêm đều không mở được tiểu hội. Nhiều lần, A Tân cũng lời quản, tùy bọn hắn đi, hắn đã nghĩ kỹ, đợi đến Tiểu Bát Nước 6 tuổi thời điểm, đem hắn đưa đi tư thục, đến lúc đó liền thanh tịnh. Đại Lang, khách nhân đồ ăn tốt. A Tân hô một tiếng, Hứa Nặc lập tức chạy đến phòng bếp, bưng đồ ăn cho khách nhân đưa qua. Từ lúc hắn trở lại quán rượu, đến bây giờ đã có gần 1 năm rưỡi, hắn nợ còn xa xa không có còn xong, Phạm lão đồng sinh mỗi tháng cho hắn tính một tiền tiền công, coi như hắn phải trả 4 năm mới có thể trả hết nợ. Bất quá hắn hiện tại cũng không cần tiền gì. Một ngày mệt nhọc kết thúc, Hứa Nặc ăn một chút cơm liền về tới chính mình phòng ngủ nhỏ. Hắn tu luyện một hồi nội lực dịch dung, đợi đến dạ thâm nhân tinh thời điểm lại đem sâu độc đàn lấy ra ngoài, cho tiểu tử cho ăn điểm huyết. Hắn hiện tại mỗi ngày đều cho tiểu tử cho ăn máu, có đôi khi hắn cũng sẽ bắt chút tiểu côn trùng cho tiểu tử đặc biệt thích ăn du diên, Hứa Nặc không có việc gì liền cho nó bắt, hôm nay hắn lại bắt 5 cái. Hứa Nặc lấy ra du diên ném tới sâu độc đàn bên trong. Tiểu tử mở miệng một tiếng, cơ hồ trong nháy mắt liền đem 5 cái du diên toàn bộ nuốt vào trong bụng. Tiểu gia hỏa này hiện tại càng ngày càng có thể ăn. Hứa Nặc có chút bất đắc dĩ, tiểu tử lượng cơm ăn dáng dấp thật nhanh, vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ có thể ăn một đầu, lúc này mới qua không có mấy ngày đâu, đã tăng tới 5 cái. Cũng may du diên tương đối phổ biến, hắn tại quán rượu liền có thể tùy tiện bắt được. Chiếu như ngươi loại này phương pháp ăn, ta khả năng đều nuôi không nổi ngươi đây. Hứa Nặc tức giận gậy bên dưới tiểu tử, hắn hiện tại rất ngạc nhiên, theo tiểu tử lượng cơm ăn bị lớn, độc tính của nó có thể hay không cũng sẽ đi theo tăng cường. 5 tháng sau, đến quá mùng tháng 2 năm 10 tháng, Hứa Nặc đã được đến đáp án của vấn đề này. Tiểu tử chỉ có dựa theo ngũ độc sâu độc bồi dưỡng phương pháp mới có thể không ngừng gia tăng độc tính của nó, thức ăn bình thường cũng không có loại hiệu quả này. Chít chít, tiểu tử lại đang sâu độc đàn kêu lên. Hứa Nặc mở ra sâu độc đàn, đưa nó phóng ra. Tiểu tử lập tức nhảy tới trên mặt của hắn, một đôi màu tím cái kìm nhỏ không ngừng gãi mặt của hắn, tiểu tử rất ưa thích cào mặt của hắn, cũng không biết có phải hay không cảm thấy trên mặt hắn hòa bì. Hứa Nặc cũng lười của nó, mỗi lúc trời tối, hắn đều sẽ đem tiểu tử lấy ra thấu gió lửa, tiểu tử có đôi khi cũng sẽ chính mình xuống dưới săn mồi, nhưng Hứa Nặc xưa nay không cho phép nó leo ra gian phòng nửa bước. Có một lần tiểu tử không nghe lời chạy ra ngoài, Hứa Nặc trực tiếp đem nó nhốt tại sâu độc trong vỏ đóng nửa tháng cầm đoán, từ đó về sau nó liền rốt cuộc không dám đến chỗ chạy loạn. Nhanh lên lớn lên đi, trưởng thành liền có thể vì ta phân ưu. Hứa Nặc nằm ở trên giường, xoa tiểu tử cái đuôi nhỏ. Chít chít chít, tức tiểu tử nằm ngoài lồng ngực của hắn, một mặt hưởng thụ biểu lộ nhỏ. Hứa Nặc cho tới bây giờ cũng không biết tiểu tử là được là cái này khiến hắn có chút ít xoắn xuýt, hắn cẩn thận nghiên cứu qua. Khô khụ, có thể làm sao cũng tìm không thấy đồ chơi kia ở đâu. Ta cần một cái kính lút. Hứa Nặc âm thầm suy nghĩ. Nhưng là hắn nhớ kỹ, cổ đại kính lúc đều là dùng thủy tinh hoặc là bảo thạch rèn luyện thành, những vật này có thể có giá trị không nhỏ. Hắn nhàn rỗi nhàm chán thời điểm cũng sẽ làm chút phát minh, bất quá cho tới bây giờ, hắn cũng không có nghiên cứu ra giao lưu, hắn lôi hỏa đổ lòng biến đã thời gian thật dài không có tu luyện qua. Mà lại hắn cũng đã lâu chưa từng đi Huyền Vân Sơn, lần trước đi vẫn là bị Phan Ngân Liên truy sát thời điểm. Cũng không biết tròn vo một nhà thế nào. Hứa Nặc ít nhiều có chút lo lắng. Bớt thời gian đi xem một chút đi. Trầm ngâm thời khắc, phương đông đã nổi lên ngân bạch sắc. Hứa Nặc đem tiểu tử lại ném trở lại sâu độc đàn che lại. Hắn đứng lên rửa mặt một phen, đi đến đại đường khui rượu quán cửa. Dưới mắt đã tiến vào mùa đông, thời tiết dần dần chuyển mát, gần nhất đến quán rượu uống rượu người so dĩ vãng ít một chút, hạ thu hai mùa thời điểm, mỗi ngày quán rượu vừa mở cửa, liền sẽ có khách nhân tiến đến. Trong khoảng thời gian gần nhất này, thẳng đến mặt trời lên cao mới có khách uống rượu đi vào quán rượu. hôm nay cũng giống như vậy. Hứa Nặc ngồi tại ngưỡng cửa, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem trên đường cái Nam Lai Bắc Vang đám người. Từ lúc Lý Tú xử lý Triệu Tín triệt để đã bình định thiên hạ đằng sau, mấy tháng nay Đại Ngu Quốc đã dần dần có khôi phục dấu hiệu, liên hành chân khách thương đều nhiều hơn. Quán rượu hiện tại mỗi ngày đều sẽ có tìm nơi ngủ trọ đặt chân khách nhân, quán rượu doanh thu cũng so dĩ vãng đã khá nhiều, đem một cái Phạm Lao Đồng sinh mừng rỡ nếp nhăn trên mặt đều phai nhạt mấy phần. Từ lúc Lý Tú sau khi đi, quán rượu một mực không tiếp tục chiêu phòng thu trì, trước tiên là Hứa Nặc kiêm chức phòng thu trì, Hứa Nặc sau khi chết, Phạm Lao Đồng sinh chính mình kiêm chức làm lên phòng thu trì. Phạm Lao Đồng sinh ngồi tại sau quầy, một mặt hài lòng khẽ hát: "Trưởng quỹ, một bầu nạc rượu." Khi đem đến, một cái thân mặc gã sai vặt phục người trẻ tuổi đi vào quán rượu. Chương 102, về nhà ngoại. Chương 102, về nhà ngoại. Người đến là Lý Tú. Tiểu tử này sao lại tới đây? Hứa Nặc hơi kinh ngạc, chỉ gặp Lý Tú không mang thị vệ, cũng không có mặc bảo, hắn chỉ mặc một thân trước kia gã sai vặt phục, đi vào quán rượu. Hắn nhìn so trước đó càng nhiều mấy phần anh võ thần tuấn. Phạm Lao Đồng sinh cũng đã trước tiên nhận ra được, hắn biến sắc, liên tục từ sau quầy chạy ra, vung lên trường sam liền muốn đi quỳ lạy đại lễ. Lý Tú liền vội vàng tiến lên mấy bước đỡ lấy hắn, đồng thời cho Phạm Lao Đồng sinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phạm Lao Đồng sinh đoán được Lý Tú không muốn để cho người khác biết thân phận, bất đắc dĩ chỉ có thể đứng lên. Hắn lúc này đã không dám nhìn thẳng Lý Tú, không người cúi đầu. Hắn trên khuôn mặt già nua chứa đầy sợ hãi cùng tò mò. Đại quan nhân hôm nay làm sao có rảnh đến quán rượu? Ta nhàn rỗi nhàm chán, về nhà ngoại nhìn xem. Lý Tú không chút khách khí đi vào hậu viện. Tốt một cái nhà mẹ đẻ. Hứa Nặc có chút tiến lặng. Đại lang, hôm nay có chút tình huống đặc biệt, sớm đóng cửa. Phạm Lao Đồng sinh phân phó một câu, vội vàng đi theo hậu viện. Quán rượu lúc này đã không có gì khách nhân, Hứa Nặc trực tiếp đem đóng cửa lệnh bài treo ở bên ngoài, liền đóng quán rượu cửa, đi theo Phạm Lao Đồng sinh tiến vào hậu viện. A Tân cùng Đinh Đinh cũng đều nghe được động tĩnh, đều chạy tới, thấy người tới là Lý Tú, đều không chịu được quá sợ hãi, tiểu tử này không ở kinh thành làm hoàng đế của hắn lão nhi, làm sao đột nhiên chạy tới đây? Lý Tú vô vỗ tiểu bát nước đầu, quen thuộc đi tới cầu đàn phòng nhỏ, Phạm thúc, nơi này có người ở à? Phạm Lao Đồng sinh chỉ Hứa Nặc, đại quan nhân, hiện tại đại lang ở cái này phòng. Lý Tú nhẹ gật đầu, đem cầu đàn cái giường kia đơn giản thu thập một chút, Phạm thúc, ta có thể muốn tại quán rượu đợi mấy ngày nay liền ở tại nơi này. Phạm Lao Đồng sinh run lên, hắn mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Đại lang, ngươi tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, đem đến chữ hoàng phòng số 1 đi. Lý Tú khoát tay áo, Phạm thúc không cần làm phiền, còn để đại lang ở tại nơi này phòng đi, ta ban đêm cũng nghĩ tìm người trò chuyện. Phạm Lao Đồng sinh đành phải coi như thôi, đại quan nhân đường xa mà đến, còn không có ăn cơm chiều đi. Ta còn thực sự có chút đói bụng. Lý Tú đứng dậy nện cho quyền A Tân, tiểu tử ngươi muốn bỏ đói ta à, còn không mau đi làm cơm. Lý Tú thái độ này ngược lại là để A Tân nhẹ nhàng thở ra, hắn hiểu ý cười một tiếng, vội vàng đi phòng bếp. Không bao lâu, sáu cái món ngon đã là được bưng lên bàn. Lý Tú một ngựa đi đầu ngồi xuống, hắn cầm bốc lên một tảng mỡ dậy ném tới trong miệng, tất cả mọi người ngồi một chỗ đi, ta hôm nay tâm tình không tốt, mọi người theo giúp ta uống vài chén giải buồn. Phạm Lao Đồng sinh cùng A Tân hai mặt nhìn nhau mắt, cũng không dám khách sáo, chào hỏi Hứa Nặc cùng A Tân ngồi một chỗ xuống dưới. Đại quan nhân, tình huống như thế nào? Vài chén rượu vào trong bụng, Phạm Lao Đồng sinh lá gan cũng chạm. Đừng nói nữa, bị người mắng. Lý Tú ực mạnh mấy ngụm rượu, hắn một mặt phiền muộn. Phạm Lao Đồng sinh như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, ngươi cũng là cao quý cửu ngũ, ai còn dám mắng ngươi? Hắn bồi tiếp Lý Tú uống vào mấy ngụm, dường như nghĩ tới điều gì, sẽ không phải là cậu đàn đi. Chứ nàng còn có ai? Lý Tú vai hùng khuôn mặt bên trên ngậm lấy mấy phần khó chịu, hắn liếc mắt Hứa Nặc, đại lang, ngươi thành ra không có. Ngươi mấy cái ý tứ? Hứa Nặc có chút ngượng, hắn trực tiếp lắc đầu. Lý Tú vừa ngắm mắt Đỗ Vũ, Đỗ tiên sinh đâu? Đỗ Vũ tấm kia mặt bánh nướng đỏ lên, tuổi rất cao còn một thân một mình, trong thiên hạ ta như vậy chỉ sợ cũng không nhiều. Lao Đỗ, ngươi không phải một mực tại truy cầu Phan Ngân Liên a, thế nào? A Tân Hiếu kỳ hỏi. Đỗ Vũ kẹp khối đậu hũ, cười hắc hắc, nàng một cái nữ hải tử ra tương đối thẹn thùng, một mực không cho ta minh xác trả lời chắc chắn. Tốt một cái thẹn thùng. Hứa Nặc thần sắc cổ quái, hắn kỳ thật một mực rất ngạc nhiên, trong khoảng thời gian này Đỗ Vũ thường xuyên đi Phan Ngân Liên trong nhà pha trộn, làm sao Phan Ngân Liên một mực không đối hắn ra tay? Lý Tú một mặt bội phục liếc mắt Đỗ Vũ, Đỗ ca chân nam nhân, ngươi nói vợ chồng này ở giữa, một đêm mấy lần phù hợp. Nghe được cái đề tài này, Đinh Đinh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng ôm tiểu bát nước rời đi hiện trường. Đỗ Vũ hài lòng nhấp miệng rượu, nếu là Phan Ngân Liên, làm gì một đêm cũng phải dạy vò nàng cái 5-6 lần đi. A Tân đều lật lên mặt nhãn, ngươi là thật khoác lác châu. Đại lang, ngươi đây. Lý Tú liếc mắt Hứa Nặc. Liền ta năng lực khôi phục này, đáp án hẳn là cả một đời đi. Hứa Nặc lắc đầu, đã lớn như vậy còn chưa có thử qua đây, ai biết được. Lý Tú thở dài, lại buồn bực uống rượu. Tiểu tử ngươi làm sao không hỏi ta? A Tân lá gan cũng lớn. Lý Tú khinh bỉ nhìn A Tân, như ngươi loại này mấy lần một lần, không có đủ tham khảo ý nghĩa. Phạm Lao Đồng sinh cũng nhịn không được cười, hắn xem như đã hiểu, đại quan nhân có phải hay không lực bất tòng tâm, bị cậu đàn chê. Lý Tú một mặt ngươi phỉ báng biểu lộ, nàng nếu là ghét bỏ ta ta cũng sẽ không phiền muộn như vậy, máy hát vừa mở, Lý Tú rốt cuộc khống chế không nổi, miệng bá 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 cở trách lên cậu đàn không phải. Nguyên lai Lý Tú đã bình định thiên hạ đằng sau, cả người đột nhiên buông lỏng, sau đó ban đêm liền muốn cùng cậu đàn nhiều vớt ve an ủi, muốn sớm một chút muốn đứa bé, vừa mới bắt đầu còn tốt, liên tục nửa tháng sau, cậu đàn cảm thấy hắn tham luyến sắc đẹp, không làm việc đàng hoàng, mắng hắn vài câu. Lý Tú cảm thấy lòng tự trọng nhận lấy cực lớn thương tích, trong cơn tức giận rời cùng trốn đi, đi tới quán rượu. Rời cung trốn đi Hứa Nặc thần sắc cổ quái, đây cũng là xưa nay chưa thấy người đầu tiên đi. Đám người một mực uống đến sau nửa đêm, mắt thấy Lý Tú uống đã là hai mắt mê ly, Phạm lão đồng sinh không còn dám để hắn tiếp tục uống đi xuống, đội vàng phân phó Hứa Nặc đem hắn nâng trở lại trong phòng. Ta không có say, ta còn có thể uống. Lý Tú nằm ở trên giường, hô to gọi nhỏ. Hứa Nặc ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Lý Tú rượu này thái hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp. Chiếu cố tốt đại quan nhân. Phạm lão đồng sinh phân phó một câu, liền tìm một chỗ tỉnh rượu đi. Hứa Nặc đi đến phòng bếp nhịn đánh thức Tử Thang, cho hắn rót xuống dưới. Cậu đàn, ngươi nghe cho ta đã chuẩn bị xong uống xong canh giải rượu. Lý Tú đột nhiên ngồi dậy, hắn say khướt từ trong ngực móc ra một quyển sách hung hăng ném tới trên giường. Ta cho ngươi biết, cậu đàn, ngươi về sau nếu như còn dám hung ác như thế ta liền để ngươi biết cái gì gọi là nam nhân, cái gì gọi là hung ác. Hứa Nặc liếc mắt, chỉ gặp bìa sách bên trên viết bốn chữ lớn, Cực Lạc Bảo Giám. Hứa Nặc cũng không nghĩ nhiều, đem Lý Tú lại nhấn trở lại trên giường, cho hắn đắp chăn lên. Lý Tú lúc này mới tính an tính lại, xác định Lý Tú không đang làm ầm ĩ, Hứa Nặc cũng nằm lại đến trên giường của mình. Hắn mơ hồ nghe được sâu độc đàn bên trong tiểu tử tại sâu độc đàn bên trong mạnh mẽ đâm tới, nhưng có Lý Tú ở đây, Hứa Nặc cũng không có đưa nó phóng xuất gió lửa. Hắn đang chuẩn bị ngủ một lát cảm giác, liền nghe đối diện trên giường truyền đến mài răng đánh răng thanh âm. Ta đi, đây cũng quá xấu đi. Hứa Nặc tranh thủ thời gian bưng kín cái mũi, được lên đầu, nhưng là không dùng, cái kia cố rất rất sảng khoái hương vị tựa hồ vô cùng bất nhập. Sau nửa canh giờ, Hứa Nặc rốt cuộc để ý giải cậu đàn trước kia cảm thụ, hắn thực sự không chịu nổi, dứt khoát đi ra phòng ngủ. Chương 103, Nạo Kiều Lý Tú chương 103. Nạo Kiều Lý Tú Hứa Nặc mang theo bầu rượu đi vào hậu viện, tại hắn đã từng cái kia hòn đá nhỏ đôn thượng tỏa xuống tới. Hắn ngẩng đầu nhìn trên trời mặt trăng, đêm nay mặt trăng không phải rất tròn, lộ ra mấy phần mông lung hương vị. Hắn nhớ kỹ Kim Tam tỷ rời đi Bình An trấn đêm hôm đó, mặt trăng chính là bộ dáng này. Cũng không biết Tam tỷ hiện tại thế nào, cũng không biết chuyện ra sao, hắn gần nhất kiểu gì cũng sẽ lơ đãng nghĩ đến một chút chuyện cũ cùng cố nhân, coi như Kim Tam tỷ năm nay cũng nhanh 50 tuổi, nếu như còn sống. Hứa Nặc những năm này một mực rất ngạc nhiên, nàng một cái con gái yếu đất, một mình phiêu bạt ở bên ngoài, có thể hay không sống đến bây giờ. Một vần minh nguyệt tiếu tây dương, 28 giai nhân oanh oanh hồng đường, tam thỉnh trường sinh lai dự tiệc, tứ phương năm người nhảy bức tường màu trắng. Hứa Nặc yên lặng hát tiếu tây dương, yên lặng là Kim Tam tỷ cầu nguyện. Hắn tại hậu viện dòng dã ngồi một đêm, trong bất chi bất giác rượu uống hết đi hai ấm. Mấy ngày kế tiếp, Lý Tú một mực ở tại quán rượu, hắn ban đêm đi ngủ, ban ngày hay là đi ngủ, ngẫu nhiên cũng sẽ lôi kéo Hứa Nặc bọn hắn một khối đụng rượu. Hắn tiểu lượng rất tốt, A Tân, Đỗ Vũ, Phạm lão đồng sinh ba cái cộng lại cũng uống bất quá hắn. Mãi cho đến ngày thứ năm lúc chạm vào tối, Hứa Nặc đưa tiễn cái cuối cùng khách nhân, đang định dựa theo Phạm lão đồng sinh phân phó sớm đóng cửa, đã thấy một chiếc xe ngựa đứng tại cửa tử quán. Từ trên xe ngựa đi xuống một cái mặt mũi tràn đầy tàn nhang đậu đậu thon thả nam tử, không phải cậu đàn còn có ai, nàng so trước đó nhìn có khí chất hơn, trong đôi mắt to kia đã bao hàm cảm giác tang thương. Cậu đàn xuống xe ngựa, kính chạy quán rượu, nàng đi đến Hứa Nặc bên người, cũng không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên dừng bước, một đôi mắt đột nhiên rơi xuống Hứa Nặc trên thân. Sẽ không bị nha đầu này nhận ra đi. Hứa Nặc trong lòng bồn chồn, hắn bất động thanh sắc cúi đầu. Cậu đàn trên dưới đánh giá mắt Hứa Nặc, vừa mới có như vậy trong nháy mắt, nàng từ nơi này tiểu nhị trên thân tựa hồ cảm nhận được một loại khí tức, đó là trưởng quỹ trên thân đặc hữu khí tức, nàng nói không ra là cái gì, nhưng nàng chính là có thể cảm giác được. Quái. Cậu đàn nuốt nuốt mi tâm, hồ nghi đánh giá Hứa Nặc, nhìn hồi lâu cũng tìm không ra cùng trưởng quỹ có chút chỗ tương tự, tựa hồ ý thức được nhìn chằm chằm vào không quá lễ phép, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tiểu nhị ca, ta tìm người. Còn tốt. Hứa Nặc nhẹ nhàng thở ra, hắn trước kia thường xuyên nghe người ta nói, người và người là có tâm linh cảm ứng, nhất là thường xuyên cùng một chỗ sinh hoạt người, tâm linh cảm ứng càng mạnh, tướng vợ chồng chính là tâm linh cảm ứng nhất trực quan thể hiện. Hắn vừa còn tưởng rằng cậu đản đối với hắn sinh ra tâm linh cảm ứng đâu, hắn làm bộ không biết cậu đản, hỏi thăm về cậu đản muốn tìm ai. Phạm lão đồng sinh nghe được động tĩnh đã sớm ra đón, liền tranh thủ cậu đản mời vào quán rượu. Phạm thúc, tiểu tử kia tại quán rượu đi. Cậu đản cũng không khách khí, trực tiếp sau khi đi viện. Ở đây, đại quan nhân đều ở nơi này vài ngày, ta hôm qua còn đang suy nghĩ, ngài nếu là lại không đến, ta liền đi một chuyến kinh thành đâu. Phạm lão đồng sinh cao hứng trên mặt nếp nhăn đều sắp bị san bằng. Cậu đàn đi theo Phạm lão đồng sinh đi tới phòng nhỏ. Lý Tú tựa hồ nghe đến cậu đàn tới, hắn trước một khắc còn tại say sưa ngon lành ăn hồi hương đậu đâu, sau một khắc lập tức liền chui nuốt ở trong chăn, được lên đầu, một bộ bị khinh bỉ tiểu tức phụ bộ dáng. Cậu đàn đi đến hắn bên giường ngồi xuống, vỗ vỗ cái mông của hắn, "Quan nhân, đừng có đùa tiểu hài tử tinh khí, cùng ta trở về, còn có một đống lớn sự tình chờ ngươi đi xử lý đâu." Lý Tú trốn ở trong chăn không nhúc nhích. Cậu đàn cắn môi một cái, "Được rồi, là ta không đối, ta không nên hung ngươi, cho ngươi nhận lỗi còn không được à?" "Ta không, ta liền không." Lý Tú một mặt ngạo kiểu, "Ta đã quyết định, về sau muốn luyện Cực Lạc Bảo Giám, ngươi về sau muốn dùng lý do kia hung ta cũng hung không tới." Cậu đàn dở khóc dở cười, "Phạm thúc bọn hắn đều tại cái này nhìn xem đâu, ngươi dạng này còn thể thống gì? Nhìn liên nhìn thôi, cũng không phải không có bị nhìn qua." Lý Tú không chút phật lòng. Cậu đàn tức nghiến răng ngứa, đổi lại trước kia, nàng sớm một bàn tay phiến đến Lý Tú trên đầu, nhưng là hiện tại, Lý Tú là cao quý cửu ngũ chí tôn, nàng không thể không nhìn kỵ Lý Tú mặt mũi. "Quan nhân, ngươi quên lúc trước làm sao đáp ứng trưởng quỹ?" Cậu đàn bất đắc dĩ, chỉ có thể chuyển ra ngứa nặng. Trưởng quỹ mặc dù nhìn từ bề ngoài vô tình, nhưng hắn nội tâm kỳ thật rất có tình, hắn khẳng định cũng hy vọng ngươi có thể dẫn đầu đại ngu quốc đi hướng phồn vinh, dẫn đầu đại ngu quốc bình minh bách tính vượt qua hạnh phúc an khang sinh hoạt. "Ngươi khỏi phải nghĩ đến cầm nặc ca ép ta, ta không nghe, ta chính là không nghe." Lý Tú trốn ở trong chăn, chính là không nổi. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi là người như vậy. Hứa Nặc toàn bộ hành trình mỉm cười. Cậu đàn nổi giận, một bàn tay phiến tại trên đầu của hắn, ngươi đến cùng có trở về hay không? Lý Tú nhanh chóng bỏ lên, hắn một mặt ủy khuất ba ba bộ dáng, Nặc ca, ngươi trên trời có linh thiêng đều thấy được đi, cậu đàn nàng khi dễ ta, thời gian này không có cách nào qua. Cậu đàn đều bị chọc giận quá mà cười lên, nàng nắm chặt lên Lý Tú lỗ thai đem hắn cho nắm chặt, kéo lên xe ngựa. Mắt thấy cậu đàn hai người muốn rời khỏi, Phạm Lao Đồng sinh do dự một chút, bật thốt lên hỏi quán rượu tương lai. Cậu đàn tựa hồ đã sớm chuẩn bị, nàng trong mắt hiện ra mấy phần thương cảm, ta đã nghĩ kỹ, các loại triều đình chính lệnh xuống tới, liền sẽ để người nâng cốc quán quay lại đến trưởng quỹ danh nghĩa, cũng coi là ta đối với hắn một cái tưởng niệm đi, Phạm Thúc ngươi nhìn xem kinh doanh liền tốt. Cậu đàn lơ đãng mắt nhìn Hứa Nặc, leo lên xe ngựa rời đi quán rượu. Nhìn xe ngựa biến mất ở trong màn đêm, Phạm Lao Đồng sinh trên khuôn mặt dàn mua ngậm lấy mấy phần cảm khái, hắn thi cả một đời khoa cử, chính là muốn cùng hoàng đế đi gần một chút, đáng tiếc một mực không thể thực hiện giấc mộng này, không nghĩ tới già già, có thể cùng đương kim thánh thượng cùng hoàng hậu chuyện trò vui vẻ. Tạo hóa. Phạm Lao Đồng sinh hưng phấn ngâm nga tiểu khúc, nhưng hắn cũng biết, đây hết thảy kỳ thật đều là bái Hứa Nặc ban tặng. Phạm Lao Đồng sinh rời đi về sau, Hứa Nặc cài đóng quán rượu cửa, tùy tiện làm điểm cơm tối lấp lấp bao tử, liền trở về phòng. Trong phòng ngủ còn lờ mờ có thể ngửi được một loại nào đó rất sảng khoái hương vị, hắn mở cửa sổ ra thấu gió lùa, thẳng đến đem trong phòng mùi lạ hạ xuống đi, hắn mới đóng kỹ cửa sổ, cài đóng cửa phòng, đem tiểu tử tung ra ngoài. Chít 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 tức bị nhốt hai ngày, tiểu tử tựa hồ có chút phiền muộn, nó trước đó mỗi lần đi ra đều sẽ gãi gãi Hứa Nặc lòng bàn tay lấy đó thân thiết, nhưng là lần này nó trực tiếp tại Hứa Nặc lòng bàn tay cắn một cái. Chính mình tìm ăn đi thôi. Hứa Nặc tức giận đưa nó gậy xuống dưới. Tiểu tử lập tức nhảy xuống, ngay tại trong phòng bốn chỗ tìm lên tiểu côn trùng. Hứa Nặc đang chuẩn bị nằm ở trên giường híp mắt một hồi, khóe mắt liếc qua lại là nhìn thấy, tại Lý Tú trên giường kia có một bản thư tịch màu vàng. Tiểu tử kia thế mà không có đem Cực Lạc bảo giá mang đi, đến cùng cái gì nội dung nha? Nghĩ đến trước đó Lý Tú nói những lời kia, hắn đột nhiên sinh ra mấy phần hào hứng, hắn xuống giường, đem Cực Lạc bảo giám cầm tới. Chương 104, Tây Viên Thường Thắng cùng Võ Tứ. Chương 104, Tây Viên Thường Thắng cùng Võ Tứ. Hứa Nặc lật ra trang địa, chỉ gặp trên trang tên sách viết một đoạn văn, cuốn sách này hiến cho những cái kia khốn khổ vì tình nam nhân. Phía dưới ký tên là Tây Viên Thường Thắng. Không phải là bộ tiểu thuyết tình cảm đi. Mang mấy phần hiếu kỳ, Hứa Nặc tựa tại đầu giường lật nhìn đứng lên. Đào đảo, Hứa Nặc cảm giác có chút không thích hợp, đó căn bản không phải cái gì tiểu thuyết, mà là một bộ công pháp tu luyện. Cái này mẹ nó hiến cho khốn khổ vì tình nam nhân. Hứa Nặc có chút ngượng, hắn âm thầm danh một câu, tiếp tục lật xem. Một lần, Hứa Nặc thần sắc dần dần trở nên cổ quái, khóe miệng một trận rút rút, hắn từ bộ này Cực Lạc bảo giám bên trong đọc lên tám chữ, muốn luyện công này, trước phải tự cung. Hứa Nặc thở một hơi lãnh khí, đây tuyệt đối là một bộ cấm thuật nha, người bình thường ai dám luyện, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình trong lúc lơ đãng vậy mà lại đạt được một bộ cấm thuật, cái này ô khí, đơn giản vượt qua Huyền Vân Sơn tốt á ấy, người khác không dám luyện, ta luyện. Hứa Nặc trong lòng lửa nóng, hắn lại nhanh chóng lật lên Cực Lạc bảo giám. Lần này hắn so với một lần trước lật đến cẩn thận hơn, liên tục hai lần lật xuống tới, hắn rất đúng vui bảo giám phương thức tu luyện đã có đại khái hiểu rõ. Bước đầu tiên, đương nhiên cũng là trọng yếu nhất một bước. Hứa Nặc tìm đến một cây tiểu đao, nhắm ngay bộ vị yếu hại của mình, một đao chặt xuống dưới. Hắn một đao này chém vào trên chăn, đem chăn chém ra một cái lỗ khe. Vừa mới ngay tại sắp chặt tới bộ vị yếu hại thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, trước đó hắn mặc dù thường xuyên thụ thương, nhưng là cho tới nay không có rơi qua khí quan tổ chức loại hình đồ vật, hắn cũng không dám xác định mất rồi đằng sau có thể hay không mọc ra. Vạn nhất giải không ra có thể làm sao xử lý? Mặc dù cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua, chỉ là bởi vì hắn không dám dùng, vạn nhất về sau có thể dùng đâu? Nếu đến lúc đó không có, chẳng phải là lại muốn tới một câu nhân sinh trường hận. Nhìn xem Cực Lạc bảo giám, Hứa Nặc có chút đau răng, cái này giống vào bảo sơn lấy không được bảo bối một dạng. Xem ra chỉ có thể như vậy. Hứa Nặc ném đi Cực Lạc bảo giám. Hắn thở chính mình bít tất nhét vào trong miệng của mình, sau đó giơ lên tiểu đao cắt tới chính mình ngón chân út bên trên. Hắn ngón chân út ngạnh sinh sinh bị cắt đứt một nửa, Hứa Nặc chịu được đau, kéo xuống một tấm vải bao lấy chính mình ngón chân út. Tay đứt ruột sót, quả nhiên không giả. Hứa Nặc đau ra mặt đều co quắp, phim hay khác, nỗi đau xé rách tim gan cảm giác mới thoáng tiêu mất. Vì ta nửa đời sau hạnh phúc, chỉ có thể hy sinh một chút ngươi. Hứa Nặc nhặt lên bị cắt mất ngón chân út, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào chính mình dưới cái gối. Đằng sau, Hứa Nặc mỗi lúc trời tối lại nhiều một hạng làm việc, đó chính là quan sát chính mình ngón chân út. Nửa tháng sau, hắn đã xác định, ngón chân út hoàn toàn chính xác hội trưởng, nhưng dáng dấp rất chậm, xa xa không có vết thương khôi phục nhanh như vậy, thẳng đến quá mùng 2 năm 20 tháng chạm, hắn ngón chân út mới hoàn toàn dài đi ra. Không dễ dàng a. Hứa Nặc dựa vào đầu giường, nhìn xem đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so trước kia trắng hơn càng non ngón chân út, trong lòng hắn lửa nóng. Cái này đã chứng minh hắn có tu luyện Cực Lạc bảo giám tư cách. Bất quá hắn cũng không dự định lập tức tu luyện, hắn muốn chờ một cái thời gian tiết điểm. Hứa Nặc lấy tay tìm được gối đầu dưới mặt đất, vốn muốn đem nguyên lai bị cắt mất đầu ngón chân lấy ra diệt đi, tuy nhiên lại phát hiện một nửa kia ngón chân út không thấy. Không đúng rồi, ta rõ ràng bỏ vào dưới cái gối, tại sao không có nữa nha? Hứa Nặc có chút ngộng, hắn cẩn thận tìm, thế nhưng là đem cả cái giường đều lật khắp, cũng không tìm được một nửa kia ngón chân út. Đi đâu? Hắn rất xác định, trong khoảng thời gian này không có người tiến vào gian phòng của hắn. Quái. Hứa Nặc như có điều suy nghĩ nhìn xem chính mình ngón chân út, không phải là kia cái gì hiệu ứng đi. Chít 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 tức tiểu tử nằm ngoài lòng bàn tay của hắn lại kêu lên. Mắt thấy bên ngoài sắc trời sắp sáng, Hứa Nặc nắm lên tiểu tử, đã thấy cái đuôi của nó tựa hồ nhiều một cây độc châm, hắn bắt lại nhìn kỹ, quả nhiên nhiều một cây độc châm, hiện tại tiểu tử cái đuôi có hai cây độc châm. Tiểu bất điểm này vậy mà tiến hóa. Hứa Nặc nhanh chóng thử bên dưới, tiểu tử cây thứ hai độc châm độc tính so một cây mạnh trọn vẹn không chỉ gấp 10 lần, cái này khiến hắn cũng nhịn không được âm thầm tắt lưới. Không sai. Hứa Nặc ban thưởng nó một ngày hôn gió, tiện tay lại đưa nó ném tới sâu độc đàn bên trong. Lúc này trời đã sáng, Hứa Nặc rời giường rửa mặt, mở cửa buôn bán. Đêm qua hạ một trận tuyết, bên ngoài sớm đã là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc cảnh tượng. Tiểu Bát Nước cũng thật sớm bò lên, Đại Lang Ca tiểu Bát Nước non nớt chào hỏi. "Ta là ngươi thúc, ngươi thúc." Xách. Hứa Nặc có chút im lặng, hắn đã vốn nắn thật nhiều lần, tiểu gia hỏa này chính là không thay đổi, chính là muốn đi theo tiểu Biết Tam gọi hắn ca ca. "Tiểu Bát Nước, mau tới đây, Tam ca mang ngươi nặng người tuyết." Tiểu Biết Tam cũng chạy tới, hắn mặc một bộ bốn chỗ hở áo đông rách, lại là tuyệt không ngại lạnh. Thế là, hai người ngay tại cửa tiểu quán chất lên người tuyết. Một màn này để Hứa Nặc không khỏi lại nghĩ tới năm đó cậu đàn mang theo tiểu Bạch nặng người tuyết chẳng cảnh. Thời gian trôi qua thật là nhanh đâu. Hứa Nặc thầm thở dài một tiếng. Đến trưa, quán rượu tới một người quen cũ, đương nhiên là Hứa Nặc người quen biết cũ, không phải hắn Hứa Đại Lang. Người này là năm đó Bình An trấn nhà kia nữ công phường lão bản, bởi vì liên hợp chống lại Triệu Mãng Tân Chính, cùng võ tứ một đạo bị lưu đày tới Tây Bắc biên cương, đoạn thời gian trước, triều đình ban bố phục cổ làm cho, phế trừ Triệu Mãng Tân Chính, khôi phục được xây võ thời đại chế độ cũ, cho nên lúc ban đầu bọn hắn những cái kia bị lưu vong người đều bị vô tội thả ra. Võ tứ đâu? Hứa Nặc hơi nghi hoặc một chút, rất nhanh, từ Phạm lão đồng sinh cùng người này ôn chuyện bên trong, Hứa Nặc đạt được đáp án này, võ tứ đã sớm chết. Nguyên lai võ tứ đến lưu vong địa chi sau, nhận lấy nơi đó quan coi ngục ức hiếp, hắn không thể nhịn được nữa chuyển ra mình tại Kim Ưng vệ đệ đệ võ ngũ, đáng tiếc người ta không để mình bị đẩy vòng vòng, trực tiếp bắt hắn cho âm tử. Ai? Hứa Nặc thở dài, nghĩ đến năm đó đối với võ tứ hứa hẹn, hắn không chỉ có chút ấy nấy, không thể chiếu cố tốt Phan Ngân Liên, cũng không biết nàng trúng cái gì tà. Bất quá nói đến, hắn kỳ thật làm được đối với võ tứ hứa hẹn, đánh gậy Phan Ngân Liên trộm hắn tử suy nghĩ, Phan Ngân Liên biến thành như bây giờ, võ tứ chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Võ tứ chết để Hứa Nặc âm thầm thần thương vài ngày. Hắn mất thời gian mua điểm thiên địa ngân hành tiền giấy, thừa dịp quán rượu ban đêm đóng cửa đến Bình An trấn Bắc rộ sở giặt hóa cho võ tứ. "Thứ ca, nghỉ ngơi đi." Hứa Nặc yên lặng chúc phúc một câu, vác lấy cái làn về tới quán rượu. "Đại lang, muốn như vậy ngươi đi làm cái gì?" Khi hắn trở lại quán rượu, chỉ thấy Phạm lão đồng sinh đang ngồi ở trong quán rượu. "Phạm thúc, ngươi không phải về nhà a, tại sao lại trở về?" Hứa Nặc có chút kinh ngạc. Ngày mai quán rượu liền không tiếp tục kinh doanh, A Tân Đinh Đinh về nhà, lão đỗ cũng trở về đi, quán rượu còn mỗi ngươi một cái, trách cô độc, ngươi không bằng đi nhà ta ăn Tết đi, cũng càng náo nhiệt một chút. Phạm lão đồng sinh một mặt hòa ái nhìn xem Hứa Nặc. "Không có việc gì Phạm thúc, ngươi có thế để cho ta ở tại quán rượu ta đã rất thỏa mãn." Hứa Nặc cũng không muốn đi quấy rầy Phạm lão đồng sinh một nhà đoàn viên năm. "Nhà ta cửa vì ngươi mở ra, ngươi xem đó mà làm thôi." Phạm lão đồng sinh cũng không khỏi mạnh, hắn lại chủ quái trượng rời đi quán rượu. Đưa mắt nhìn Phạm lão đồng sinh đi xa, Hứa Nặc đóng lại quán rượu cửa, trở lại phòng ngủ, trước tiên lấy ra Cực Lạc Bảo Giám. Chương 105, ta quá tự tin. Chương 105, ta quá tự tin. Hắn chờ chính là tiết điểm thời gian này. Hiện tại trong tiểu quán chỉ còn lại có một mình hắn, chính là đại triển quyền cước thời điểm. Hứa Nặc cầm thanh đao, không chút do dự một đao chặt xuống dưới. Hắn duy nhất cảm giác chính là đau, hắn gắt gao cắn chặt hàm răng, không để cho mình phát ra thanh âm cổ quái, hắn dự liệu được sẽ rất đau, có thể làm sao cũng không nghĩ tới đã vậy còn quá đau. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch mệnh căn tử ba chữ một tầng ý tứ khác. Qua rất lâu, cái kia cố nỗi đau xé rách tim gan cảm giác mới hơi tiêu tán một chút, Hứa Nặc nhịn đau khổ, cẩn thận băng bó một chút vết thương, lại đem thất lạc vật nhặt lên, cẩn thận từng ly từng tí nhét vào chính mình dưới cái gối. Cái đồ chơi này nhưng phải cất kỹ, vạn nhất về sau dài không ra, còn có chút bổ cứu biện pháp. Hoàn thành Cực Lạc Bảo Giám bước đầu tiên huy kiếm chém tình căn, Hứa Nặc ngồi vào trên giường, bắt đầu chính thức tu luyện. Trước đó đoạn thời gian kia, Cực Lạc Bảo Giám hắn đã lật ra rất nhiều lần, đối với phương pháp tu luyện đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Hứa Nặc bày ra tu luyện tư thế, chậm chạp vận chuyển tâm quyết. Một chu thiên đi xuống, hắn phát hiện cái này Cực Lạc Bảo Giám cùng Thất Sát Đoán Thể Thuật hoàn toàn không giống, Thất Sát Đoán Thể Thuật nặng tại phá, mà Cực Lạc Bảo Giám lại nặng tại lập, mà sở dĩ cần tự cung, cũng là nguyên nhân này. Tự cung tương đương nói là phá vỡ một người tiên 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 chất, mặc kệ người tiên 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 chất như thế nào, tự cung đằng sau chính là một cái khởi đầu hoàn toàn mới, sau đó Cực Lạc Bảo Giám tồn tại ý nghĩa chính là cưỡng ép tiếp tục kinh mạch, cưỡng ép sau khi tăng lên tiên bẩm phú. Cái này Cực Lạc Bảo Giám chính là vì ta Doni đóng giày nha hiểu rõ điểm này, Hứa Nặc trong lòng lửa nóng, càng thêm ra sức tu luyện, mà theo Cực Lạc Bảo Giám vận chuyển, hắn hồi lâu chưa từng tăng lên qua tu vi cũng có buông lòng dấu hiệu, bắt đầu chậm chạp tăng lên. Mấy chu thiên xuống tới, Hứa Nặc đã là đầu đầy đại hán, mà lại hắn phát hiện ở trong quá trình tu luyện, thân thể của hắn cũng đang phát sinh một ít biến hóa vi diệu, da của hắn ẩn ẩn biến trắng, thanh âm của hắn ẩn ẩn biến nhỏ. Ngoa tao Hứa Nặc thần sắc cổ quái, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chính mình trường sinh bất tử tiên chất có thể hay không chữa trị giống cái hóa vấn đề. Nếu không có khả năng, lại mọc ra, chính mình chẳng phải là muốn biến thành một loại nào đó manh muội tử một dạng sinh vật. Nghĩ đến khả năng này, Hứa Nặc khỏe miệng co quắp rút, hắn không muốn biến thành dạng này nha. Hứa Nặc tranh thủ thời gian ngừng lại, hắn nhìn kỹ một chút da của mình, quả nhiên so trước đó trắng non rất nhiều, trước đó là khỏe mạnh màu đồng cổ, hiện tại biến thành mỡ dê bóng bình thường màu trắng loáng. Hiệu quả này cũng quá nhanh đi. Hứa Nặc không dám tiếp tục tu luyện, hay là trước quan sát một chút đi. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Nặc một mực tại quan sát thân thể của mình biến hóa. Thẳng đến 30 Tết, thân thể của hắn mới khôi phục đến trạng thái như cũ, bất quá đồ chơi kia còn xa xa không có mọc ra. Còn tốt Hứa Nặc nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay khí trời tốt, thái dương rất lóa mắt, loại này độ chấn động ánh nắng tại mùa đông thế nhưng là rất ít gặp. Hứa Nặc đi một mình đến phòng bếp, dã nhân bánh gói lên sủi cảo. Những năm qua hắn đều là cùng cậu đàn một khối làm sủi cảo, hắn lau kỹ ra mặt, cậu đàn bao, vừa nói vừa cười, năm nay chỉ có một mình hắn, chính hắn cán bột, chính mình dã nhân bánh, chính mình làm sủi cảo. Nhìn xem trống rỗng phòng bếp, Hứa Nặc khẽ miệng cười khổ. Phanh 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 bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Hứa Nặc mở cửa, chỉ thấy Tiểu Biết Tam đang đứng ở bên ngoài. Hắn hôm nay mặc một kiện mới quần áo, đương nhiên, là đối với hắn mà nói quần áo mới, bộ y phục này là phụ cận gia đình giàu có vứt bỏ, bị hắn nhặt được trở về, lại lăng ca, năm nay liền muốn qua Tết, đi, ta dẫn ngươi đi ăn được ăn. Hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đầy hưng phấn, hắn lôi kéo Hứa Nặc tay liền muốn đi ra ngoài, ta quyết định, năm nay muốn quyết tâm mua con gà, thật tốt khao một chút chúng ta miệng. Không cần làm phiền. Hứa Nặc đem hắn kéo lại, kéo đến quán rượu. Đại Lang ca, ngươi muốn làm gì? Tiểu Biết Tam có chút ngượng. Năm nay chúng ta cũng là không đi, ngay tại quán rượu ăn Tết. Quán rượu? Ăn Tết? Tiểu Biết Tam chớp chớp đen kịt mắt to, tựa hồ có chút phản ứng không kịp. Chớ ngẩn ra đó, đi tắm đi. Hứa Nặc rót cho hắn buồn nước nóng. Tiểu Biết Tam thẳng đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại, hắn có chút bận tâm, Đại Lang ca, ngươi làm như vậy, có thể hay không trưởng quý mắng? Ngươi yên tâm đi, phạm thúc người không sai, sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mắng ta. Hứa Nặc an ủi hắn một câu, thoát y phục của hắn đem hắn ném tới trong bồn tắm. Tiểu Biết Tam còn có chút không có ý tứ, hắn co quắp tại trong bồn tắm, động cũng không dám động, hắn cho tới bây giờ không có tại mùa đông tắm rửa qua đâu. Nhanh tẩy đi, tẩy xong cùng ta một khối làm sủi cảo. Hứa Nặc trợn trắng mắt, tuổi còn nhỏ, còn sợ người nhìn, làm ai không có tựa như. Hứa Nặc cúi đầu mắt nhìn, tốt ta, ta quá tự tin no, o đại lang ca, tẩy tắm nước nóng thật là thoải mái. Tiểu Biết Tam cho tới bây giờ không có tẩy qua tắm nước nóng, hắn cực kỳ hưng phấn, nếu có thể mỗi ngày tẩy liền tốt, hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ chứa đầy hướng tới. Đợi đến Tiểu Biết Tam rửa sạch, Hứa Nặc tìm kiện cậu đàn khi còn bé mặc quần áo ném cho hắn. Đại Lang ca, đây là ngươi khi còn bé quần áo a, thật vừa người. Tiểu Biết Tam cho tới bây giờ không xuyên qua làm như vậy sạch sẽ chỉ toàn quần áo, mặc dù đã ố vàng, còn có mảnh vá, nhưng so với hắn di vãng tất cả mặc qua quần áo đều tốt hơn. Hứa Nặc gật đầu. Một nửa. Lại biến thành lắc đầu, ta một cái từ vượt châu lang thang tới, làm sao có thể có khi còn bé quần áo. Điều này cũng đúng đâu. Tiểu Biết Tam hì hì cười một tiếng, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên khuôn mặt nhỏ biến đổi, Đại Lang ca, ta nghe người ta nói đương kim hoàng hậu khi còn bé đi theo Hứa đại quan nhân sinh hoạt tại quán rượu, cái này sẽ không phải là hắn mặc qua quần áo đi. Ngươi ngược lại là thông minh. Đại khái, khả năng, hẳn là đi. Hứa Nặc một bộ không quá xác định biểu lộ. Tiểu Biết Tam càng là hưng phấn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đời này vậy mà có thể mặc đến hoàng hậu mặc qua quần áo. Đừng vui vẻ, tranh thủ thời gian tới làm sủi cảo. Hứa Nặc trừng mắt nhìn, hắn phát hiện tiểu tử này tắm rửa đổi quần áo đằng sau, cả người hoàn toàn biến dạng, trên người có một cỗ không nói được tiềm chất, nhất là đôi mắt kia. Đại Lang ca, ta cũng sẽ không làm sủi cảo. Tiểu Biết Tam vẻ mặt đau khổ. Thế là, Hứa Nặc lại dạy Tiểu Biết Tam gói lên sủi cảo. Tiểu gia hỏa này năm nay đã 10 tuổi, giống nhau cậu đàn mới tới quán rượu năm thứ hai, có lẽ là dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân, hắn kích cỡ so cùng tuổi cậu đàn còn muốn thấp một ít. Đại Lang ca, ngươi nhìn cái này sủi cảo như cái gì? Tiểu Biết Tam là cái lắm lời, luôn luôn có thể tìm tới đủ loại chủ đề. Năm này, có Tiểu Biết Tam ngồi tiếp, Hứa Nặc lại trở nên vui vẻ đứng lên. Tại xác định ngoại hình có thể nghịch chuyển đằng sau, Hứa Nặc yên lòng, hắn ban đêm lại bắt đầu tu luyện lên cực lạc bảo giám. Đến Tết đầu năm, hắn cực lạc bảo giám rốt cục có tiến triển. Chương 106, lại vào Huyền Vân Sơn, hổ. Chương 106, lại vào Huyền Vân Sơn, hổ. Cực lạc bảo giám cảnh giới tăng lên, ít ham muốn cảnh đệ nhất trọng. Hứa Nặc quanh chân ngồi ở trên giường, nhìn trước mắt đột ngột bắn ra bảng, hắn dù sao cũng hơi kích động. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá đến đệ nhất cảnh. Cực lạc bảo giám cảnh giới càng cao, tốc độ tu luyện liền càng nhanh, mà lại không chỉ như vậy, theo cực lạc bảo giám cảnh giới tăng lên, hắn còn có thể lĩnh ngộ đủ loại năng lực. Tỷ như vừa mới tiến giai đệ nhất cảnh, đồng thời liền để hắn lĩnh ngộ được một loại chỉ pháp, ít ham muốn chỉ. Ít ham muốn chỉ, không biết hiệu quả như thế nào. Hứa Nặc gần ẩn có chút tâm động, bất quá hắn cũng không đội vã nếm thử. Sáng sớm hôm sau, Hứa Nặc thật sớm bỏ lên, hắn mang theo tiểu tử đi Huyền Vân Sơn. Hắn đã sớm dự định đi Huyền Vân Sơn, chỉ là một mực không có bỏ ra chút thời gian. Tiểu tử đây là lần thứ nhất rời đi quán rượu, nó nằm ngoài Hứa Nặc trong ống tay áo, đối với hoàn cảnh bốn phía phi thường tò mò, nhịn không được liền muốn thò đầu ra nhìn ra phía ngoài, Hứa Nặc mỗi lần đều đem nó đánh lại. Chít chít chít, tức tiểu tử rất khó chịu oán trách. Hứa Nặc mới mặc kệ nó, thẳng đến ra bình an trấn, đến người ở thưa thất chỗ, hắn mới buông lòng đối với tiểu tử quản chế. Tiểu tử cực kỳ hưng phấn, trực tiếp leo đến trên vai của nó, lặng lẽ trốn ở trong cổ áo của hắn, lén lén nhìn xem trên đường phong cảnh. Hứa Nặc mang theo tiểu tử rất nhanh liền tới đến Huyền Vân Sơn dưới chân, đang chuẩn bị đi lên núi bò, hắn khỏe mắt liếc qua lờ mờ nhìn thấy cự kình bang cự địa, tựa hồ có khói bếp lượn lờ dâng lên. Ân. Hứa Nặc nhìn kỹ bên dưới, quả nhiên phát hiện cự kình bang bên kia có khói lửa truyền đến. Tình huống như thế nào? Hứa Nặc mang theo tiểu tử cấp tốc đi vào cự kình bang phía sau khu vách núi kia chỗ, đã thấy cự kình bang nội địa, lúc này đang có lấy 20 mấy cái quần áo ngăn nắp tuổi trẻ nam nữ chính tụ ở bên trong, lộ thiên nướng giá bẩn, có la hổ, có gấu chó, có con báo chờ chút. Bọn hắn thân mang thống nhất màu xanh phục sức, mỗi người đều là khí chất bất phàm, trên thân ẩn ẩn tản mát ra một cỗ khí tức mờ ảo. Cự Kình Bang làm sao đột nhiên tới nhiều người như vậy? Hứa Nặc trong lòng dâng lên cảnh giác, hắn đang định úp sấp trên vách đá lặng lẽ quan sát một hồi, phía dưới lại là đột nhiên có một người hướng hắn nhìn bên này đi qua. Sẽ không bị phát hiện đi. Hứa Nặc trong lòng lộ bộ một tiếng, không kịp nghĩ nhiều, hắn liên tục thi triển tranh nhận rực rời đi vách núi. Hắn vừa rời đi không bao lâu, liền có hai người phiêu nhiên rơi xuống hắn vừa mới đặt chân vị trí. Trong đó một vị mặc áo xanh nam tử tuổi trẻ nhíu mày, ta vừa mới rõ ràng cảm giác được bên này có người, làm sao lại không thấy? Nhiếp sư Minh Hoa mắt đi, một tên khác đồng dạng mặc áo xanh nữ tử trẻ tuổi che miệng cười nói. Nam tử trẻ tuổi kia hừ một tiếng, Quỳnh sư muội, con mắt của ta có lẽ sẽ hoa, nhưng tâm ta cảm giác tuyệt đối sẽ không có lỗi, vừa mới tuyệt đối có người ở chỗ này quan sát chúng ta. Cái kia bị kêu là Quỳnh sư muội nữ tử trẻ tuổi trên gương mặt xinh đẹp hiện lên sợ hãi, Nhiếp sư Minh, chẳng lẽ chúng ta hành tung bị tông môn phát hiện? Rất không có khả năng, hẳn là một người khác hoàn toàn, trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi, trong khoảng thời gian này ta sẽ đi trên trấn tìm hiểu một chút tin tức. Mà lúc này, Hứa Nặc đã mang theo tiểu tử cách xa hiện trường, hắn kính chạy thạch lũ động. Hắn lần này tới Huyền Vân Sơn, chủ yếu chính là muốn nhìn một chút tròn vo một nhà. Đến thạch lũ động, Hứa Nặc chỉ thấy tròn vo một nhà ba người giúp vào với nhau, cùng lần trước thấy chúng nó một trời một vực, hắn nhớ kỹ lần trước tới thời điểm, tròn vo một nhà ba người một cái so một cái béo, nhưng là lần này, cái này ba cái gấu chó đều nhanh gầy thành ra bọc xương, nhất là tròn vo, càng là gầy thành một đạo thiểm điện, toàn thân trên dưới khô cằn, một chút thịt tanh đều không có. Mà lại bọn chúng ba cái đều là một bộ sầu mi khổ kiểm biểu lộ, liền đối tới đến yên vui tiểu hắc tử cũng không ngoại lệ. Hứa Nặc không chỉ có chút đau lòng, mấy năm không thấy, một nhà này thế nào biến thành dạng này? Hứa Nặc nhíu mày, lấy tiểu hắc tử thân thủ, tùy tiện đều có thể bắt được con mồi, làm sao cũng không trở thành đói thành dạng này. Hứa Nặc lúc đầu muốn nhìn một chút liền đi, nhưng nhìn đến loại tình huống này, hắn không chỉ có chút lo lắng. Hứa Nặc mang theo tiểu tử đi vào thạch lũ động. Giống giống tiểu hắc tử trước tiên cảm nhận được hắn tồn tại, phát ra cảnh cáo âm thanh, thanh âm hắn đều mềm nhũn vô lực, hoàn toàn mất hết trước đó cao vút to rõ. Ngược lại là tròn vo, nhìn chằm chằm Hứa Nặc, trong mắt lộ ra mấy phần như có điều suy nghĩ thân sắc. Hứa Nặc không chút nào nói nhảm, trực tiếp mang theo tiểu hắc tử đánh một trận. Tiểu hắc tử phiền muộn hỏng, cái kia chết lão hổ khi dễ nó thì cũng thôi đi, này làm sao tùy tiện đến cá nhân đều có thể khi dễ nó? Hắn không chỉ có hoài niệm lên đi theo Hứa Nặc tiếu ngạo sơn lâm thời gian, đoạn thời gian kia nó có thể bị phong, cái gì hổ báo xài lang thấy hắn đều cùng gặp cháu trai một dạng, sợ không được, phàm là có không nghe lời, liền bị Hứa Nặc cho giết chết ăn thịt. Nhưng là từ lúc Hứa Nặc lần trước rời đi về sau, nó đã thật lâu chưa từng gặp qua Hứa Nặc, nó cũng hoài nghi Hứa Nặc có phải hay không cũng bị cái kia chết lão hổ giết. Tiểu hắc tử tránh thoát không xong, liên tục cầu xin tha thứ. Hứa Nặc đưa nó ném tới trên mặt đất, tròn vo một nhà cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hứa Nặc tìm cái địa phương ngồi xuống, cùng tròn vo một nhà hàn huyên một hồi, rất nhanh, tròn vo một nhà đã xác định hắn không có ác ý, đều buông lòng xuống, nhất là tiểu hắc tử, càng là cả gan ngồi xuống bên cạnh hắn. Hứa Nặc luốt luốt đầu của hắn, câu được câu không cùng tròn vo một nhà trò chuyện. Bọn hắn nói chuyện trời đất phương thức rất đơn giản, hắn hỏi, tròn vo một nhà gật đầu hoặc là lắc đầu. Hỏi rất lâu, Hứa Nặc mới đại khái hiểu, nguyên lai một năm trước, phụ cận tới một cái rất lợi hại lão hổ, con hổ này tại phụ cận xưng vương xưng bá, thường xuyên khi dễ tròn vo một nhà, không để cho bọn chúng ăn cái gì. Từ nhỏ hắc tử khoa tay bên trong, Hứa Nặc cảm giác lão hổ này thật không đơn giản, hắn muốn cho tiểu hắc tử lặng lẽ dẫn hắn đi xem một chút, có thể tiểu hắc tử hùng trên mặt chứa đầy hoảng sợ, chết sống không muốn đi. Cái gì lão hổ vậy mà có thể đem gan to bằng trời tiểu hắc tử sợ đến như vậy? Hứa Nặc có chút đau răng, hắn hiện tại không biết con hổ kia thực lực, cho nên hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ nhỏ hắc tử khoa tay bên trong, con hổ kia tuyệt đối không phải phổ thông lão hổ, vạn nhất là một con hổ yêu, hắn hiện tại chưa hẳn có thể đánh được. Ngao giống đang có chút xoắn xuýt thời khắc, thạch lũ ngoài động đột nhiên truyền đến tiếng hổ gầm. Theo sát phía sau, Hứa Nặc liền thấy một cái hoa ban hổ giống người một dạng đứng thẳng chân sau đi đến. Cái này sẽ không phải chính là con hổ kia đi. Hứa Nặc nhanh chóng quét mắt hoa ban hổ. Cái kia hoa ban hổ lúc này cũng đã thấy được hắn, nó đầu tiên là run lên, chợt trong mắt hổ liền nổi lên tinh quang, càng xen lẫn tham lam. Hống 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 hống, tiểu hắc tử tựa hồ đoán được hoa ban hổ tâm tư, nó lách mình ngăn ở Hứa Nặc trước mặt, không ngừng gầm rú, nó trên mặt chứa đầy định nọt thần sắc. Hứa Nặc biết, đây là tiểu hắc tử tại cùng lão hổ giao lưu, nghe nó khẩu khí cùng thần thái, tựa hồ đang xin tha cho hắn. Hoa ban hổ một tấm mặt hổ trong nháy mắt âm trầm xuống, nó đi lên phía trước, một bàn tay quạt bay tiểu hắc tử. Phanh một tiếng vang thật lớn, tiểu hắc tử ngạnh sinh sinh đâm vào thạch nhũ trên vách, đem toàn bộ thạch nhũ động đều đâm đến run rẩy mấy cái. Lực đạo này Hứa Nặc nhanh chóng phân tích hoa ban hổ thực lực. Ngay tại hắn trầm ngâm thời khắc, cái kia hoa ban hổ đã hướng phía hắn đánh tới. Chương 107, yêu. Chương 107, yêu. Muốn chết. Hứa Nặc không tránh không né, không có chút nào sức tưởng tượng một quyền nên đón tiếp lấy. Cái kia hoa ban hổ không nghĩ tới Hứa Nặc cũng dám cùng nó cứng đối cứng, nó cũng không phải phổ thông lão hổ, chỉ là một kẻ nhân loại vậy mà muốn cùng hắn cứng đối cứng, nó trong mắt hổ hiện lên mấy phần kinh thường, thế đại lực chầm một móng đuốt chụp về phía Hứa Nặc. Trong nháy mắt, một quyền một chảo đã là đụng vào nhau. Phanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, Hứa Nặc chỉ cảm thấy trên nắm tay một cỗ cự lực truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn tê dần, cánh tay đều suýt nữa bị chấn đoạn. Lực đạo thật là mạnh. Âm thầm tắc lưỡi thời khắc, Hứa Nặc mượn lực lùi lại, khó khăn lắm hóa đi hoa ban hổ thiên quân một kích. Tiên tiên cấp bậc lão hổ. Hứa Nặc làm sao cũng mép nghĩ đến, Huyền Vân Sơn bên ngoài vậy mà có thể gặp được tiên tiên cấp bậc lão hổ, mà lại hắn có cảm giác, cái này hoa ban hổ vô luận lực lượng hay là tốc độ, so sánh năm đó cái kia phân màu vàng độc giác thú chỉ mạnh không yếu. Một kích đánh lui Hứa Nặc, cái kia hoa ban hổ càng là khinh thường, càng thêm hung mãnh công về phía Hứa Nặc. Một bên tiểu hắc tử tròn vo, mắt mù gấu đều gấp, cái này hoa ban hổ thực lực bọn hắn đều linh giao qua, Hứa Nặc mặc dù sức chiến đấu không sai, nhưng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng hoa ban hổ. Ngay tại bọn chúng đội vàng sao động bất an thời khắc, Hứa Nặc đã cùng hoa ban hổ đánh lên. Liên tục giao thủ mười mấy chiêu đằng sau, Hứa Nặc phát hiện tại không thi triển thị huyết kiếm pháp cùng lôi hỏa đổ long biến tình huống dưới, hắn căn bản đánh không lại hoa ban hổ. Hoa ban hổ không chỉ có lực lượng cường thịnh, tốc độ cũng không kém chút nào, mà lại cái kia kỹ xảo chiến đấu cũng là cực kỳ cường hãn, hiển nhiên là tại máu và lửa bên trong ma luyện ra tới. Không cần tuyệt chiêu xem ra là không được. Trầm ngâm thời khắc, Hứa Nặc thi triển ra cựu tử hóa bướm cánh kéo ra cùng hoa ban hổ ở giữa khoảng cách, lập tức hắn một thức ít ham muốn chỉ bắn ra mà ra, chỉ gặp một cỗ màu ngà sữa kình khí như kích quang bình thường thoát chỉ mà ra, tính chạy hoa ban hổ mặt. Hoa ban hổ hiển nhiên không nghĩ tới Hứa Nặc tốc độ trong lúc bất chợt tăng vọt nhiều như vậy, nó chính ngây người công phu, cái kia kình khí đã bắn tới trước mặt của nó liên tục muốn tránh né. Thế nhưng là ít ham muốn chỉ tốc độ quá nhanh, nó vừa mới chuẩn bị có hành động, cái kia màu ngà sữa kình khí đã xuất vào mi tâm của nó. Trong chốc lát, hoa ban hổ mi tâm đã bị xuyên thủng, máu tươi thuận miệng nhỏ chảy ra, nó khó có thể tin nhìn xem Hứa Nặc, nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước một khắc còn bị nó đè lên đánh, làm sao trong lúc bất chợt trở nên lợi hại như vậy. Nó trong mắt chứa đầy hoảng sợ, ý thức của nó dần dần tán loạn, rất nhanh chính là tiêu tán tại giữa thiên địa. Hoa ban hổ lại bị giết. Tiểu Hắc Tử, tròn vo một nhà đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hứa Nặc, cánh hoa hổ thực lực bọn chúng rất rõ. Ngay cả đã từng bị Hứa Nặc chỉ điểm tiểu hắc tử đều không phải là nó hợp lại chi địch, cái này bề ngoài xấu xí người trẻ tuổi vậy mà một chỉ miểu sát hoa ban hổ. Cái này ít ham muốn chỉ không nghĩ tới lợi hại như vậy. Nhìn xem hoa ban hổ thi thể, Hứa Nặc bao nhiêu cũng có chút kinh ngạc, hắn muốn cho rằng ít ham muốn chỉ phải cùng thị huyết kiếm pháp uy năng không sai biệt lắm, nhưng từ vừa mới một kích kia đến xem, ít ham muốn chỉ rõ kẻ quyền thế so thị huyết kiếm pháp còn mạnh hơn mấy phần. Không nghĩ tới cực lạc bảo giám đệ nhất cảnh đều mạnh như vậy. Âm thầm tắc lưỡi thời khắc, Hứa Nặc đối với cực lạc bảo giám càng là sinh ra mấy phần chờ mong. Giải quyết hoa ban hổ, Hứa Nặc vốn định trực tiếp rời đi, thế nhưng là hắn phát hiện hoa ban hổ chết về sau, vốn nên rất kích động hưng phấn tròn vo một nhà lại giống như là chết cha mẹ bình thường, một chút cao hứng cũng không có, mà lại bọn chúng trong mắt càng là chứa đầy đại khủng bố. Hứa Nặc ý thức được không thích hợp, cùng tròn vo một nhà trao đổi một hồi. Nguyên lai cái này hoa ban hổ cũng không phải thật sự là bốt, chân chính lớn bốt là một cái khác lão hổ, hoa ban hổ chỉ là con hổ kia một cái tiểu lâu la thôi. Hứa Nặc đều kinh ngạc, ngay cả hoa ban hổ đều lợi hại như vậy, sau lưng nó cái kia được nhiều lợi hại. Trong đầu hắn kìm lòng không được tung ra hai chữ, yêu quái. Con hổ kia sẽ không phải thật là yêu quái đi. Hứa Nặc ngón tay run nhẹ nhẹ, hắn mặc dù đã đạt đến tiên thiên, so sánh phàm nhân lợi hại hơn nhiều, nhưng ở chân chính tiên yêu nhãn bên trong, hắn cũng bất quá là một kẻ phàm nhân thôi. Xem ra lần này giúp tiểu hắc tử tiêu không được thai nhìn xem sợ hãi không gì sánh được tròn vo. Hứa Nặc trong đầu trong nháy mắt toát ra hai cái suy nghĩ. Một là đem hoa ban hổ ném tới cự kình bang bên kia, giá họa cho đám người tuổi trẻ kia. Không được, đám người tuổi trẻ kia tựa hồ rất cảnh giác, vô cùng có khả năng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Nặc lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Hắn lựa chọn con đường thứ hai. Quen thuộc đốt thi không để lại dấu vết một con rồng, rất nhanh hoa ban hổ đã biến thành một đống bụi bay, nhìn một bên tiểu hắc tử độc nhãn gấu đều âm thầm kinh hãi, còn tốt trước đó thần phục Hứa Nặc, nếu không hoa ban hổ khả năng chính là kết quả của bọn nó. Tròn vo càng là nhẹ nhàng thở ra, hoa ban hổ bị đốt thi không để lại dấu vết, dạng này bọn chúng một nhà liền sẽ không bị con hổ yêu kia dính líu, nó một mặt cảm kích nhìn Hứa Nặc. Hứa Nặc luốt luốt đầu của nó, mang theo hoa ban hổ cho cốt rời đi thạch nhũ động. Cách xa thạch nhũ động đằng sau, hắn mới đưa hoa ban hổ cho cốt vung đến một chỗ dưới vách núi. Đại công cáo thành. Hứa Nặc phủi tay, mang theo tiểu tử rời đi Huyền Bân Sơn. Tiểu tử đã không có lúc đến tươi mới cảm giác, nó lại nhu thuận chui trở về Hứa Nặc trong ống tay áo. Đi đến chân núi thời điểm, Hứa Nặc trước quan sát bốn phía một cái tình thế, xác định không có người tại phụ cận, hắn lúc này mới lặng lẽ rời đi Huyền Bân Sơn. Thẳng đến đi ra cự kình bang phạm vi, hắn lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Chờ trở lại Bình An trấn thời điểm, đã là mùng 7 tháng riêng giữa trưa. Hứa Nặc trở lại quán rượu tạm thời còn chưa mở nghiệp. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Nặc liền một mực ở tại quán rượu, cũng là không đi, hắn ban ngày làm phát minh sáng tạo. Gần nhất hắn đã làm ra thật là nhiều đồ chơi nhỏ, những vật này đều bị hắn ném tới trong mật đạo. Hắn giao lưu kế hoạch một mực tại vững bước tiến lên, thiệt nhiều số không bộ kiện đều bị hắn làm đi ra. Hắn trong lúc rảnh rỗi thời điểm liền sẽ đào mật đạo, hiện tại mật đạo đã càng lúc càng lớn, đã khoảng chừng 3 gian nhà ngói lớn như vậy, toàn bộ quán rượu dưới mặt đất đều sắp bị hắn đào rỗng. Hứa Nặc ban ngày liền cùng tiểu tử ở tại trong mật đạo làm phát minh sáng tạo, ban đêm liền tu luyện cực lạc bảo giám. Bởi vì cực lạc bảo giám giống cái hóa hiệu quả, hắn cũng không dám một mực tu luyện. Hắn hiện tại mỗi tu luyện một canh giờ liền sẽ hoãn một chút, đợi đến giống cái hóa hiệu quả bị trường sinh bất tử thiên chất chữa trị, hắn mới có thể tiếp tục tu luyện. Mà theo hắn không ngừng tu luyện, thực lực của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Từ lúc cực lạc bảo giám tiến giai đến đệ nhất cảnh đằng sau, hắn thực lực tăng lên tốc độ rõ ràng so trước đó nhanh hơn một chút. Đến tháng giêng 16, A Tân Đinh Đinh Đô Vũ đều trở về, quán rượu giống những năm qua mở dạng, chính thức mở cửa buôn bán. Hứa Nặc sinh hoạt lại khôi phục bình thường, hắn ban ngày làm việc, ban đêm liền tiếp tục tu luyện cực lạc bảo giám. Hắn nhàn thời điểm cũng sẽ cho tiểu tử bắt điểm độc vật, nhưng bởi vì Phan Ngân Liên nguyên nhân, hắn xưa nay không đi xa, ngay tại quán rượu phụ cận đi dạo. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong chớp mắt lại qua nửa năm, tối hôm đó, Hứa Nặc đang tu luyện cực lạc bảo giám, trước mắt của hắn đột nhiên hiện lên một cái bảng nhỏ. Cảnh giới đề thăng chương 108, tiểu hải, mất tích, đạo sĩ. Chương 108, tiểu hải, mất tích, đạo sĩ. Hứa Nặc mở ra bảng. Tính danh, Hứa Nặc 43 tuổi thiên chất, trường sinh bất tử thọ nguyên vô tận, bất tử bất diệt kết luận, 921 điểm mệnh cảnh giới, tiên thiên tông sư mạnh thái kỹ năng, cực lạc bảo giám đệ nhị cảnh thanh tâm cảnh chỉ gặp tiên thiên tông sư phía sau yếu thái đã biến thành mạnh thái. Hứa Nặc cảm thụ bên dưới, lại phát hiện trạng thái thân thể của mình đã phát sinh biến hóa, trước đó yếu thái, du đầu tại hắn thập nhị chính kinh cùng trong kỳ kinh bát mạch chính là một loại lực lượng vô hình, được người xưng làm nội lực, nhưng là nội lực là không nhìn thấy sợ không được. Tiến giai đến mạnh thái đằng sau, trong kinh lạc vô hình nội lực biến thành trạng thái khí. Nội khí, cảm thụ được du tẩu tại chính mình trong kinh lạc trạng thái khí lực lượng, Hứa Nặc ánh mắt tỏa sáng, hắn từng nghe Nhiếp Hiển Nương thần phù hộ nói qua, khi nội lực chuyển hóa làm nội khí thời điểm, liền chính thức có được võ đạo hóa tiên tư cách. Võ đạo hóa tiên, Hứa Nặc chờ đợi ngày này phải đợi quá lâu. Mà cùng lúc đó, hắn cực lạc bảo giám cũng tiến cấp tới đệ nhị cảnh thanh tâm cảnh, đồng thời cũng làm cho hắn lĩnh ngộ được loại thứ hai kỹ năng, thanh tâm ngâm, đây là một loại lợi dụng làn điệu công kích pháp môn. Không nghĩ tới ta nghệ thuật hát vậy mà cũng có đất dụng võ. Hứa Nặc cảm xúc bành trướng, quả nhiên kỹ nhiều không ép thân. Hứa Nặc chú ý tới, hắn tiếp vận cũng tăng lên 21 điểm, khoảng cách 1000 hơi lớn quan chỉ còn lại có đến không đến 80 điểm. 1000 điểm Hứa Nặc gần ẩn đang mong đợi, hắn quanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu nếm thử lợi dụng nội khí ngưng tụ đan điền. Muốn tu tiên, nhất định phải sinh ra khí cảm, có tu tiên thiên phú người có thể trực tiếp sinh ra khí cảm, không có tu tiên thiên phú muốn tu tiên cũng chỉ có thể đi một con đường khác, võ đạo hóa tiên. Cái gọi là võ đạo hóa tiên chính là lợi dụng nội khí cưỡng ép mở ra một cái đan điền. Cách làm này không chỉ có nguy hiểm, mà lại xác suất thành công vô cùng thấp, 10000 cái tiên thiên cao thủ cũng không nhất định có một cái thành công, đại ngu quốc lập quốc mấy trăm năm qua, tiên thiên cao thủ có thể nói một lứa lại một lứa, nhưng là chân chính võ đạo hóa tiên lại rất ít. Đó là đối với người khác, ta liền không giống với lúc trước Hứa Nặc không ngừng tu luyện cực lạc bảo giám, nếm thử ngưng tụ đan điền. Mặc dù hắn không sợ nguy hiểm, nhưng là loại này nghịch thiên mà đi sự tình cũng không có đơn giản như vậy, cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Hứa Nặc cũng không nóng nảy, dù sao hắn có nhiều thời gian, cũng không biết ta hiện tại có hay không cùng tiểu mỹ nhân sức đánh một trận. Luyện luyện, một đêm đã lặng lẽ trôi qua, Hứa Nặc đem tiểu tử vẫn trở lại sâu độc trong vỏ, đợi cho da thịt của mình biến thành khỏe mạnh màu đồng cổ, hắn lúc này mới bò lên. Rời giường rửa mặt hoàn tất, Hứa Nặc khui rượu quán cửa. Hôm nay đã là quá lớp 8 năm tháng 8, chính là cuối thu khí sảng thời tiết, trong không khí còn lưu lại mùa hè khô nóng. Hứa Nặc chỉ mặc một kiện ngắn tay áo mỏng. Đại Lang ca, sớm tiểu biết Tam đã sớm giống thường ngày đi tới quán rượu, hắn lúc này chính dựa vào quán rượu dưới cửa sổ, vẻ mặt phơi nắng, trong tay hắn luốt mấy cái tiền đồng. Sớm Hứa Nặc duỗi lưng một cái. Lúc này trên đường đã sớm náo nhiệt, khắp nơi đều là quán lưu động buôn bán, quán rượu trước cửa trên đường cái liền có một cái xe đẩy bán lê, tràn đầy một xe lớn màu vàng nóng lê, ngay cả Hứa Nặc vị giác đều bị động đến đứng lên. Đại Lang ca, ta có thể muốn thất nghiệp. Tiểu biết Tam trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ chứa đầy phiền muộn. Ngươi còn có thể thất nghiệp? Hứa Nặc thần sắc cổ quái. Tiểu biết Tam thở dài, Đại Lang ca ngươi không biết, cửu thúc bọn hắn thật nhiều người cũng đã tìm tới sống, hiện tại còn lưu tại cái bang lắc đắc không có mấy, không bao lâu cái bang khả năng liền muốn giải tán. Hứa Nặc bừng tỉnh đại ngộ, từ lúc Lý Tú sau khi lên ngôi, áp dụng nhẹ giao mỏng phú chính lệnh, thậm chí thật nhiều địa phương đều giảm miễn 3 năm thuế má, dân chúng phấn đấu dục vọng mạnh phi thường, Triệu Mãng thời đại một đầm nước động kinh tế đã dần dần có khôi phục dấu hiệu. Lại thêm lão thiên gia nể mặt, mấy năm này có thể nói là mưa thuận gió hòa, dân chúng sinh hoạt trình độ đề cao rất nhiều, đệ tử cái bang giảm bớt cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ngươi có tính toán gì? Hứa Nặc cười nhìn lấy Tiểu Biết Tam. Tiểu Biết Tam bất đắc dĩ thở hắt ra, ta cũng muốn tìm việc để hoạt động, nhưng người ta nhìn ta nhỏ, liền chê ta không còn khí lực, không làm được việc gì, cũng đừng có ta hai người làm nhảm lấy. Trong tiểu quán khách nhân đã dần dần nhiều hơn, Hứa Nặc bắt đầu chào hỏi lên khách nhân. Không bao lâu, Đao Đông Lai cũng đi vào quán rượu, hắn ngồi ở hắn đã từng vị trí bên trên, phân phó Hứa Nặc cho lên bầu rượu, cái này lao đố cũng thật là, bao lâu, còn không có nghiên cứu ra nặc rượu, thật phế. Chính là, mấy năm không uống đến nặc rượu, ta cái miệng này đều nhanh phai nhạt ra khỏi chim. Tiến bộ khoái hôm nay cũng tới, bất quá đoạn thời gian trước hắn đã thăng chức, bị Bình An trấn dân trấn nhất trí đề cử là Bình An trấn trưởng trấn, hắn một thân trưởng trấn phụ, so trước đó khí phái nhiều. Tiến đại nhân, nghe nói gần nhất chúng ta Bình An trấn ném đi không ít tiểu hài, chuyện gì xảy ra? Có người hiếu kỳ hỏi. Tiến bộ khoái nhíu mày, ta đã phái lao hình đi tra, nhưng là cho tới hôm nay còn không có bất luận manh mối gì. Đao đại hiệp, ngài thân thủ cái thế vô song, hỗ trợ điều tra một chút thôi. Đao Đông Lai trên mặt hiện lên một vòng vẻ ngạo nhiên, yên tâm đi, ta đã đang âm thầm đã điều tra, tin tưởng không bao lâu liền có thể tra ra chân tướng. Ta ngược lại muốn xem ai vô sỉ như vậy, ngay cả tiểu hài tử đều không buông tha. Tiểu Biết Tam, ngươi cần phải chú ý, coi chừng bị người bắt đi a, có người trêu ghẹo lên Tiểu Biết Tam. Tiểu Biết Tam không thèm để ý chút nào, ai sẽ đánh hắn một tên ăn mày. Chú ý mọi người ở đây nói chuyện phiếm thời khắc, chỉ gặp một cái quần áo rách dưới đạo sĩ hoàng hoàng ung dung đi tới, bên hông hắn cài lấy một cái hồ lô rượu, say thức đứng tại lê trước xe. Vị cư sĩ này, bần đạo miệng uống, đưa ta cái quả lê giải giải khát thôi. Đạo sĩ kia một mặt định nọt nhìn xem người bán lê. Người bán lê là một cái cường tráng trung nhân, hắn liếc mắt đạo sĩ, gặp đạo sĩ một độ nghèo kiết hủ lậu bộ dáng, lập tức hơi không kiên nhẫn, mau cút, không có tiền cũng nghĩ ăn lê, ta lê này quý đây, dựa vào cái gì bố thí cho ngươi? Cư sĩ xin thương xót tôi, bần đạo đường xa mà đến, miệng này đều nhanh khát ra lửa tới đạo sĩ kia một mặt năn nhỉ. Ngươi nổi giận cùng lão tử có quan hệ gì? Lão tử nói lại lần nữa xem, Lan, bán lê trung niên nhân làm bộ muốn đánh đạo nhân. Lúc này trong tiểu quán tất cả mọi người ánh mắt đều bị trên đường một màn này hấp dẫn, đều có chút hăng hái nhìn lên náo nhiệt. Hứa Nặc như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm đạo nhân kia, hắn luôn cảm giác một màn này có chút quen thuộc, tựa hồ đang địa phương nào gặp qua. Trầm ngâm thời khắc, chỉ thấy Tiểu Biết Tam bạch 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 chạy tới, hắn ngăn cản người bán lê, "Đại thúc, ta muốn một cái quả lê." Người bán lê trừng mắt nhìn đạo sĩ kia, lúc này mới tiếp nhận tiền đồng, lấy ra một cái quả lê ném cho Tiểu Biết Tam. Tiểu Biết Tam tiếp nhận quả lê, sau đó đem đưa cho đạo sĩ kia, "Đại thúc, ta mời ngươi ăn lê." Đạo sĩ kia kinh ngạc liếc mắt Tiểu Biết Tam, hắn cười hắc hắc, xem ra trên đời này hay là nhiều người tốt, ngay cả một cái đứa bé ăn xin đều có như thế thiện tâm, chứ bị hắn nhìn nhìn bốn phía người vây xem ở vị tiểu ca này trên mặt mũi, ngày hôm nay ta mời mọi người ăn lê. Chương 109, trồng lê, trứng nhãn. Chương 109, trồng lê, trứng nhãn. Một đám người vây xem đều ngộng, đạo sĩ kia hồ đồ rồi đi. "Đạo trường, ngươi đã có lê làm sao còn hướng người khác ăn xin?" Đao Đông Lai càng là nhịn không được hỏi lên. Tên ăn mày kia đạo sĩ gặm miệng lê, đập đi mấy ngụm, "Bần đạo vốn là không có lê, nhưng chờ ta ăn xong viên này lê liền có." Đám người hai mặt nhìn nhau, đều không rõ đạo sĩ kia trong hồ lô muốn làm cái gì. Lúc này trên đường không ít người đều đã vây quanh, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, cửa tiểu quán đều đứng đầy người. Người bán lê một mặt nhìn thằng hề giống như nhìn xem đạo sĩ kia, hắn ngược lại muốn xem đạo sĩ kia từ nơi nào làm lê cho mọi người ăn. Đạo sĩ kia hai ba lần đem một cái quả lê gặm đi sạch sẽ, hắn lau khỏe miệng lên nước, tại trên quần cọ sát, hắn quét mắt bốn phía, "Chư vị, ai có sẻn mượn bần đạo dùng một lát?" A Tân không rõ ràng cho lắm, bất quá hắn hay là lập tức chạy về hậu viện, cầm đem sẻn giao cho đạo sĩ. Đạo sĩ kia tiếp nhận sẻn, lúc này ở trên đường đào hố. Một đám người vây xem càng thêm một bức, đạo sĩ kia rốt cuộc muốn làm gì, tất cả mọi người mang hiếu kỳ nhìn lên náo nhiệt. Rất nhanh, đạo sĩ kia đã đào ra một cái hố to, hắn phun ra trong miệng hạt lên ném tới trong hầm, sau đó lại đem hố lấp bằng, hắn lau mồ hôi, lại đem sẻn ném cho A Tân, "Vị cư sĩ này, lại làm phiền ngươi làm lớp nước tới. Người đạo trưởng này sẽ không phải muốn làm đường phố trồng lê cây đi." A Tân một mặt một bức, hắn cũng không có hỏi nhiều, chạy về phòng bếp để thùng nước đi ra, dựa theo đạo trưởng phân phó tưới lên trong hố. Lúc này vây xem tất cả mọi người đã ẩn ẩn minh bạch đạo trưởng ý tứ, cái kia Đao Đông Lai cũng nhịn không được cười, "Đạo trưởng, ngươi như thế trồng cây, năm nào Hà Nguyệt mới có thể mời chúng ta ăn được quả lê à?" Bốn phía một mảnh cười vang, cái kia người bán lê càng là một mặt cười nhạo, "Đạo sĩ kia thật sự là quá loại người, một viên cây lê từ gieo xuống hạt lê đến nở hoa kết trái, chí ít cũng cần 4-5 năm, huống chi cũng không phải mỗi một quả hạt lê đều có thể nảy mầm đâu." Cái kia người bán lê đang chuẩn bị rời đi, đã thấy cái kia lê hố một trận lạnh rung âm thanh truyền đến, rất nhanh, hắn liền thấy có một gốc chồi non từ trong đất chui ra, chồi non kia cấp tốc biến cao biến lớn, cơ hồ trong chớp mắt liền đã dài đến hai người cao bao nhiêu. Tình huống như thế nào, người bán lê quá sợ hãi. Không chỉ có người bán lê, bốn phía một đám người vây xem không khỏi là trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn xem một màn này, tại bọn hắn trong con mắt, phản chiếu ra cây lê nở hoa chẳng cảnh. Hoa lê sinh rơi tàn lụi, nhanh chóng kết xuất quả lê cấp tốc lớn lên, cơ hồ trong chốc lát, cả viên trên cây lê đã treo đầy màu vàng nóng quả lê. Cái này Đao Đông Lai khó có thể tin nhìn chằm chằm cây lê, hắn một mặt kinh hãi, hắn vào Nam Gia Bắc nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có gặp được như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Một đám người vây xem đều là trợn mắt hốt mồm, không ít người đầu đều đứng máy, làm sao cũng nghĩ không thông, đạo sĩ kia làm sao làm được. Hứa Nặc trong mắt kia cũng là ngậm lấy mấy phần kinh ngạc, hắn hung hăng trừng mắt nhìn, lại phát hiện trước mắt một màn này căn bản không phải ảo giác, trên đường cái sát thực sinh ra một viên kết đầy quả lê cây lê. Hứa Nặc như có điều suy nghĩ đánh giá đạo sĩ. "Thần thích a," có người dẫn đầu lấy lại tinh thần, kinh hô một tiếng. "Đạo trưởng, thần nhân a." A Tân trên mặt chứa đầy hưng phấn, hắn cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Người đạo trưởng kia nhón chân lên hái được một cái lê đưa cho trận mắt hốc mồm Tiểu Biết Tam, hắn cười hắc hắc, "Tiểu gia hỏa, cảm tạ ngươi vừa mới xin mời bần đạo ăn lê, viên này quả lê đưa cho ngươi." Tiểu Biết Tam đều tưởng rằng đang nằm mơ, hắn hung hăng quạt chính mình một cái tát mạnh, "Đau, không phải nằm mơ." Tiểu Biết Tam tiếp nhận quả lê, máy móc cắn một cái, "Rất ngọt đâu, tạ ơn đạo trưởng đại thuốc." Người đạo trưởng kia vuốt vuốt đầu của hắn, "Mọi người cũng đừng khách khí, muốn ăn chính mình hái." Hắn lời này vừa ra, một đám người vây xem nhau nhau chạy đến cây lê bên cạnh, hái lên quả lê, Đao Đông Lai càng là nhảy tới trên cây lê, rất nhanh một cây quả lê đã là bị ngắt lấy không còn. Đạo sĩ kia đào ra cây lê, đem đưa cho Tiểu Biết Tam, "Tiểu gia hỏa, cây lê này lưu cho ngươi làm kỷ niệm đi." Tiểu Biết Tam chớp chớp đen kịt mắt to, hắn đột nhiên quỳ đến người đạo trưởng kia trước mặt, "Đại thúc, ta không muốn lê này cây, van cầu ngươi thu ta làm đồ đệ có được hay không?" Hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đầy hướng tới, vừa mới một màn kia cho hắn rung động thật quá lớn, nếu như hắn có thể học được loại thủ đoạn này, về sau liền không lo ăn uống, thậm chí còn có thể mang theo đại lang ca một khối phát tài. Đạo sĩ kia run lên, hiển nhiên không nghĩ tới Tiểu Biết Tam sẽ bái hắn làm thầy, hắn hơi do dự một chút, "Ta một kẻ tục nhân, ngay cả mình sinh hoạt đều qua không tốt, lại có thể dạy ngươi cái gì đâu, hữu duyên gặp lại đi." Lời còn chưa dứt, đạo sĩ kia đã là phiêu nhiên rời đi hiện trường. Đưa mắt nhìn đạo trường rời đi, người bán lê thẹn chính là sắc mặt đỏ bừng, hắn chẳng thể nghĩ tới, trên đời này lại có như thế thần nhân. Không biết lê này con cùng nhà ta quả lê so như thế nào đây, hắn vừa mới cũng đoạt một cái quả lê, hắn cắn một cái, cảm giác mùi vị kia cùng chính hắn trồng trọt nhân tạo quả lê hương vị giống nhau như lúc. Người bán lê ý thức được có chút không đúng, hắn nhìn lại, đã thấy hắn trên xe quả lê một cái cũng không có. Người bán lê bừng tỉnh đại ngộ, "Tốt ngươi cái đạo sĩ thúi, dám can đảm dùng trướng nhãn pháp lừa gạt lao tử lê mời người khác ăn." Người bán lê giận dữ, vội vàng hướng phía đạo sĩ kia rời đi phương hướng đổi tới. Nguyên lai là trướng nhãn pháp, còn tưởng rằng thần nhân hạ phàm đâu. Chuyện cũ kể thật tốt, gây cái gì cũng không thể gây tăng đạo à, cổ nhân nói quả nhiên không giả. Cái kia người bán lê cũng thật sự là gieo gió gặt bão, lúc đầu một viên quả lê sự tình, kết quả một xe lê đều bị người ăn. Một đám người vây xem đều nhao nhao trò cười lên người bán lê, nhưng cũng có người cảm thấy đạo sĩ kia làm quá mức, cái kia người bán lê cũng không làm sai cái gì, không quen không biết người ta bằng cái gì muốn cho người lê ăn. Đám người nghị luận thời khắc, chỉ thấy cái kia người bán lê lại ủ rũ túi đầu đi trở về, hỏi thăm xuống mới biết được, nguyên lai hắn đuổi tới trước mặt gốc rẽ, liền đã mất dấu đạo nhân kia. Trường trấn, ta xe này tốt đẹp lê đều bị người lừa, ngươi nhưng phải cho ta làm chủ à? Người bán lê khóc không ra nước mắt, hắn lúc này trong lòng đều có chút hối hận, hảo chết không chết người gây đạo nhân kia làm gì. Tiến bộ khoái cũng là một mặt bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể an ủi vài câu, cam đoan hết sức bắt được đạo sĩ kia, lúc này mới đuổi đi người bán lê. Một đám người vây xem nhau nhau tán đi, Đao Đông Lai bọn người lại về tới quán rượu. Tiểu Biết Tam, ngươi quả lê kia cây chuẩn bị xử lý như thế nào? Đao Đông Lai nhếch tí rượu, cười nhìn lấy đang đứng tại cửa tiểu quán ôm một viên lê lớn cây Tiểu Biết Tam. Tiểu Biết Tam cũng không biết nên xử lý như thế nào, hắn một mặt không biết làm sao nhìn xem Hứa Nặc, Đại Lang ca, ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp, không bằng liền trồng ở Ni Cô Am bên trong đi. Hứa Nặc cho hắn để cái đề nghị. Là ý kiến hay, Tiểu Biết Tam hì hì cười một tiếng, đang chuẩn bị khiêng cây lê về Ni Cô Am, lại đột nhiên xảy ra chút ngoài ý muốn. Chương 110, cổ quái bạc cùng đoạn. Chương 110, cổ quái bạc cùng đoạn. Tiểu Biết Tam trên vai cây lê biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một viên hạt lê rơi vào trên mặt đất. Xem ra thật là chướng nhãn pháp. Đao Đông Lai đám người cũng không ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn trên mặt mỗi người đều là chứa đầy kinh ngạc, bọn hắn làm sao đều muốn không rõ đạo sĩ kia đến tuột cùng làm sao làm được. Hứa Nặc cũng nghĩ không thông, hắn như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm hạt lê. Đại Lang, ngươi nhanh đi mua cho ta điểm cất rượu vật liệu. Đang chìm ngâm thời khắc, Hứa Nặc liền nghe đến Đỗ Vũ thanh âm truyền đến tới. Hứa Nặc cũng lười suy nghĩ nhiều, tiếp nhận Đỗ Vũ viết tờ giấy ra quán rượu. Đại Lang ca, ta cùng đi với ngươi. Tiểu Biết Tam nhặt lên hạt lê, nhảy nhảy nhót nhót theo sau. Đại Lang ca, ngươi nói vị đạo trưởng kia đại thuốc đến tuột cùng là thế nào đem hạt lê biến thành cây lê? Tiểu Biết Tam đen kịt trong mắt to chứa đầy hiếu kỳ. Hứa Nặc lấy được hạt lê, lật tới lật lui nhìn nhìn, đây chính là một viên rất phổ thông hạt lê, một chút chỗ đặc thù đều không có, hắn cũng nghĩ không thông, dứt khoát lại đem hạt lê ném cho Tiểu Biết Tam. Tiểu Biết Tam trên khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đầy tức hận, đáng tiếc hắn không thể bái đạo trưởng vi sư, bằng không hắn cũng có thể giống đạo trưởng như thế như bức. Hắn tiện tay ném đi hạt lê, thế nhưng là đi không có mấy bước lại quay đầu nhặt lên, hắn đem hạt lê đạp đến trong túi. Đại Lang ca, ta quyết định, viên này hạt lê liền trùng đến Ni Cô Am bên trong, qua cái mấy năm chúng ta nói không chừng liền có thể ăn vào miễn phí quả lê nữa nha. Tiểu Biết Tam khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đầy ước mơ. Tùy ngươi vậy. Hứa Nặc câu được câu không cùng Tiểu Biết Tam trò chuyện. Lúc này đã đến giữa trưa, thái dương treo cao tại thiên không, để hắn bao nhiêu cảm giác có chút khô nóng. Đại Lang ca, mau nhìn đi tới đi tới. Tiểu Biết Tam đột nhiên chỉ về đằng trước, hưng phấn kêu một tiếng. Hứa Nặc thuận ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa đang nằm một khối cây mận lớn nhỏ bạc, nhìn nó lớn nhỏ, nói ít cũng có cái 4-5 hai. Mà lúc này Tiểu Biết Tam đã nhanh chóng chạy tới, đem bạc nhặt lên. Đại Lang ca, hôm nay vận khí coi như không tệ. Tiểu Biết Tam phóng tới trong miệng cắn cắn, là thật, hắn cực kỳ hưng phấn, hắn chẳng thể nghĩ tới, thế mà có thể nhặt được lớn như vậy một tỏi bạc. Hứa Nặc như có điều suy nghĩ liếc mắt Tiểu Biết Tam trong tay bạc, hắn cảm giác rất quái lạ, trên đường cái người cũng không tính thiếu, lui tới, theo lý thuyết lớn như vậy một tỏi bạc sớm nên có người thấy được, thế nhưng là tại Tiểu Biết Tam trước đó, lại là không có bất kỳ ai nhìn thấy, liền ngay cả chính hắn, tiên thiên cấp bậc năng lực cảm ứng đều không có chú ý tới, nếu không phải Tiểu Biết Tam nhắc nhở, hắn khả năng cũng chú ý không đến. Mà Tiểu Biết Tam một tiếng hô, đã đưa tới người qua đường chú ý, qua đường người đi đường nhao nhao đối với Tiểu Biết Tam quăng tới ánh mắt hâm mộ, tiểu ăn mày này còn vận khí thật tốt. Bạc này có chút cổ quái. Hứa Nặc xoa xoa đôi bàn tay, ném đi đi, không rõ lai lịch đồ vật chúng ta không cần. Tiểu Biết Tam khẽ giật mình, làm sao cũng không nghĩ tới Hứa Nặc lại muốn để hắn ném đi bạc, phải biết, khối này bạc nói ít cũng có 4-5 hai, lúc trước hắn toàn mấy năm mới toàn vài đồng tiền bạc, có khối bạc này, hắn về sau cũng không cần đi ăn xin, hắn có thể cầm những bạc này làm điểm mua bán. Về sau liền rốt cuộc không cần bị người xem thường, hắn thậm chí có thể thoát khỏi chính mình Tiểu Biết Tam tiết tuổi. Thế nhưng là Đại Lang ca đối với hắn rất tốt, hắn cũng không muốn vi phạm Đại Lang ca ý tứ. Tiểu Biết Tam không khỏi lâm vào do dự. Ngay tại hắn có chút không nắm được chú ý thời khắc, một cái quần áo hoa lệ trung niên nhân mang theo một đứa bé đi tới. Người này Hứa Nặc cũng từng có vài lần duyên phận, là Bình An trấn bên trên nhà giàu, Trịnh Viên Ngoại. Trịnh Viên Ngoại đi đến Tiểu Biết Tam trước mặt dừng lại, "Tiểu ăn mày, bạc kia là lão phu rơi, ngươi nhanh chóng đem nó còn cho lão phu." Nhìn người tới là Trịnh Viên Ngoại, Tiểu Biết Tam có chút luống cuống. Người này cũng không phải người hiền lành, hắn đã từng đi Trịnh Viên Ngoại nhà muốn qua cơm, Trịnh Viên Ngoại không chỉ có không cho hắn cơm thừa đồ ăn thừa, còn thả chó cắn hắn, hắn hiện tại trên đùi còn giữ vết sẹo đâu. Viên Ngoại ra ngài tính sai đi, ta nhìn ngài là từ phía sau tới, mất rồi bạc cũng hẳn là tại ngài sau lưng, làm sao lại ở phía trước đâu. Tiểu Biết Tam thanh âm phát run, Trịnh Viên Ngoại có quyền thế, hắn nhưng đắc tội không dậy nổi. Hoang ngôn bị vạch trần, Trịnh Viên Ngoại thẹn quá hóa giận, ta nói là ta chính là ta, ngươi một cái ăn mày thối tha cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Trịnh Viên Ngoại nói chuyện công phu. Hắn cái kia nhi tử béo càng là vọt tới Tiểu Biết Tam trước mặt, muốn mạnh mẽ cướp đi bạc, Tiểu Biết Tam không muốn cho hắn, cùng cái kia nhi tử béo tranh đoạt đứng lên, nhưng Tiểu Biết Tam thân hình gầy yếu, chỗ nào giành được qua Viên Ngoại nhà nhi tử béo. Ngươi một cái ăn mày thối tha cũng dám cùng ta nhi tử động thủ. Trịnh Viên Ngoại càng nổi giận hơn, hung hăng một bàn tay vô hướng Tiểu Biết Tam. Đây cũng quá khi dễ người đi. Mắt thấy Trịnh Viên Ngoại một bàn tay muốn phiến tại Tiểu Biết Tam trên mặt, Hứa Nặc phất tay ngăn cản hắn, đoạt bạc cũng không sao, còn động thủ đánh người, Trịnh Viên ngoại quá phận đi. Ngươi là cái tha gì, cũng dám quản bản viên ngoại ra sự tình. Trịnh Viên ngoại càng là phẫn nộ, ngay cả Hứa Nặc đều muốn một khối đánh. Mẹ nó. Hứa Nặc một bàn tay phiến tại Trịnh Viên ngoại trên mặt, quyền đấm cước đá bạo biển hắn một trận, bạc này chúng ta có thể không cần, nhưng là ngươi đến đoạt liền là của ngươi không đúng. Hứa Nặc gắt một cái, lôi kéo Tiểu Biết Tam rời đi hiện trường. Bốn phía nhao nhao truyền đến một trận gọi tốt thanh âm, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, một cái quán rượu gã sai vặt cũng dám đánh tơi bởi Trịnh Viên ngoại, nhưng cũng có người vì Hứa Nặc lau vệt mồ hôi, Trịnh Viên ngoại gia đại nghiệp đại, tại Bình An trấn thâm căn cố đế, đắc tội hắn cũng không có gì quả ngon để ăn. Đại Lang ca, có lỗi với, là ta liên lụy ngươi. Tiểu Biết Tam đã cảm kích lại có chút hối hận, hắn không nghĩ tới Đại Lang ca sẽ vì hắn đắc tội Trịnh Viên ngoại, hắn muốn nghe Đại Lang ca lời nói, sớm ném đi bạc liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Không có việc gì, chúng ta không khi dễ người, nhưng cũng không thể để người khác tùy tiện khi dễ. Hứa Nặc luốt luốt hắn cái hốc. Thế nhưng là Đại Lang ca, Trịnh Viên ngoại có thể sẽ trả thù ngươi đây. Tiểu Biết Tam đen kịt trong mắt to chứa đầy ưu tâm. Cùng lắm thì lại để cho hắn đánh về là tốt. Hứa Nặc liếm liếm đôi môi khô khốc, vừa mới đánh tựa hồ nhẹ điểm, mập mạp kia đánh đứng lên xúc cảm rất không tệ, lần sau ngay cả hắn cái kia nhi tử béo một khối đánh. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới mục đích, Hứa Nặc mua xong cất rượu vật liệu, liền lại dẫn Tiểu Biết Tam trở về quán rượu. Trở lại quán rượu đã rất muộn, Tiểu Biết Tam trực tiếp trở về Nicoam. Hứa Nặc đem vật liệu giao cho Đỗ Vũ, sau đó cùng Đinh Đinh một khối dọn dẹp một chút quán rượu, liền đóng cửa. Ăn cơm tối, Hứa Nặc bồi tiếp Tiểu Bát Nước tại hậu viện chơi một hồi chơi trốn tìm. Tiểu Bát Nước gần nhất đã tốt hơn nhiều, vừa ra đời đoạn thời gian kia thường xuyên nhìn chằm chằm nơi hẻo lánh nhìn bệnh vật đã không thấy, hắn ban đêm đã cùng cái bình thường hài tử mở dạng. Đại Lang ca, ta muốn đi ngủ cảm giác, ngày mai đang bồi người chơi. Tiểu Bát Nước chơi mệt rồi, đi theo Đinh Đinh trở về phòng đi ngủ. Hứa Nặc cũng trở về đến phòng ngủ của mình, hắn đem tiểu tử phóng ra, để tiểu tử chính mình đi tìm ăn, mà chính hắn thì là ngồi ở trên giường tu luyện lên Cực Lạc Bảo Giám. Trải qua hơn nửa năm đó tới tu luyện, hắn phát hiện một vấn đề. Chương 111, Thiến Cung 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 cùng bị bắt. Chương 111, Thiến Cung 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 cùng bị bắt. Cực Lạc Bảo Giám vậy mà không có khả năng tu luyện. Thôi một suy tư, Hứa Nặc liền ý thức được vấn đề, muốn tu luyện Cực Lạc Bảo Giám, hắn nhất định phải bảo trì tại Tiến Cung trạng thái. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lại cho mình một đao. Về khoảng cách lần Tiến Cung đã qua 3 tháng, hắn lần thứ nhất cung hình 4 tháng mới hoàn toàn xuất cung, lần thứ 2 qua 3 tháng ngọc ra, so lần thứ nhất trọn vẹn rút ngắn 1 tháng. Trước mấy ngày hắn lại cắt một lần, đã là lần thứ 3, bây giờ còn không có động tĩnh. Chiếu tiếp tục như thế, cái này cần Tiến Cung bao nhiêu lần mới có thể hoàn toàn luyện thành Cực Lạc Bảo Giám? Hứa Nặc khẽ miệng co quắp rút, vì mình tương lai lau một vệt mồ hôi, mà lại hắn phát hiện, mỗi lần cắt xong sau, Thất Lạc Uy chẳng mấy chốc sẽ biến mất, cũng không biết đi địa phương nào. Lần thứ nhất biến mất đằng sau, lần thứ hai hắn thậm chí cố ý cùng tiểu tử thay phiên phòng thủ, ban ngày tiểu tử nhìn xem, ban đêm hắn vẫn mang theo trên người, có thể coi là dạng này, sau 1 tháng hay là biến mất. Đến cùng đi đâu đâu? Hứa Nặc thở dài, hắn nằm ở trên giường hít một hồi, đợi cho trời tối người yên thời gian, hắn liền bắt đầu tu luyện lên Cực Lạc Bảo Giám. Theo Cực Lạc Bảo Giám vận chuyển, hắn nội khí không ngừng ngưng tụ. Trải qua trong khoảng thời gian này không gián đoạn cố gắng, hắn nội khí đan điền đã có một cái mơ hồ hình thức ban đầu. Một khi đan điền thành công ngưng tụ ra, hắn coi như võ đạo hóa tiên thành công. Nhưng võ đạo hóa tiên mà thành tiên nhân cùng bình thường tiên nhân so sánh hay là có vẻ không bằng, một là tính ổn định không bằng bình thường khí cảm tu luyện thành tiên nhân, hai là lực bền bị không bằng khí cảm tiên nhân, ba. Tóm lại võ đạo hóa tiên tại chính thức tiên nhân trong mắt chỉ có thể coi là gà mở tu tiên giả. Nhưng Hứa Nặc không chút nào không quan tâm, trừ phía trên mấy điểm thế yếu, võ đạo hóa tiên cùng chân chính tu tiên giả cũng không có gì khác biệt. Sáng sớm hôm sau, Hứa Nặc thật sớm bỏ lên, hắn theo thường lệ đến phòng bếp làm điểm bụi than soát lên răng, hắn mỗi ngày nhất định phải đánh răng, không đánh răng cũng cảm giác toàn thân không dễ chịu, hiện tại Tiểu Bát Nước cũng cùng hắn học phí, mỗi ngày thật sớm đứng lên nhìn xem hắn đánh răng, nhìn xem màu ngà sữa. Phi, vật màu đen từ trong miệng hắn chảy ra đến, Tiểu Bát Nước liền sẽ cảm giác rất hưng phấn. Chính đánh răng, Hứa Nặc khỏe mắt liếc qua lưu ý đến Đỗ Vũ từ bên ngoài đi vào, trên mặt hắn chứa đầy hưng phấn. Con hàng này hôm nay làm sao dậy sớm như thế? Hứa Nặc buồn bực, hắn nhớ kỹ Đỗ Vũ mỗi ngày không đến mặt trời lên cao xưa nay không rời giường. Đại Lang, ngươi đoán làm gì? Đỗ Vũ tấm kia mặt bánh nướng bên trên treo thỏa mãn mỉm cười. Sẽ không phải Phan Ngân Liên bị ngươi cầm xuống đi? Hứa Nặc cổ quái đánh giá Đỗ Vũ. Hắc, tiểu tử ngươi thật đặc nương chính là một nhân tài. Đỗ Vũ mặt bánh nướng bên trên treo như bức biểu lộ, hắn nhanh chóng đem hôm qua ban đêm cùng Phan Ngân Liên mọi chuyện vô cự tế nói một lần. Bất quá Hứa Nặc nghe được, lao đố liền tam bản phủ, bên trên, bên dưới, sau, mà hắn Hứa Nặc liền không giống với lúc trước, làm gió 18 tay mọi thứ đều là thông, đáng tiếc chưa từng có thử qua. Cùng Đỗ Vũ trêu ghẹo một hồi, Hứa Nặc đã quét hết răng. Hắn để A Tân cho mình in dấu chiếc bánh lớn, liền một bên gặm bánh nướng, một bên khui rượu quán cửa. Hôm nay là ngày 15 tháng 8, tất cả mọi người ở lại nhà ăn Tết, cho nên quán rượu người cũng không phải rất nhiều, chỉ có Đao Đông Lai mang theo một bọn giang hồ nhỏ hiệp khách, bọn hắn những người này đều là không nhà để về người lưu lạc. Tiểu Biết Tam sáng sớm liền tới đến quán rượu, hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đầy lo lắng, còn đang vì chuyện ngày hôm qua lo nghĩ. Đến trưa, Hình Bộ Khoái đột nhiên đi tới quán rượu, Hứa Đại Lang, Tiểu Biết Tam, hai người các ngươi cùng ta đi một chuyến nha môn, hắn một tay đè xuống chuôi đao, một bên cảnh giác nhìn chằm chằm Hứa Nặc. Hình đại nhân, Đại Lang cùng Tiểu Biết Tam phạm vào chuyện gì, làm sao đột nhiên muốn tới bắt bọn họ? Phạm Lao Đồng sinh ngộ. Đao Đông Lai mấy người cũng là, bọn hắn thường xuyên đến quán rượu, cảm giác cái này Hứa Đại Lang hay là rất giữ bổn phận. Hình bộ khoái thuần thục đem Hứa Nặc cùng Tiểu Biết Tam trói lại, đêm qua, chính viên ngoại nhà nhi tử béo mất tích, chính viên ngoại hôm nay trước kia đến nha môn báo án, hoài nghi là Hứa Đại Lang cùng Tiểu Biết Tam hai người cách làm. Đao Đông Lai bọn người hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt hồ nghi đánh giá Hứa Nặc. Hứa Nặc cũng ngậm, hắn đêm qua có thể cũng là không có đi, lúc trước hắn cũng nghĩ qua hóa thân bình an trấn đêm tối anh hùng đánh nổ hiệp hù dọa một chút chính viên ngoại, nhưng hắn liền sợ xuất hiện loại sự tình này, cho nên cũng không lập tức hành động. Đi thôi, có lời gì đạo đến trưởng trấn phủ cùng Yến trấn trưởng đi nói. Hình bộ khoái cũng lời nói nhảm, để ép Hứa Nặc cùng Tiểu Biết Tam đi trưởng trấn phủ. Hai người bọn họ trực tiếp bị giam tiến vào trưởng trấn phủ trong đại lao. Bình an trấn đại lao cùng kinh thành đại lao có thể hoàn toàn không cách nào so sánh được, chính là ba gian phá nhà xí, tùy tiện một cái nương môn tới đều có thể thành công vượt ngục, nhưng Hứa Nặc cũng không có dự định chạy. Đại Lang ca, có lỗi với, đều tại ta liên lụy ngươi. Tiểu Biết Tam lại là ấy nấy lại là sợ hãi, hắn cho tới bây giờ chưa từng vào đại lao đâu, nhìn xem bốn phía lờ mờ tối hoàn cảnh, hắn sắp bị dọa sợ, liền âm thanh đều ẩn ẩn run rẩy. Hứa Nặc an ủi hắn vài câu, hắn dựa vào vách tường ngồi tại trong đại lao, hắn cảm giác ngồi xuống cái gì nhuyễn hồ hồ đồ vật, móc ra xem xét. Một đống phân khô. Hứa Nặc một trận đổ dạ dày, hắn vội vàng bò lên, nhìn chung quanh một lần, khắp nơi đều là phân khô, cũng không biết nhà tù này bao lâu không có quét dọn, nơi đây không nên ở lâu. Hứa Nặc phiền muốn hỏng, âm thầm thăm hỏi Trịnh Biên ngoại tổ tông 18 đời, đến xuống giữa trưa, hắn bị hình bộ khoái dẫn tới thẩm vấn đường, tiến bộ khoái tự mình thẩm vấn, hắn hiện tại đã là cao quý trưởng trấn. Hứa Đại Lang, ngươi đem Trịnh Biên ngoại nhà nhi tử béo bắt được địa phương nào, chi tiết đưa tới. Tiến bộ khoái gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Nặc. Hứa Nặc thế là liền đem hôm qua cùng Trịnh Biên ngoại xung đột tự thuật một lần, cũng biểu thị chính mình đêm qua một mực tại quán rượu, cũng không đối với Trịnh Biên ngoại nhi tử thế nào. Tiến bộ khoái không tin, liên tiếp hỏi hắn có nhiều vấn đề, bất quá Hứa Nặc phát hiện, cái này Tiến bộ khoái căn bản bắt không được trọng điểm, như thế bị hắn hỏi tiếp, cái gì cũng làm không rõ. Đang trả lời Yến Bộ Khoái một vấn đề đằng sau, Hứa Nặc thực sự không chịu nổi, hắn một mặt tuần lương biểu lộ, trưởng trấn, ta nghe nói gần nhất chúng ta Bình An trấn thường xuyên có hài tử mất tích, chính viên ngoại nhà nhi tử béo cùng bọn hắn có phải hay không một cái con đường. Yến Bộ Khoái trừng mắt nhìn, hắn hôm nay nhận được trị viên ngoại báo án đằng sau, ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo đem cái này bản án định tính vì báo thủ án, cho nên một mực tại hướng phương hướng này thẩm vấn, nghe Hứa Nặc vừa nhắc nhở như vậy, hắn đột nhiên nghĩ tới, trước đó những hài tử kia án mất tích đều là bởi vì tiểu hài nhặt được bạn. Một bên Hình Bộ Khoái bừng tỉnh đại ngộ, trưởng trấn, chính viên ngoại nhà nhi tử béo mất tích sẽ không phải cùng những đứa trẻ khác một dạng đi. Nói nhảm. Tiến bộ khoái trừng mắt nhìn Hình bộ khoái, hắn kinh ngạc liếc mắt Hứa Nặc, tiểu tử này vẫn rất thông minh, ngươi ngược lại là giúp ta phân tích, đứa nhỏ này án mất tích đến cùng chuyện gì xảy ra. Chương 112, ra mắt, đời này, doanh doanh. Chương 112, ra mắt, đời này, doanh doanh. Hứa Nặc hoài nghi là Phan Ngân Liên cách làm, nhưng hắn không có chứng cứ, cũng không có khả năng nói cho Yến bộ khoái, mà lại cho dù hắn nói cho Yến bộ khoái, lấy Yến bộ khoái cùng Hình bộ khoái thân thủ, cũng không làm gì được Phan Ngân Liên. Nghĩ đến trong phòng giam ở khắp mọi nơi làm phần lớn, Hứa Nặc chỉ có thể cho Yến Bộ Khoái ra cái chú ý. Yến Bộ Khoái nghe chút, một đôi mắt gà trọi không khỏi liền phát sáng lên, cái này Hứa Đại Lang nói quá đúng, dưới mắt việc cấp bách không phải làm sao phá án, mà là trước tiên cần phải nghĩ biện pháp bảo đảm sẽ không còn có hài tử mất tích, nếu không vụ án này sẽ chỉ càng ngày càng khó xử lý. Yến Bộ Khoái tự mình rời cái ghế, xin mời Hứa Nặc tòa hạ, Đại Lang, ngươi nói chúng ta phải làm gì? Nhìn xem Yến Bộ Khoái một mặt ân cần biểu lộ, Tiểu Biết Tam đều ngộng, đây là thẩm án đâu hay là hỏi xét đâu? Hứa Nặc một bộ sợ hãi biểu lộ, liên tục nhún nhường. Trưởng trấn, nếu trước đó những đứa bé kia đều là bởi vì nhặt được bạc mà mất tích, vậy không bằng trực tiếp nói cho Bình An trấn bách tính, gặp bạc không cần nhặt, xem trước một chút hiệu quả, rồi quyết định bước kế tiếp làm sao bây giờ. Tiến bộ khoái ánh mắt càng là tỏa sáng, chú ý này hay, hắn lúc này liền tiếp thu Hứa Nặc ý kiến, Đại Lang, tiểu tử ngươi rất không tệ, nếu thật có thể phá vụ án này, ta nhớ ngươi công đầu. Tiến bộ khoái một mặt tán dương vô vô Hứa Nặc bà bay, chỉ cảm thấy hậu sinh khả úy, hắn phân phó Hình bộ khoái y kế hành sự, sau đó lại phân phó nàng dâu làm cái vài món thức ăn, liền lôi kéo Hứa Nặc làm nhảm lên đạm. Đại Lang, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Đại Lang, cha mẹ ngươi là làm cái gì? Đại Lang, ngươi niên kỷ không nhỏ, cũng nên cưới vợ. Tiến bộ khoái cha hộ khẩu bình thường không ngừng hỏi Hứa Nặc vấn đề. Đây là muốn giới thiệu cho ta nàng dâu tiết ấu. Hứa Nặc thần sắc cổ quái, sẽ không lại đến cả một đời một lần ra mắt khâu đi. Bị một đống lớn vấn đề hỏi thật sự là không chịu nổi, Hứa Nặc dứt khoát trực tiếp rót đổ Yến bộ khoái, sau đó mang theo Tiểu Biết Tam rời đi trưởng trấn phủ. Tiểu Biết Tam thẳng đến lúc này còn có chút ngượng ngực, hắn cùng Đại Lang ca không chỉ có bị bình yên vô sự phong ra, lại còn tại trưởng trấn phủ ăn một bữa cơm. Hắn sống lớn như vậy cho tới bây giờ chưa từng ăn thức ăn thịnh soạn như vậy đâu. Tiểu Biết Tam ở một cái, hắn kích động đồng thời còn có chút may mắn, cũng may bạc kia bị Trịnh Viên ngoại nhà nhi tử béo cướp đi, nếu không, khả năng hôm qua mất tích chính là hắn. Đại Lang ca, ngươi có phải hay không đã sớm biết nhặt được bạc xảy ra vấn đề, cho nên mới để cho ta ném đi bạc. Tiểu Biết Tam nhắm mắt theo đôi đi theo Hứa Nặc bên người, hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đầy hiếu kỳ. Tiểu tử này năng lực phản ứng cũng không tệ. Hứa Nặc âm thầm khen ngợi, bất quá hắn trên mặt lại là một bộ thuần lương biểu lộ nhỏ. Ta phải có năng lực này, ngươi cảm thấy ta sẽ còn tại quán rượu khi gã sai vặt. Tiểu Biết Tam rất tán thành nhẹ gật đầu. Các loại Hứa Nặc trở lại quán rượu, đã là lúc chạm vào tối. Phạm Lão Đồng Sinh bọn người còn rất kinh ngạc. Hứa Nặc đơn giản giải thích vài câu, xác định Hứa Nặc không có vấn đề gì, Phạm Lão Đồng Sinh lúc này mới tính yên lòng. Cùng ngày, Hình Bộ Khoái liền tại Bình An Trấn các nơi trương thiết báo cáo, cảnh cáo tất cả Bình An Trấn dân chấn, tuyệt đối không nên nhặt không rõ lai lịch bạc. Quán rượu trên tường ngoài cũng bị dán một tấm. Nhặt bạc cũng có thể nhặt xảy ra vấn đề, nhìn thấy báo cáo, A Tân cùng Đinh Đinh đều bị dọa phát sợ, bọn hắn nhìn xem ngay tại trên đường cái chơi tiểu bát nước, âm thầm hạ cái quyết tâm. Sau đó một đoạn thời gian, toàn bộ Bình An trấn dân chúng đều biết nhặt bạc sẽ nhặt xảy ra chuyện cho nên nhìn thấy trên đường bạc, tất cả mọi người không dám nhặt được, không nghĩ tới một chiêu này thật là có hiệu quả. Từ lúc không ai nhặt bạc, tiểu hài mất tích bản án liền thiếu đi rất nhiều, nhưng là cũng có người không tin tà nhặt được bạc, kết quả trong nhà hài tử liền mất tích, phi thường linh nghiệm. Thằng đến quá lớp 8 năm tháng 9, tiến bộ khoái hưng phấn đi tới quán rượu, hắn bắt lấy Hứa Nặc tay, "Đại lang, ngươi một chiêu này thật là có dụng, gần nhất mấy ngày nay xuống tới, hài tử án mất tích đã triệt để không có." Lúc này đã là ban đêm, trong tiểu quán không có gì khách nhân, chỉ có A Tân, Đinh Đinh, Đỗ Vũ, Phạm Lao Đồng Sinh, bốn người bọn họ đều là một mặt cổ quái nhìn xem Hứa Nặc, tiểu tử này sẽ còn phá án. Ngay tại Đỗ Vũ ba người kinh ngạc thời khắc, tiến bộ khoái đã lôi kéo Hứa Nặc ngồi xuống, "Đại lang, ngươi lại cho ta chi cái chiêu, sau đó phải làm gì, như thế nào mới có thể đem trước kia mất tích hài tử tìm trở về? Con hàng này còn coi ta là thành cố vấn." Hứa Nặc dở khóc dở cười, kỳ thật hắn trong khoảng thời gian này cũng xác thực một mực tại suy nghĩ vấn đề này, hài tử án mất tích lộ ra rất nhiều quỷ dị, hắn nửa tháng trước thậm chí tâm huyết dâng trào, muốn đi ra ngoài nhặt một lần bạc, cuối cùng lão Lục bản năng hay là để hắn từ bỏ ý nghĩ này. Lúc trước hắn một mực hoài nghi là Phan Ngân Liên cách làm, nhưng trong khoảng thời gian này, Đỗ Vũ một mực tại cùng Phan Ngân Liên pha trộn, Phan Ngân Liên phía sau màn thủ phạm khả năng cũng không phải là rất lớn. Có phải hay không là quái lực loạn thần cách làm? Hứa Nặc việc gì làm ra một bộ vẻ mặt sợ hãi. Vừa nghe đến bốn chữ này, Yến Bộ Khoái liền kìm lòng không được rụt cổ một cái, trong lòng của hắn cũng có loại này hoài nghi, nhưng là dĩ vãng Bình An trấn cho tới bây giờ không có đi ra chuyện như vậy. Xem ra chỉ có thể như vậy. Yến Bộ Khoái tựa hồ có quyết đoán, hắn ném vài đồng tiền, cầm lên một bầu rượu bước nhanh rời đi quán rượu. "Đại lang, ngày mai là tháng 9, chúng cửu, ngươi sớm một chút đi một chuyến Huyền Vân Sơn, hái ít thủ du trở về đi." Phạm Lao Đồng Sinh phân phó một câu, liền trụ quải trượng rời đi quán rượu. Hắn trước mấy ngày ngã một phát, đằng sau chân liền không có trước kia linh hoạt. Phạm Thúc cũng già nha. Hứa Nặc thở dài. Sáng sớm hôm sau, hắn liền đi chuyến Huyền Vân Sơn, hôm nay thời tiết không phải quá tốt, âm trầm, có muốn đánh lôi trời mưa xu thế. Rất lâu không có luyện qua lôi hỏa đồ long thay đổi đầu. Hứa Nặc ánh mắt hơi sáng, nhưng nghĩ tới chiếm cứ cự kình bang đám người tuổi trẻ kia, hắn hay là bỏ đi lên núi tu luyện dự định. Không biết bọn hắn đã đi chưa. Mang hiếu kỳ, Hứa Nặc hái điểm thủ du, cấp tốc rời đi Huyền Vân Sơn. Trở lại quán rượu, Hứa Nặc liền đem thủ du cắm đến cửa tử quán. "Lão Hứa à, từ lúc ngươi đi đằng sau, ta cái này nằm tại lung lay trên ghế đều toàn thân không dễ chịu à." Phạm Lao Đồng Sinh nằm tại lung lay trên ghế, nhìn xem trống rỗng một bên khác, hắn trên khuôn mặt già nua chứa đầy cảm khái. "Ra ra, Lao Hứa là ai vậy?" Tiểu Bát Nước đã sớm quên Hứa Nặc, hắn một mặt hiếu kỳ, một đôi béo mút míp tay nhỏ không ngừng níu lấy Phạm Lao Đồng Sinh sợi râu. Phạm Lao Đồng Sinh ôm lấy Tiểu Bát Nước, nói cho hắn lên Hứa Nặc cố sự. "Tiểu nhị, ở trọ." Một cái mi tâm điểm một chút chu sa nữ tử xinh đẹp đi vào quán rượu, nàng một tấm mặt trứng ngỗng, ngũ quan rất là lập thể, để cho người ta nhìn một chút sẽ rất khó quên, bất quá sắc mặt nàng nhìn rất yếu ớt, không có chút huyết sắc nào. "Được rồi." Hứa Nặc thuần thục ứng tiếng, rất nhanh giúp chu sa nữ tử làm xong thủ tục nhập cư. Doanh Doanh nhìn xem đăng ký ở trong danh sách danh tự, Hứa Nặc như có điều suy nghĩ. Sau đó một đoạn thời gian, vị này gọi Doanh Doanh nữ tử xinh đẹp liền một mực ở tại quán rượu, nàng ban ngày ngay tại quán rượu uống rượu, ban đêm ngay tại quán rượu đi ngủ, một lần đều chưa từng đi ra ngoài. Trong chớp mắt đã đến lúc tháng 10, tối hôm đó Hứa Nặc cơm nước xong xuôi đang chuẩn bị đi ngủ, lại bị Doanh Doanh thét lên nàng gián phòng. Chương 113, Ba Bương, cung. Chương 113, Ba Bương, cung. "Khách quan có cái gì phân phó?" Hứa Nặc đứng tại chữ Thiên phòng số 1 cửa ra vào, một bộ một mực cung kính biểu lộ, hắn lơ đãng quét mắt Doanh Doanh, đã thấy muội tử này xinh đẹp ngồi tại bàn tròn bên cạnh, đang bưng một ly trà yêu nhã nhất. Sắc mặt nàng phi thường tái nhợt, nhìn một chút huyết sắc đều không có, lộ ra mi tâm của nàng chu sa càng phát đỏ tươi. Cái kia Doanh Doanh nhấp một ngụm trà, khoe miệng mỉm cười đánh giá mắt Hứa Nặc. "Ta không có việc gì phân phó ngươi, chính là ban đêm nhằm chán, xin ngươi tới theo giúp ta nói chuyện." Nàng ra hiệu Hứa Nặc ngồi vào bên người nàng. "Muội tử này muốn làm gì?" Hứa Nặc có chút ngượng, "Khách quan, miệng ta đần, không biết nói chuyện, ngài hay là tìm người khác trò chuyện đi." Hắn một bộ thuần lương biểu lộ, hắn luôn cảm giác muội tử này có vấn đề. "Tiểu ca không cần câu nệ, ta cũng không ác ý." Doanh Doanh đứng dậy, lôi kéo Hứa Nặc ngồi xuống, tối nay có chút buồn bực, liền muốn tìm người nói một chút lời trong lòng. Hứa Nặc chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống, hắn một bộ câu nệ dáng vẻ, hoàn toàn một cái chưa thấy qua việc đời gã sai vặt hình tượng. Doanh Doanh che ống tay áo nhấp một ngụm trà, nàng cười nhìn hướng Hứa Nặc, "Ngươi có biết ta là người như thế nào? Ta nhìn ngươi không giống người tốt lành gì." Hứa Nặc âm thầm đoán thầm một câu, trên mặt lại là bất động thanh sắc lắc đầu. Doanh Doanh nhàn nhạt cười một tiếng, nàng hai má hiện hiện hai cái lúm đồng tiền nhỏ, "Ta vốn là kinh thành gia đình giàu có tiểu thư, bởi vì bị phụ mẫu bức hôn, bức ta gả cho một cái lao già hầm hẹm, ta không muốn gả, thế là liền chạy đi ra quen thuộc đào hôn tiểu đoạn." Hứa Nặc lại nghe ra không giống với hương vị, hắn cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng nghe Doanh Doanh tự thuật. Nguyên lai cái này Doanh Doanh một tháng trước bị người nhà bức hôn gả cho một cái lao già hầm hẹm, nàng không nguyện ý, thế là liền mang theo đại lượng tiền tài chạy trốn tới Bình An trấn. Nhưng là đi đến Bình An trấn bên ngoài 4-5 dặm chỗ, nàng cưỡi xe ngựa xảy ra chút sự cố, gặp một cái cũng không biết từ chỗ nào xông tới đại lão hổ, con ngựa kia bị lao hổ ăn, nàng trốn ở trong xe ngựa mới tránh thoát một kiếp. Không có ngựa, xe ngựa không dùng đến, nàng chỉ có thể đi bộ đi vào Bình An trấn. Nàng lúc đầu muốn tại Bình An trấn mua cỗ xe ngựa, lại đi đem bạc móc ra, thế nhưng là lại sợ bị trong nhà nàng gia đình bắt được, bị ép chỉ có thể tạm thời ở tại quán rượu, muốn tránh đầu sóng ngọn gió. Giảng có một canh giờ, Doanh Doanh mới đem nàng cố sự kể xong, nàng cười nhìn lấy Hứa Nặc, tối nay mời ngươi tới trừ để cho ngươi nghe ta kể chuyện xưa bên ngoài, còn muốn xin ngươi giúp ta một chuyện. Hứa Nặc cúi đầu, cũng không lên tiếng, cũng không nhìn Doanh Doanh, bất quá hắn trong đầu nhưng đang nhanh chóng suy tư một ít vấn đề. Ban ngày ta khẳng định là không dám đi ra ngoài, chỉ có thể ban đêm đi đem bạc thu hồi lại. Doanh Doanh trên gương mặt xinh đẹp hiện lên mấy phần vẻ lắng khó, nhưng ngươi cũng biết, người ta một nữ hài tử, đêm hôm khuya khoắt làm sao dám đi ra ngoài, nàng một bộ sợ sệt thần sắc. Lúc này Hứa Nặc đã đoán được ý nghĩ của nàng, quả nhiên liền nghe Doanh Doanh tiếp tục nói, cho nên ta muốn xin ngươi theo giúp ta cùng nhau đi đem bạc thu hồi lại. Ngươi yên tâm, các loại đem bạc thu hồi lại, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe được bạc hai chữ này, Hứa Nặc trong lòng lập tức dâng lên cảnh giác. Trước đó Bình An Trấn Tiểu Hải án mất tích đều cùng bạc có quan hệ, tại liên tưởng đến Doanh Doanh vừa mới giảng cố sự này, hắn phát hiện bên trong có không ít sơ hở. Muội tử này nếu không muốn bị gia đình bắt được, còn mỗi ngày tại quán rượu đại đường uống rượu, xuất đầu lộ diện, này làm sao nhìn đều có vấn đề. Nữ nhân này khẳng định có vấn đề. Hứa Nặc càng thêm vững tin điểm này, hắn một mặt thuần lương biểu lộ, khách quan thật có lỗi, ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, thực sự thoát thân không ra, không có khả năng bồi ngài cùng nhau đi lấy bạc, ngài hay là khác tìm người khác đi. Ta đồng ý với ngươi 100 lượng bạc. Doanh Doanh cười nhìn lấy Hứa Nặc, nàng không tin Hứa Nặc một cái gã sai vặt không tâm động, thế nhưng là nàng câu nói này vừa ra khỏi miệng, lại một lần nữa bị Hứa Nặc cự tuyệt. Doanh Doanh đại mi nhíu lên, nàng trên dưới đánh giá mắt Hứa Nặc, ngươi một cái gã sai vặt một tháng tối đa cũng liền vài đồng tiền bạc, cả một đời ngươi cũng chưa chắc dậy đến 120, đây chính là khó được phát tài cơ hội, ngươi thật muốn cự tuyệt. Khách quan, nếu như ngài không có chuyện khác ta sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Hứa Nặc đứng dậy liền muốn rời khỏi, muội tử này khẳng định có một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích, hắn mới không mắc mưu. Nhưng vào đúng lúc này, cánh tay của hắn lại đột nhiên bị Doanh Doanh bắt lấy, Hứa Nặc thử vùng vây bên dưới, hắn phát hiện Doanh Doanh lực lượng rất lớn, hoàn toàn không phải phổ thông con gái yếu ớt có thể so sánh. Nữ nhân này quả nhiên có vấn đề. Hứa Nặc do dự một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ dãy rủa, hắn một mặt vẻ sợ hãi, khách quan, ta chỉ là một cái gã sai vặt, ngài cũng đừng khó xử ta. Doanh Doanh nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền đem Hứa Nặc kéo đến nàng bên người, nàng nâng lên bàn tay tái nhợt vuốt vuốt Hứa Nặc khuôn mặt, đây chính là tạo hóa của ngươi, sao có thể nói là khó xử đâu, bất quá chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi, vừa mới ta chỉ là đang thử thăm dò ngươi, ngươi có thể chống lại kim tiền dụ hoặc, rất không tệ, ta liền thích người nam nhân như vậy, nàng thanh âm mềm mại ngọt ngào, tràn đầy dụ hoặc. Hứa Nặc bị Doanh Doanh tay nhỏ trêu chọc có chút ngứa, người sau tái nhợt tay nhỏ lạnh buốt mát, một chút nhiệt độ đều không có, Hứa Nặc không khỏi nghĩ đến những cái kia diễm quỷ cùng thư sinh cố sự, nữ nhân này sẽ không phải là nữ yêu nữ quỷ đi. Hứa Nặc trong lòng bồn chồn, hắn rất đau răng, hắn gương mặt này đều bị dịch dung thành như vậy thường thường không có gì lạ, cái gì đặc điểm đều không có, tại sao có thể có nữ nhân có ý đồ với hắn, đây cũng quá bụng đói ăn còn đi. Ngươi đi tìm ngươi thư sinh nhà, tìm ta một cái gã sai vật làm gì? Hứa Nặc phiền muộn hỏng. Trầm ngâm thời khắc, Doanh Doanh một bàn tay đã là vòng lấy hắn bờ eo thon, tiểu ca ca năm nay mấy tuổi, nhất định chả không có thể nghiệm qua nữ hải tử hương bị đi. Nam nhân tốt chính là. Khu khu, tốt ta, ta không muốn, năng lực ta không đủ. Lam nha. Hứa Nặc thần sắc cổ quái, bị như thế ôm, hắn lại một chút phản ứng cũng không có, nguyên nhân là hắn trước mấy ngày vừa mới cắt qua, đến bây giờ một chút cũng không có mọc ra đâu. Mời khách quan tự trọng. Hứa Nặc một bộ hiên ngang lẫm liệt chính nhân quân tử tránh thoát Doanh Doanh khống chế. Cái này cái gì nam nhân a, không tham tài thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả nữ sắc cũng không tốt. Doanh Doanh trong lòng xấu hổ, nàng cưỡng ép kéo lấy Hứa Nặc, sau đó bàn tay tại Hứa Nặc sau lưng mạnh mẽ dùng sức, đã là đem Hứa Nặc nâng lên, hung hăng ném tới trên giường. Chẳng lẽ còn muốn bạo lực ta không thành? Hứa Nặc thần sắc cổ quái, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày vậy mà lại nhận loại đãi ngộ này. Hắn nằm ở trên giường, không nhúc nhích, hắn cắn môi, một bộ nhận mệnh biểu lộ. Lúc này mới đối a. Doanh Doanh kêu hừ một tiếng, trên thế giới này có thể đào thoát bàn tay nàng tâm nam nhân tự nhiên là có, nhưng Hứa Nặc chỉ là một cái gã sai vặt tuyệt đối không phải người kia. Mặc dù dáng rất bình thường, miễn cưỡng thích hợp một chút đi. Nhìn xem Hứa Nặc bề ngoài xấu xí gương mặt, Doanh Doanh rất là đổ dạ dày, nàng đã thời gian thật dài chưa bắt được người, lại bắt không được người, chủ nhân khẳng định phải tức giận, không phải vậy làm sao có thể đến phiên Hứa Nặc. Nghĩ đến, nàng một con vịt ngồi một chút đi lên. Nàng phong tình vừa sở. Ân. Chương 114, vong yêu cỏ, quên liền tốt. Chương 114, vong yêu cỏ, quên liền tốt. Không có. Vậy mà không có. Doanh Doanh chớp chớp xinh đẹp mắt to, nàng coi là sở lầm địa phương, lại cúi đầu nhìn một chút, không có sở lộ nha. Nàng lại sờ lên, thật không có. Thái giám, tiểu tử này lại là tên thái giám. Doanh Doanh một trận đổ dạ dày, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cố gắng nửa ngày bắt được lại là một tên thái giám, nàng liền nói à, nam nhân bình thường làm sao có thể chống cự nàng xinh đẹp dụ hoặc. Thật xúi quẩy. Doanh Doanh thầm mắng một tiếng, bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ lên, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần này bắt người kế hoạch vậy mà lại lấy phương thức như vậy thất bại, nàng thay chủ nhân bắt nhiều người như vậy, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Hứa Nặc cũng không tham tài, lại không có năng lực háo sắc, nàng căn bản nghĩ không ra những biện pháp khác cầu dẫn Hứa Nặc, cầu dẫn không đến Hứa Nặc, nàng bắt người kế hoạch liền thành công không được. Bởi vì một ít đặc thù hạn chế, nàng cũng không thể cưỡng ép mang đi Hứa Nặc, chỉ có thể để Hứa Nặc cam tâm tình nguyện cùng với nàng đi, nhưng bây giờ, nàng còn không có những biện pháp khác đi dụ hoặc Hứa Nặc. Doanh Doanh trong lúc nhất thời đúng là không biết nên xử lý như thế nào Hứa Nặc. Đồ vô dụng, giết đi, tự lẩm bẩm ở giữa, Doanh Doanh trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh lưỡi dao, nàng vung lên lưỡi dao, vừa nhanh vừa chuẩn vừa hận đâm về Hứa Nặc cổ họng. Mẹ nó! Hứa Nặc trong lòng căng thẳng, hắn liên tục muốn tránh né, nhưng là hắn phát hiện Doanh Doanh tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn chỉ gặp hàn mang ở trước mắt lóe lên, lưỡi dao đã đâm tới cổ họng của hắn. Yêu nữ này cũng quá lợi hại đi. Nguy! Hứa Nặc phát hiện chính mình đánh giá thấp Doanh Doanh, âm thầm kinh hãi thời khắc, đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động, phân tích bị giết đằng sau làm như thế nào mới có thể tránh miễn trường sinh bất tử thiên chất bại lộ. Hắn suy nghĩ vừa mới hiện lên, lại chỉ cảm thấy lưỡi dao đứng tại cổ họng của hắn chỗ. Nếu như giết tiểu tử này, khó đảm bảo không khiến người hoài nghi, bị người hoài nghi ngược lại là không có gì, nhưng nếu phá hủy kế hoạch của chủ nhân, nghĩ đến chủ nhân, Doanh Doanh gương mặt xinh đẹp biến đổi, nàng vội vàng thu hồi lưỡi dao. Nàng đuốt đuốt mi tâm chu sa, dường như nghĩ tới điều gì, nàng tái nhận tay nhỏ tìm được trong ngực, lấy ra một gốc chỉ có 3 mảnh lá cây cỏ non, muốn mạng sống lời nói liền đem nó ăn hết, nàng mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Hứa Nặc. "Ấy, cái này ta lành nghề." Hứa Nặc bị dọa hỏng, hắn liên tục bò lên, hai tay run run tiếp nhận cỏ ba lá, nhét vào trong miệng, đập đi nuốt xuống. Coi như ngươi thức thời, gặp Hứa Nặc nuốt xuống cỏ ba lá, Doanh Doanh hài lòng nhẹ gật đầu, nàng xuất kỳ bất ý một cái trường đao chặt tới Hứa Nặc trên cổ. Động tác này Hứa Nặc quá quen thuộc, hắn ư một tiếng ngã trên mặt đất, chín phân, trừ một phân không để cho mình tiêu ngạo. Doanh Doanh xách con gà con một dạng đem hắn xách ra gian phòng, ném vào trong đại đường, sau đó chính nàng lại như không việc trở về phòng. Đợi cho Doanh Doanh rời đi, Hứa Nặc lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra, mà lúc này đêm đã rất sâu, Hứa Nặc nằm tại quán rượu đại đường trên mặt đất, cảm giác phía sau lưng mát lạnh cả người, hiện tại đã lúc tháng 10, thời tiết đã thời gian dần trôi qua lạnh. Hứa Nặc nằm trên mặt đất không nhúc nhích, giả vờ ngất phải có giả vờ ngất dáng vẻ. Qua có chừng một khắc đồng hồ, Hứa Nặc cảm giác không thích hợp, hắn đầu óc thật choáng. Hắn vừa mới chỉ là giả vờ ngất, đầu óc không hề có một chút vấn đề, nhưng là bây giờ đầu óc thật choáng, mà lại đương theo lấy choáng váng cảm giác, hắn cảm giác giống như quên đi một ít chuyện gì. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Hứa Nặc nằm ở trên giường, đối với chuyện mới vừa phát sinh đúng là có chút mơ hồ, giống như có một đoạn ký ức bị người ngạnh sinh sinh bóc đi. Loại tình huống này đại khái kéo dài một giờ, Hứa Nặc ý thức mới dần dần khôi phục. Yêu nữ kia cho ta ăn sẽ không phải là vong ưu cỏ loại hình a. Hứa Nặc âm thầm may mắn, còn tốt có trường sinh bất tử thiên chất, nếu không thật là lắm chuyện hắn khả năng thật quên đi. Vong ưu của hắn từ trước đến nay đều cảm thấy rất tà ác, tước đoạt người khác ký ức, khả năng so giết còn muốn càng khó chịu hơn. Yêu nữ kia đến cùng muốn làm gì? Hứa Nặc trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá có một chút hắn đã 99% xác nhận, Doanh Doanh tuyệt đối cùng Bình An trấn tiểu hài án mất tích thoát không khỏi liên quan. Hứa Nặc nằm tại lạnh buốt trên mặt đất, âm thầm phân tích Doanh Doanh, Phan Ngân Liên, tiểu mỹ nhân, cái này ba đại cao thủ ở giữa thực lực mạnh yếu. Phan Ngân Liên hắn tự mình giao thủ qua, thực lực rất mạnh, nhưng giống như bị giới hạn mảnh mai tối ra, không phát huy ra được thực lực chân chính. Mà từ Doanh Doanh vừa mới đâm một cái kia tốc độ đến xem, chỉ sợ cũng không thể so với Phan Ngân Liên yếu. Tiểu mỹ nhân thực lực Hứa Nặc thật là nhìn không thấu, nhất là cái kia năm cái tiểu xà, càng làm cho tâm hắn kinh. Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Đông đã nổi lên ngân bạch sắc, xem chừng chính mình hẳn là có thể tỉnh lại. Hứa Nặc một mặt tỉnh tỉnh mê mê bỏ lên, hắn cũng không biết Doanh Doanh có gạo có ở sau lưng giám thị, hắn giả vờ giả vịt nói một mình một phen. Chủ quan chính là ta làm sao lại nằm ở chỗ này loại hình, nếu yêu nữ kia cho hắn ăn vong ưu cỏ, hắn tự nhiên muốn tương kế tự kế. Ngay tại hắn giả vờ giả vịt thời khắc, Doanh Doanh đã là từ trên lầu đi xuống, nàng ngồi ở nàng đã từng vị trí, tiểu nhị ca, hôm nay lên được thật sớm à? Hứa Nặc choáng nuốt bước đầu, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhớ rõ ràng đêm qua ngủ ở trong phòng, buổi sáng hôm nay đứng lên vậy mà nằm tại trong đại đường, thật là quái sự. Đối với Hứa Nặc phản ứng, Doanh Doanh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng dược thảo dược hiệu cường đại cỡ nào, cho dù là bình thường tu tiên giả cũng gánh không được, chớ nói chi là chỉ là một cái gã sai vặt, nàng triệt để yên lòng, lao tâm dạng. Được rồi. Hứa Nặc lên tiếng, trực tiếp mở cửa buôn bán. Hôm nay thời tiết trong xanh lãng, tinh không vạn lý không mây, nhưng mà Hứa Nặc trong lòng lại bị kín một tầng mây đen. Chính hắn cũng đã không có việc gì, nhưng lấy Doanh Doanh niệm tính, có thể hay không đem lực chú ý đánh tới A Tân Phạm lao đồng sinh trên người bọn hắn có thể tuyệt đối gánh không được Doanh Doanh dụ hoặc. Hứa Nặc dựa vào cửa tử quán, hắn nhìn xem ngay tại dưới cửa sổ gặm bắp ngô tiểu ma cà đông, đây là vừa mới một cái đi ngang qua người bán hàng rong ném cho hắn. Đại Lang ca, ngươi hôm nay ánh mắt làm sao là lạ? Tiểu ma cà đông nhìn Hứa Nặc tựa hồ cùng trước đó không giống nhau lắm. Hôm qua ngủ không ngon. Hứa Nặc đơn giản giải thích một câu, chỉ thấy Lâm quán chủ bọn người lại tới quán rượu. Theo thời gian trôi qua, quán rượu khách uống rượu dần dần nhiều hơn. Hứa Nặc cùng Đinh Đinh hai người bận trước bận sau kêu gọi khách nhân, có đôi khi tiểu bát nước cũng sẽ giúp đỡ chút. Doanh Doanh lại là một mực ngồi ở chỗ gần cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ đánh giá người đi đường qua lại. Đến trưa, một cái dẫn theo cây đại đao người trẻ tuổi đi vào quán rượu. Người này Hứa Nặc cũng không xa lạ gì, Đao Đông Lai một cái tiểu mê đệ, Nguyễn Tiểu Nhị cũng coi là quán rượu khách quen. Đoạn thời gian trước hắn tiếp chuyến tiêu, mang người hộ tiêu đi, đã thời gian thật dài không có tới, tất cả mọi người ưa thích trêu chọc xưng hô hắn mềm lão đệ. Mềm lão đệ, đã lâu không gặp, hộ tiêu trở về, già tuổi trẻ hiệp khách chào hỏi. Chuyến tiêu này thu hoạch cũng không tệ lắm, hôm nay ta mời mọi người uống rượu. Nguyễn Tiểu Nhị trượng nghĩa vô bộ ngực, hắn đi đến cửa sổ vị trí, tại Doanh Doanh ngồi đối diện xuống tới. Chương 115, hiểu số mệnh con người, bà cốt. Chương 115, hiểu số mệnh con người, bà cốt. Đại Lang, một bầu nữ nhi hồng. Nguyễn Tiểu Nhị hô một tiếng, hắn khỏe mắt liếc qua đột nhiên nhìn thấy ngồi đối diện một nữ tử, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, thật là xinh đẹp nữ tử. Nguyễn Tiểu Nhị chỉ cảm thấy trái tim của chính mình đều bị xúc động, hắn đã lớn như vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy nữ tử, hắn hô hấp dồn dập, thẳng đến Hứa Nặc đem một bầu nữ nhi hồng phóng tới trước mặt hắn, hắn lúc này mới thoáng lấy lại tinh thần. Tiểu thư nhìn không quen mặt, là nơi khác đi vào đi. Nguyễn Tiểu Nhị ra hiệu Hứa Nặc rót cho hắn chén rượu, hắn giả vờ làm ra một bộ đại hiệp bộ dáng, khóe môi nết lên mấy phần mỉm cười hỏi. Doanh Doanh liền nhìn cũng không nhìn Nguyễn Tiểu Nhị, nàng một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ, cũng không biết đang quan sát cái gì. Nguyễn Tiểu Nhị cũng là không tức giận, hắn nhấp miệng rượu, nhìn tiểu thư cách gan mặc này, hẳn là đường xa mà đến đây đi, gần nhất cái này Bình An trấn cũng không quá bình, thường xuyên có tiểu hài mất tích, tiểu thư tuyệt đối coi chừng a. Doanh Doanh vẫn không để ý tới hắn. Nguyễn Tiểu Nhị chưa từ bỏ ý định, không ngừng tìm được chủ đề bắt chuyện Doanh Doanh, nhưng là vô luận Nguyễn Tiểu Nhị hỏi thế nào, nàng đều là một bộ cao ngạo biểu lộ, căn bản đều chẳng muốn nhìn Nguyễn Tiểu Nhị. Nhìn xem Doanh Doanh cự người ở ngoài ngàn dặm cao ngạo thần sắc, Hứa Nặc kém chút liền tin. 9.5 điểm. Hứa Nặc âm thầm bình phán lấy Doanh Doanh biểu diễn, nhưng hắn chỉ là ở một bên yên lặng nhìn xem. Nguyễn Tiểu Nhị ra mặt phi thường dày, vô luận như thế nào bị Doanh Doanh không để ý, hắn cũng không tức giận, ngược lại là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, trên mặt hắn treo chinh phục hai chữ, hắn thể nhất định phải chinh phục Doanh Doanh. Khi đêm đến, Nguyễn Tiểu Nhị vẫn không thể nào chinh phục Doanh Doanh, hắn nghe nói Doanh Doanh ở tại quán rượu, dứt khoát cũng tại quán rượu mở gian phòng, muốn tới một cái nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Lúc này các khách uống rượu đều đã thời gian dần trôi qua tán đi, đám khách ở lại ăn uống no đủ, cũng đều tất cả về các phòng nghỉ ngơi đi. Hứa Nặc thu thập xong quán rượu, liền tại quán rượu bên trên phủ lên đóng cửa lệnh bài, đóng cửa. Hắn tùy tiện chèn trên bụng, liền quay trở về phòng ngủ của mình. Trở lại quán rượu, Hứa Nặc trước tiên mở ra bảng. Chỉ gặp tiếp vận một cột số lượng đã từ trước đó 921 biến thành 1021. Hóa giải buổi tối hôm qua trận kia kiếp nạn, để hắn thu được 100 điểm tiếp vận, hắn tiếp vận đã vượt qua 1000 điểm. Không ra hắn sở liệu, tiếp vận phía sau mệnh cũng đi theo phát sinh biến hóa, đầu tiên là nhan sắc từ màu trắng biến thành màu xanh lá, thứ yếu ấn mở dấu cộng, xuất hiện 3 cái tuyển hạng, trừ trước đó su cắt tị hung bên ngoài, lại thêm một cái tuyển hạng, hiểu số mệnh con người. Hiểu số mệnh con người. Nhìn mặt chữ ý tứ, Hứa Nặc gần ẩn có chỗ suy đoán, ánh mắt của hắn rơi xuống trên bảng hiệu số mệnh con người hai chữ bên trên, hắn chỉ cần nháy mắt mấy cái, liền có thể tiêu hao 1000 điểm kiếp vận đổi lấy một lần hiệu số mệnh con người cơ hội. Nhưng là hắn cẩn thận nghĩ, thế nhưng là khắc chế xúc động này, kiếp vận điểm rất khó khăn thu được, xử lý Tam đại tiên tiên tông sư mới thu hoạch được 300 điểm kiếp vận, hóa giải Doanh Doanh nguy cơ mới thu hoạch được 100 điểm, quá khó khăn. Thép tốt phải dùng tại trên lưới đao, hay là trước giữ đi? Hứa Nặc lựa chọn khắc kỷ, người thất thường không đáng sợ, biết được khắc kỷ nhân tài đáng sợ. Hứa Nặc thu hồi bảng, lại mở ra mật đạo đem tiểu tử phóng ra, tiểu tử hiện tại độc tính càng ngày càng mạnh, châm thứ nhất độc tính hiện tại cũng có thể ăn mòn đến cánh tay của hắn khuỷu tay chỗ, cây thứ hai độc tính càng mạnh, có thể từ ngón tay ăn mòn đến bờ vai của hắn. Lấy tiểu tử hiện tại cây thứ hai vĩ châm độc tính, bình thường tiên tiên tông sư khả năng đều gánh không được nó một châm. Ngươi tiểu gia hỏa này thật đúng là để cho người ta kinh hỉ đâu. Hứa Nặc hài lòng xoa tiểu tử cái đuôi nhỏ. Chít chít chít, tức tiểu tử rất hưởng thụ nằm nhoài lòng bàn tay của hắn. Hứa Nặc bồi tiếp tiểu tử chơi một hồi, liền để nó chính mình tìm ăn đi, mà chính hắn thì là tu luyện lên Cực Lạc Bảo Giám. Nghĩ đến đêm qua một màn kia, nhất là Doanh Doanh cái kia phong tình vừa sờ đằng sau, trên gương mặt xinh đẹp lấp lóe loại kia không nói không rõ thần sắc, Hứa Nặc cũng nhịn không được muốn cười, đơn giản chơi thật vui rồi, không nghĩ tới tiến cung còn có bực này chỗ tốt. Chân Hương, cái này Nặc đại cung ta muốn tiến liền tiến, nghĩ ra liền ra, nhân sinh thật sự là thú vị nha. Hứa Nặc một mặt như bức biểu lộ. Mấy ngày kế tiếp, Nguyễn Tiểu Nhị mỗi ngày đều sẽ đến quán rượu, hắn mỗi ngày đều sẽ ngồi vào Doanh Doanh đối diện, ý nghĩ thiết pháp trêu chọc Doanh Doanh, đáng tiếc Doanh Doanh mỗi lần đều không để ý hắn. Như vậy qua 6 ngày, cũng không biết chuyện gì xảy ra, Hứa Nặc liền rốt cuộc chưa thấy qua Nguyễn Tiểu Nhị. Thẳng đến ngày thứ 10, quá lớp 8 năm ngày mùng ngày 6 tháng 11, Hình Bộ khoái đi vào quán rượu, Hứa Nặc mới biết được Nguyễn Tiểu Nhị mất tích. Lão Hình, chuyện gì xảy ra, Mềm lão đệ làm sao đột nhiên mất tích? Đao Đông Lai cau mày, Nguyễn Tiểu Nhị thế nhưng là hắn trung thành nhất tiểu mê đệ. Lão Hình thở dài, ta cũng là buổi sáng hôm nay mới nhận được Nguyễn Tiểu Nhị mẹ của hắn báo án, nói là đã mất tích đã mấy ngày. Ta hôm nay một mực tại điều tra, còn không có tra ra đầu mối đâu. Một đám khách uống rượu hai mặt nhìn nhau, đều từ riêng phần mình trong ánh mắt thấy được mấy phần bối rối, trước đó tiểu hài án mất tích còn không có tra ra đầu mối đâu, cái này sẽ không lại đến phiên nam nhân đi, Bình An trấn rốt cuộc xảy ra cái gì cổ quái? Lão Hình, có phải hay không là yêu ma cổ quái quái phá, ngươi tranh thủ thời gian xin mời cái cao nhân làm một chút pháp sự thôi, có người đề nghị. Trưởng trấn đã sai người đi tìm, nghe nói kinh thành có cái bà cốt thật lợi hại. Lão Hình điểm bầu rượu, ngồi tại trong tiểu quán vừa uống rượu vừa cùng mọi người thảo luận đứng lên. Hứa Nặc lơ đãng mắt nhìn đang ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ Doanh Doanh, đã thấy Doanh Doanh nghe được bà cốt hai chữ, lại một chút phản ứng cũng không có. Nguyễn Tiểu Nhị hẳn là bị nàng bắt đi, yêu nữ này đến cùng lai lịch ra sao? Hứa Nặc trong lòng bồn chồn. 3 ngày sau đó, Hứa Nặc ngay tại quán rượu chào hỏi khách cửa, chỉ nghe bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm cổ quái. Thiên linh linh địa linh linh, yêu ma quỷ quái hiện nguyên hình. Hứa Nặc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái hung thần ác sát lao bà bà tay trái đong đưa linh đang, tay phải tay cầm hoa đảo kiếm vỗ, vội vã đi tới quán rượu, ở sau lưng nàng Yến Bộ Khoái cùng Hình Bộ Khoái hai người cũng theo tới. Lão bà dừng ở trong quán rượu, đưa cái mũi ngửi ngửi, tựa hồ là ngửi thấy mùi gì, trưởng trấn, đã tìm được tà ma kia ngay tại quán rượu này bên trong. Phạm lão đồng sinh đều mộng, liền vội vàng nên đón, lão Yến, chuyện ra sao, các ngươi đây là đang làm một màn nào? Lão Phạm, đây là ta từ kinh thành mời tới Công Tôn Đại Nương, Công Tôn Đại Nương rất am hiểu trảm yêu trừ ma, những năm này bị nàng trừ bỏ tà túy vô số kể, ta hoài nghi chúng ta Bình An trấn nhân khẩu án mất tích chính là quái lực loạn thần cách làm, cho nên Hoa Trọng Kim đem Công Tôn đại nương mời qua. Phạm lão đồng sinh cùng một đám khách uống rượu bừng tỉnh đại ngộ, đám người vừa nghe nói tà ma kia liền giấu ở quán rượu, không khỏi là quá sợ hãi, liền ngay cả Đao Đông Lai toàn thân đều có chút run rẩy, hắn đời này còn không có gặp được tà túy đâu. Công Tôn đại nương, ngài tranh thủ thời gian thi pháp đi, một đám khách uống rượu liên tục thúc giục. Công Tôn đại nương tràn đầy tự tin nhẹ gật đầu, nàng phân phó Hứa Nặc mang tới một cái hương án, sau đó tại trên hương án dán 6 tấm phù lục, các loại dán tốt phù lục, tay nàng chấp hoa đào kiếm gỗ, bước lên một tấm bùa chú, tiếng kêu đốt, chỉ gặp phù lục kia không lửa tự đốt. Công Tôn đại nương cầm trong tay hoa đào kiếm gỗ, hướng phía quán rượu trên không mãnh lực một chút, Thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh, yêu ma quỷ quái không chỗ che thân, hiện. Chương 116, quá mạnh, hàng không được. Chương 116, quá mạnh, hàng không được. Trong hữu quán tất cả mọi người thuận hoa đào kiếm gỗ nhìn lại, chỉ gặp mũi kiếm kia ẩn ẩn có sáng bóng lưu chuyển, ban đầu rất nhạt, theo Công Tôn đại nương trong miệng chú ngữ, quang trạch kia dần dần mạnh lên, rất nhanh đã đạt đến ánh nến độ sáng. Thân nhân à, thấy vậy một màn, một đám khách uống rượu không khỏi là cảm thấy lại định, Công Tôn đại nương quả nhiên lợi hại, có Công Tôn đại nương ở đây, lo gì tà túy chưa trừ diệt. Mà lúc này, Hứa Nặc trong mắt lại là ngậm lấy mấy phần kinh ngạc, hắn nhìn ra, Công Tôn đại nương thi triển ra cũng không phải là nội khí ngoại phóng một loại pháp môn, mà lại hắn cảm giác cái này Công Tôn đại nương tựa hồ cũng không phải là tu tiên giả, cái này quang trạch nàng đến cùng là thế nào chế tạo ra? Chẳng lẽ những này bà cốt thật có thể câu thông thiên địa? Hứa Nặc như có điều suy nghĩ nhìn xem Công Tôn đại nương. Chỉ gặp Công Tôn đại nương trong miệng nói lẩm bẩm, nàng mỗi niệm vài câu chú ngữ, liền bốc lên một tấm bùa chú, khi sau tấm phù lục đều tiêu tận thời điểm, Công Tôn đại nương thu hồi bảo kiếm, mũi kiếm nhắm ngay mặt đất, đột nhiên đâm xuống dưới. Chỉ gặp cái kia cứng rắn quán rượu lót đá mặt đất phản phất ống trúc đầu hũ bình thường, ngạnh sinh sinh bị một kiếm đâm xuyên. Xì xì có khí sáng từ kiếm nhọn bắt ra. Ngay tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm kiếm gỗ thời điểm, Hứa Nặc lại là lặng lẽ mắt nhìn doanh doanh. Chỉ gặp nàng vốn là tái nhợt gương mặt xinh đẹp trở nên càng thêm tái nhợt, nàng nhảy lên gấp đôi bàn tay trắng như phấn, tựa hồ đang chống cự một loại nào đó kiềm chế lực lượng. Lúc này trong quán rượu tất cả mọi người nín thở, đều tại thấp thỏm chờ đợi kết quả. Nhưng vào đúng lúc này, đã thấy Công Tôn đại nương biến sắc, nàng oang một tiếng phun ra một miệng lớn máu đen. Làm sao có thể? Công Tôn đại nương quá sợ hãi, nàng cả đời trừ tà vô số, ngay cả cái kia hung sát hồng ý ác quỷ đều bị nàng chém giết qua, nàng cho tới bây giờ không có gặp phải hôm nay cường đại như vậy tà túy. Công Tôn đại nương tứ chi lắc lắc, nàng không kịp nghĩ nhiều, rút chân lên trốn ra quán rượu. Ngay cả ăn cơm giá hỏa sự tình cũng không lo được cầm, chỉ ở những nơi đi qua lưu lại một đầu vết nước. Nàng sợ kẻ ra quần. Chuyện gì xảy ra? Một đám khách uống rượu hai mặt nhìn nhau. Tà túy quá mạnh, Công Tôn đại nương bị hù chạy, phim hay khác, mới có người dẫn đầu kịp phản ứng, đi theo Công Tôn đại nương chạy ra ngoài, một đám khách uống rượu nhao nhao thoát đi quán rượu. Rất nhanh, lớn như vậy quán rượu cũng chỉ còn lại có giải rác mấy người. Tiến bộ khoái cũng là run như cây sấy, nhưng hắn đã từng tận mắt chứng kiến qua hắc vô thường can đảm bao nhiêu so người khác lớn hơn một chút, hắn cương chế lấy sợ hãi trong lòng, mọi người đừng sợ. Chỉ là một cái tà túy không thành tài được, Công Tôn đại nương xử lý không được, vậy ta liền đem trong chuyện này bẩm triều đình, xin mời triều đình giải quyết, mời mọi người nhất định phải tin tưởng triều đình năng lực, không cần tự loạn trật cước. Tiến bộ khoái an ủi vài câu, đội vã mang theo lão hình rời đi quán rượu, hắn nhất định phải đuổi kịp Công Tôn đại nương, hỏi một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Theo Yến bộ khoái rời đi, quán rượu cũng chỉ còn lại có doanh doanh mấy cái khách ở, những cái kia khách ở cũng nghỉ trốn, nhưng là bọn hắn tạm thời không có địa phương đi, chỉ có thể nơm nớp lo sợ lưu tại quán rượu. Mấy ngày kế tiếp, Bình An tiểu quán có dấu tà túy, bà cốt bị tà túy dọa chạy lời đồn đại đã truyền khắp toàn bộ Bình An trấn, cái này cũng dẫn đến quán rượu sinh ý đại thụ ảnh hưởng, ngay cả Đao Đông Lai những cái kia lớn khách quen bọn họ cũng không tới. Chính là ngay cả mấy cái kia khách ở cũng đều liên tiếp rời đi quán rượu. Trước đó phi thường náo nhiệt quán rượu rất nhanh liền trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim, chỉ còn lại có quán rượu tổ 6 người cùng doanh doanh một cái khách ở, thậm chí quán rượu trước cửa trên đường cái đều vắng lạnh rất nhiều, thật nhiều người tình nguyện đường vòng cũng không muốn từ quán rượu trước cửa đi ngang qua, sợ lây dính quán rượu tà khí. Phạm Thúc, năm nay chúng ta không bằng sớm một chút nghỉ đi. Hứa Nặc giả vờ ra một mặt sợ hãi trưng cầu lấy Phạm Lao đồng sinh ý kiến. A Tân Đinh Đinh cũng là liên tục gật đầu. Phạm Thúc, đây cũng quá đáng sợ, ngay cả Công Tôn đại nương đều sợ kẻ ra quần. Tà ma kia mạnh đến bao nhiêu, dưới mắt đều không có người dám tới quán rượu, còn không bằng đóng cửa đâu. Lúc nào diệt trừ tà túy, lúc nào lại mở cửa đi. Phạm Lao đồng sinh cũng không làm sao sợ sệt, thân chính không sợ bóng nghiêng, lại nói, tà ma kia cũng không nhất định ngay tại chúng ta quán rượu đâu, khả năng tại những cái kia khách uống rượu trên thân cũng nói không chừng đấy chứ, mọi người cũng không cần quá lo lắng. Phạm Lao đồng sinh an ủi vài câu, sớm ngày nghị sự tình trực tiếp bị hắn bắt bỏ, theo hắn lại nói, làm việc không tự do, quán rượu này cũng không phải chính hắn, thế nào có thể nói nghỉ liền nghỉ đâu. Hứa Nặc ngầm thở dài, cũng không nói cái gì, dưới mắt loại thế cục này, hắn chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau đó một đoạn thời gian, quán rượu mỗi ngày cũng chỉ có doanh doanh một người khách nhân, nàng xem ra cũng rất sợ sệt, nàng cũng không đến đại đường uống rượu, muốn uống rượu liền để Hứa Nặc cho nàng đưa đến gian phòng. Ngược lại là Tiểu Biết Tam, vẫn là trước sau như một mỗi ngày đều đến quán rượu, nhưng là quán rượu hiện tại không có khách nhân. Hắn cũng bị gây mất thu nhập, Phạm Lao đồng sinh nhìn hắn đáng thương, mỗi lần ăn cơm đều sẽ kêu lên hắn. Phạm Thúc, ta ơn ngài khoản đãi, chờ ta về sau kiếm được tiền nhất định báo đáp ngài đại ân. Tiểu Biết Ta mỗi lần cơm nước xong xuôi đều sẽ như thế nói, Phạm Lao đồng sinh cũng cho tới bây giờ không có coi ra gì. Mãi cho đến trung tuần tháng 12, quán rượu cũng không có xảy ra chuyện gì, ngược lại là bên ngoài thường xuyên sẽ có nam tử mất tích. 15 tháng 12 tối hôm đó, quán rượu vẫn không có khách nhân, Phạm Lao đồng sinh thật sớm về nhà, Hứa Nặc thật sớm đánh dương. A Tân tùy tiện làm điểm cơm tối, mọi người ngồi cùng một chỗ cơm nước xong xuôi, Đỗ Vũ lau lau miệng, "Các huynh đệ, ta hôm nay muốn đi riêng tư gặp ta Phan Ngân Liên, vì ta chúc phúc đi." "Lão Đỗ, ngươi lại tốt vết sẹo quên đau, không sợ bị võ ngũ đánh?" A Tân một mặt trêu tức. Hứa Nặc cũng là một mặt im lặng, lần trước Đỗ Vũ đi riêng tư gặp Phan Ngân Liên, vừa vặn bị võ ngũ bắt gian tại giường, bị võ ngũ bạo đánh một trận, Lý Tú sau khi lên ngôi, võ ngũ liền bị bãi miễn kim ưng vệ thống lĩnh trước, lúc đầu Lý Tú là dự định giết hắn, nhưng về sau Lý Tú nghe cậu đản nói võ ngũ cùng Hứa Nặc có chút giao tình, thế là liền miễn xa hắn. Võ ngũ bị đặc xá đằng sau, cũng không mặt mũi ở tại Bình An trấn, thế là liền đi rời rạc tứ phương, trước mấy ngày vừa trở về chỉ thấy Đỗ Vũ cùng hắn tẩu tử lăn ở trong chăn, hắn chốc tức, muốn giết Đỗ Vũ, hay là Phan Ngân Liên ngăn cản hắn, nếu không Đỗ Vũ khả năng đầu cũng bị mất. Vì Phan Ngân Liên mỹ nhân như vậy, rơi đầu cũng đáng. Đỗ Vũ một bộ phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn thần sắc, đầu hắn cũng không trở về rời đi quán rượu. A Tân Đinh Đinh cũng mang theo tiểu bát nước trở về nhà, trước kia ăn xong cơm tối đằng sau Hứa Nặc sẽ còn bồi tiểu bát nước chơi đùa chơi trốn tìm, nhưng là trong khoảng thời gian này, A Tân không yên lòng, liền rốt cuộc không có chơi qua. Hứa Nặc trở về chính mình ổ nhỏ, hắn ngồi tiếp tiểu tử chơi một hồi, đến trời tối người yên thời gian, hắn đang chuẩn bị tu luyện cực lạc bảo giám, lại chỉ nghe quán rượu truyền ra ngoài tới tiếng gõ cửa rộn rộn. "Ai nha, còn có để hay không cho người nghỉ ngơi?" Âm thầm dánh một câu, Hứa Nặc chỉ có thể đứng lên, mở cửa, đã thấy Phan Ngân Liên chính một mặt lo lắng đứng ở bên ngoài. "Đồ Vũ đâu, để hắn đi ra." Phan Ngân Liên mắt hạnh trợn lên. "Hắn không phải đi nhà ngươi a?" Hứa Nặc cẩn ẩn có dự cảm không tốt. Phan Ngân Liên gương mặt xinh đẹp hiện lên mấy phần sầu lo, hắn nói tối nay muốn đi, có thể chờ tới bây giờ ta cũng không có gặp bóng người hắn, sẽ không xảy ra chuyện đi. Chính lo nghĩ thời khắc, Hứa Nặc đột nhiên nghe được chữ tiên phòng số 1 truyền đến Đỗ Vũ tiếng kêu to. Chương 117, hai cái không chọc nổi. Chương 117, hai cái không chọc nổi. Nghe được động tĩnh, Phan Ngân Liên đại mi cau lại, nàng một cái bước xa liền xuống tới. Hứa Nặc do dự một chút, cũng chạy theo đi lên. Chờ hắn chạy đến chữ tiên phòng số 1, Phan Ngân Liên đã sớm đạp ra cửa phòng. Trong phòng, Doanh Doanh chính đặt ở Đỗ Vũ trên thân, giống nhau lần trước Hứa Nặc bị ép một dạng, Đỗ Vũ ngay tại kiệt lực dây rồi lấy. Doanh Doanh đang chuẩn bị áp dụng nàng được gắt, làm sao cũng không nghĩ tới đột nhiên sẽ có người xuống tới. Bị quấy chuyện tốt, Doanh Doanh nàng sinh khí, nàng mặt lạnh lấy bò lên, băng lãnh bộ dáng lộ ra nàng một tấm gương mặt xinh đẹp càng thêm tái nhợt. Ngươi là người phương nào, dám đến đã quấy rầy chuyện tốt của ta? Chiếm đoạt nam nhân của ta còn hỏi ta là người như thế nào? Phan Ngân Liên gương mặt xinh đẹp cũng là chứa đầy sắc mặt giận dữ, ngươi nhanh chóng thả hắn, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Hứa Nặc thần sắc cổ quái, hắn chẳng thể nghĩ tới, hai nữ nhân này sẽ tụ cùng một chỗ, nhìn xem hai đại mỹ nhân kiếm bạt nỗ trương thần sắc, hắn tranh thủ thời gian lặng lẽ trốn đến một bên. Cái này cái nào cũng được không đều gây. Lúc này chữa thiên phòng số 1 động tĩnh đã đánh thức A Tân cùng Đinh Đinh, nhất là A Tân, muốn lên đến xem đến cùng chuyện gì xảy ra, bị Hứa Nặc đuổi đến trở về. A Tân cũng ý thức được nguy hiểm, hắn tranh thủ thời gian mang theo Đinh Đinh tiểu bát nước trốn vào mật đạo. Bị một phàm nhân như vậy chống đối, Doanh Doanh chốc tức, nàng cong ngón đúng ra. Siêu một tiếng vang dọn, chỉ gặp một sợi hàn mang thoát chỉ mà ra, hung ác bắn về phía Phan Ngân Liên. Phan Ngân Liên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng sớm nghe nói quán rượu có tà thúy, thậm chí đã sớm đối với Doanh Doanh sinh ra hoài nghi. Cho nên khi Đỗ Vũ thời gian ước định không có đi nhà nàng, nàng mới vội vã chạy tới. Tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, Phan Ngân Liên nghiêng người lóe lên, nhẹ nhàng linh hoạt tránh khỏi Doanh Doanh một kích. Hàn mang kia trực tiếp bắn thủng đối diện vách tường. Doanh Doanh ánh mắt ngưng tụ, khoe miệng nàng nổi lên một vòng cười tà, không nghĩ tới ngươi cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng âm người, khó trách đối với cái này Đỗ Vũ để bụng như vậy. Nàng liếc mắt trên giường Đỗ Vũ, xem ở cùng là du tẩu ở trong hắc ám phân thượng, ta không cùng ngươi khó xử, ngươi đi đi. Đỗ Vũ đối với ta rất trọng yếu, ngươi đem hắn cho ta, ta cũng không làm khó ngươi. Phan Ngân Liên trong đôi mắt đẹp lóe ra mấy phần cảnh giác, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Doanh Doanh nổi giận, nàng há mồm phun một cái, chỉ gặp hắc khí từ trong miệng nàng quần quần mà ra, hóa thành một cái hư ảo hắc hổ, gầm thét thẳng hướng Phan Ngân Liên. Phan Ngân Liên cũng không cam chịu yếu thế, nàng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, huyền chuyển dáng người bồng bềnh đứng lên, hắc hổ kia vồ hụt, một móng vuốt chụp tới trên tường. Phanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, quán rượu một cây trụ cột ngạnh sinh sinh bị đánh gãy, nóc phòng không có chèo chống, ứng thanh đổ sụp. Quán rượu của ta nha! Hứa Nặc thầm mắng một tiếng. Hắn đội vàng tìm cái địa phương an toàn trốn đi. Mà lúc này Phan Ngân Liên đã bay đến quán rượu trên không, mà Doanh Doanh cũng đuổi theo, hai người lâm vào đại chiến. Hứa Nặc trốn ở nơi an toàn cẩn thận quan sát đến hai người chiến đấu, hắn phát hiện hai người giao thủ tốc độ rất nhanh, so tiên thiên cấp bậc chiến đấu nhanh hơn, cơ hồ có thể dùng chớp mắt bách biến hình dung. Lấy hắn hiện tại tiên thiên cấp bậc tiếp cận hóa tiên cấp khác nhãn lực đều nhìn hoa mắt, có chút chiêu thức căn bản nhìn không rõ, tựa như hắn năm đó nhỏ yếu lúc quan sát nhất hiện đường cùng Tào Phụ thuần chiến đấu một dạng. Mà lại hai người phương thức chiến đấu cùng tiên thiên cấp bậc phương thức chiến đấu cũng hoàn toàn không giống. Doanh Doanh một chiêu một thức ở giữa đều quanh quẩn lấy hắc khí, phản phất nàng là hắc ám hóa thân bình thường, mà Phan Ngân Liên toàn thân càng là lượn lờ lấy huyết khí, phản phất mới vừa từ trong máu tươi leo ra bình thường, nhìn kinh khủng dị thường. Phanh 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 hai người mỗi một lần giao thủ đều truyền đến trận trận tiếng vang, phản phất lôi đỉnh va chạm bình thường, hai người bọn họ càng đánh càng cao, càng đánh cách xa mặt đất càng xa, rất nhanh đều đánh tới gần ngàn mét không trung. Hôm nay thời tiết cũng không phải là rất sáng sủa, ánh trăng tương đối ảm đạm, trên trời thưa thớt treo mấy vì sao, có khinh vân tại thiên không phiêu đãng, hai người huyền chuyển dáng người khi thì ẩn vào tầng mây, khi thì lại hiện tại dưới tầng mây. Quán rượu phụ cận không ít người đều nghe được động tĩnh bên này, nhao nhao chạy đến quan sát, sau đó liền thấy hai đạo thân ảnh phiêu miểu nhanh chóng tại thiên không lấp lóe, bất quá bọn hắn nhục nhãn phản thai, căn bản nhìn không rõ chuyện gì xảy ra. Bọn hắn nghe trên không thanh âm ầm ầm, lại nhìn thấy quán rượu thảm trạng, đều tưởng rằng tiên nhân tại trạm yêu trừ ma. Phan Ngân Liên cùng Doanh Doanh hai người giao chiến càng ngày càng kịch liệt, tốc độ càng lúc càng nhanh, ngay cả Hứa Nặc nhìn đều có chút cố hết sức. Hai người này sức chiến đấu quả nhiên đều vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Hứa Nặc âm thầm may mắn. Ngay tại hắn trầm ngâm thời khắc, hai người lại giao thủ hơn 10 chiêu, Phan Ngân Liên bị giới hạn nàng bước kia mềm mại thân thể, nàng tốc độ căn bản sách không đi lên, bị Doanh Doanh ép là liên tục bại lui. Chiến đấu gần 500 chiêu, Phan Ngân Liên đã bại sự hiển thị rõ, nàng bị Doanh Doanh một cái hắc hổ đảo tâm đánh trúng, cái kia yếu ớt nhục thân trong nháy mắt bị kích phá. Phanh Phan Ngân Liên nhục thân bạo tạc, có một cỗ không thể hình dung lực lượng từ nổ tung bên trong truyền ra, hung hăng đánh vào Doanh Doanh trên thân. Doanh Doanh hiển nhiên không ngờ tới Phan Ngân Liên lại còn có như thế chuẩn bị ở sau, nàng bất ngờ không đề phòng, bị đánh bản thân bị trọng thương. Lúc trong bóng tối Hứa Nặc mơ hồ nhìn thấy trong bạo tạc kia thoát ra một tia huyết khí, rơi xuống đến trong quán rượu. Phanh Doanh Doanh nhục thân cũng bị đánh rất xuống tới, đập vào quán rượu bên trên. Yêu nữ này thụ thương tựa hồ không nhẹ, lúc trong bóng tối Hứa Nặc lão lục bản năng lại bắt đầu dục dịch. Nếu không thừa cơ giết nàng chấm dứt hậu họa. Không được, vạn nhất giết không được đâu. Huống chi, nàng còn giống như có cái chủ nhân. Nghĩ đến Doanh Doanh phía sau chủ nhân, Hứa Nặc ngón tay lắc một cái, trong nháy mắt đem xử lý Doanh Doanh suy nghĩ ép trở về đáy lòng. Hắn vừa làm ra lựa chọn, chỉ thấy Doanh Doanh thân hình lóe lên, cả người đã là hóa thành một đạo khói đen thoát ra quán rượu, kính chạy Huyền Vân Sơn. Nhìn xem Doanh Doanh đảo tẩu phương hướng, Hứa Nặc không khỏi nghĩ đến chiếm lấy cự kình bang cựu địa cái kia mười mấy cái người trẻ tuổi. Yêu nữ này sẽ không phải cùng bọn hắn có quan hệ đi. Hứa Nặc núp trong bóng tối, thẳng đến ngày thứ 2 chiều dương dâng lên, hắn mới leo ra ngoài bị hủy diệt quán rượu. Lúc này quán rượu bên ngoài đã vây quanh không ít người, tiến bộ khoái bọn người tới. Đại lang, chuyện gì xảy ra? Gặp Hứa Nặc không chết, Phạm Lao Đồng Sinh liền vội vàng hỏi, hắn mặt mo chứa đầy thì đau, cái này một đêm không thấy, quán rượu thế nào liền bị hủy. Hứa Nặc đem chính mình đêm qua gặp phải tự thuật bên trong, hắn chỉ nói Phan Ngân Liên tìm đến Đồ Vũ sự tình, mà về phần Doanh Doanh cùng Phan Ngân Liên trận đại chiến kia, hắn là không nói tới một chữ. Rất nhanh đám người vừa tìm được Đồ Vũ cùng A Tân một nhà ba người. Đồ Vũ một mặt hồn bay phách lạc, trở nên cùng cái kẻ ngu một dạng, chỉ là trong miệng hô hào Doanh Doanh danh tự. Lão tử đã sớm phát giác được cái kia Doanh Doanh có vấn đề, quả nhiên là nàng. Đao Đông Lai một bộ hay là lão tử như bức biểu lộ, hắn lại làm lấy mặt của mọi người thổi lên như bức, nói đêm qua Trảm Yêu Trừ Ma vị thiên sư kia là hắn mời tới. Hắn một bộ làm như có thật biểu lộ, nói thật là có người tin. Đao đại hiệp, yêu nữ kia đã bị trừ đi a, có người lo lắng hỏi. Mọi người yên tâm, yêu nữ kia đã bị tiên nhân trừ đi, sẽ không bao giờ lại đến tai họa chúng ta Bình An trấn. Hứa Nặc lúc này cũng không có thời gian nghe Đao Đông Lai, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, việc quan hệ Phan Ngân Liên. Chương 118, sửa chữa lại cùng sáng tạo. Chương 118, sửa chữa lại cùng sáng tạo. Phan Ngân Liên đến cùng chết chưa? Hứa Nặc trong lòng lo lắng, hắn không khỏi nghĩ đến đêm qua rơi xuống quán rượu cái kia đạo tơ máu, nếu Phan Ngân Liên không chết, còn giấu đến trong tử quán, vậy coi như hơi rắc rối rồi. Mà lại hắn còn có một vấn đề không có hiểu rõ, Phan Ngân Liên đến cùng là bị đoạt xá hay là chuyển thế trùng sinh hay là cái gì khác, khác biệt tình huống ý nghĩa là hoàn toàn không giống với. Bất quá hắn cũng là không phải quá lo lắng, dù sao, lúc trước hắn liền đã từng từ Phan Ngân Liên trong tay đào tẩu qua, dưới mắt Phan Ngân Liên cho dù người còn sống, thực lực khẳng định cũng sẽ đại thụ ảnh hưởng, hắn chưa hẳn đánh không lại Phan Ngân Liên. Nghĩ đến đây, Hứa Nặc an tâm. Lúc này, Võ Ngô cùng Phan Ngân Liên đội vã chạy tới, hai người nghe nói Phan Ngân Liên nhận tối hôm qua trận kia trừ ma chiến tác động đến, bị giết, ngay cả thi thể cũng không có thể lưu lại, đều có chút không chịu nhận có thể. Nhất là Võ Ngô, nghe nói Phan Ngân Liên là bởi vì Đỗ Vũ mà chết, hắn càng là giận không kềm được, bắt lại Đỗ Vũ cổ áo, tuyên bố muốn giết Đỗ Vũ thay Phan Ngân Liên báo thù. Tiến bộ khoái bọn người vội vàng ngăn cản hắn, "Võ giáo đầu, cái này Đỗ Vũ đã bị sợ choáng váng, cũng là người đáng thương, ngươi liền tha cho hắn một mạng đi." Đao Đông Lai các loại không ít rượu khách đều vì Đỗ Vũ biện hộ cho. Võ Ngũ đành phải coi như thôi. Đám người nghị luận một lát, liền đều lắc đầu nhau nhau tán đi. "Phạm thúc, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn xem bị đại chiến phá hủy quán rượu, A Tân không biết làm sao. Năm nay quán rượu là không mở được." Phạm Lao Đồng Sinh thở dài, hắn liếc mắt đần độn Đỗ Vũ, "Như vậy đi, A Tân, làm phiền ngươi đem Đỗ Vũ đưa về nhà hắn đi thôi." A Tân nhẹ gật đầu, lúc này mang theo Đỗ Vũ về quán rượu thu thập bọc hành lý. Phạm Lao Đồng Sinh lại liếc mắt Hứa Nặc, hắn lúc này không chỉ có chút hối hận, nếu như nửa tháng trước hắn nghe Hứa Nặc đề nghị đóng quán rượu, khả năng liền sẽ không ra chuyện như vậy. Hiện tại không chỉ có quán rượu bị hủy, ngay cả Đỗ Vũ đều bị liên lụy, trở nên ngu dại không chịu nổi, cũng không biết kiếp này có thể khôi phục hay không. Phạm Lao Đồng Sinh thở dài, "Đại lang, quán rượu khẳng định phải là cả, việc này liền giao cho ngươi, ngươi xem đó mà làm thôi." Phạm Lao Đồng Sinh lắc đầu, liền rời đi tàn phá không chịu nổi quán rượu. Hứa Nặc cùng ngày liền đi chuyến trên trấn thợ hồ nhà, mời hắn đến giúp chính mình sửa chữa lại quán rượu, cái này thợ hồ họ Cao, phụ cận cao gia trang người, hắn sợ nhiễm quán rượu suối quẩy, chết sống không muốn tới, rơi vào đường cùng, Hứa Nặc chỉ có thể đi nông thôn, tìm khác thợ hồ. Các thợ hồ nghe nói quán rượu ra yêu tà, đều không muốn giúp hắn, Hứa Nặc thực sự tìm không thấy người, hắn chỉ có thể chính mình mua bộ gia hỏa sự tình, chính mình làm lên sửa sang. "Đại Lang ca, ngươi được sao?" Gặp Hứa Nặc lại muốn tự thân lên tay sửa sang phòng ốc, Tiểu Biết Tâm đều vui vẻ. Phu cận những người khác cũng vui vẻ, thợ hồ mặc dù không phải cái gì cao cấp sống, nhưng cũng có nhất định kỹ thuật hàm lượng, không phải tùy tiện người nào cũng có thể làm, huống chi Hứa Nặc cho tới bây giờ không tiếp xúc qua một chuyến này. "Đừng vui vẻ." Hứa Nặc trừng mắt nhìn Tiểu Biết Tâm, để hắn cho mình phụ một tay. Thế là, tại Tiểu Biết Tâm trợ giúp bên dưới, Hứa Nặc bắt đầu tu lên quán rượu, cái đồ chơi này nhìn đơn giản, kỳ thật cũng có nhất định kỹ thuật hàm lượng. Hắn năm đó đã từng đã tu sửa một lần quán rượu, nhưng lần đó thuộc về tiểu đả tiểu nháo, lần này cần tu bổ địa phương nhiều lắm. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, Hứa Nặc rất là nhạt, hoàn toàn không biết từ chỗ nào lấy tay, hắn chỉ có thể từ từ tìm tòi, sau đó đến tiệm sách mua bản sửa sang sách, một bên học, một bên thao tác. Ba ngày sau đó, hắn đã đại khái lý giải đầu mối, quán rượu là tầng 2 lầu nhỏ, tu bổ đứng lên so phổ thông nhà trẻ khó nhiều, bất quá dù vậy, đến 23 tháng chạp hôm nay, quán rượu đã bị hắn lật cả đổi mới hoàn toàn. Nhìn xem so trước đó càng thêm có phạm quán rượu, phụ cận các bạn hàng xóm nhao nhao cảm thán, không nghĩ tới Hứa Đại Lang còn có ngón này, thậm chí còn có người muốn mời hắn giúp mình nhà cũng sửa chữa lại một chút. Hứa Nặc một mực cự tuyệt. Đại Lang ca thật lợi hại, cũng có ngươi một phần công lao. Hứa Nặc nuốt nuốt tiểu biết tam đầu, mấy ngày nay xuống tới, tiểu tử này cũng không có thiếu xuất lực, lại là rời gạch lại là xúc bùn, mệt cùng chó một dạng, nhưng hắn xưa nay không từng phàn nàn. Đi thôi, hôm nay Đại Lang ca xin ngươi xuống quán, hảo hảo khao một chút chúng ta. Hứa Nặc lôi kéo tiểu biết tam đi thất hiệp khách sạn. Đại Lang ca ngươi không phải còn tại trả nợ sao, nào có tiền mời khách. Tiểu biết tam nhìn cười, Đại Lang ca so với hắn còn nghèo, đánh nát bình hoa bạc đến bây giờ còn không trả xong. Phạm thúc cho lật cả tiền, cái này không trả còn lại không ít. Hứa Nặc lấy ra một túi bạc, nhà giàu mới nổi bình thường trong tay nhớ tới. Hứa Nặc mang theo tiểu biết tam rất mau tới đến thất hiệp khách sạn, thất hiệp khách sạn đã sớm về tới kim trưởng quỹ trong tay. Đồng hành là Hoan gia, thất hiệp khách sạn gã sai vật bọn hắn nhận biết, nhìn thấy Hứa Nặc cùng tiểu biết tam lúc đầu muốn chào phúng vài câu, thế nhưng là lại nhìn thấy Hứa Nặc trong tay bạc, vừa tới bên miệng một câu lại ngạnh sinh sinh bị nén trở về. Một bữa cơm xuống tới, hai người ăn chính là miệng đầy chảy mỡ. Hai vị gia, hoan nên lần sau quang lâm. Thất hiệp khách sạn tiểu nhị phiền muốn hỏng, chờ hắn có tiền cũng muốn đi một chuyến Bình An tử quán, hảo hảo ở tại Hứa Nặc trước mặt khoe khoang khoe khoang. Hứa Nặc nhưng không biết tiểu nhị ý nghĩ, hắn mang theo tiểu biết tam trở về quán rượu. Trong khoảng thời gian này, thiên sư hàng yêu phục ma sự tình đã sớm thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, tất cả mọi người cảm thấy những cái kia mất tích tiểu hài cùng nam nhân khả năng đã sớm bị ăn, rốt cuộc không về được. Các loại hai người trở lại quán rượu, sát trời đã không còn sớm, tiểu biết tam hôm nay uống một chút rượu, đã sớm say bất tỉnh nhân sự, Hứa Nặc đem hắn ném tới đối diện trên giường, chính hắn lại là lại ngồi tại hậu viện trên đụ đá uống lên ít rượu. Nhìn trên trời trăng lưới liềm, Hứa Nặc dù sao cũng hơi lo lắng, Doanh Doanh mặc dù trốn, nhưng có còn hay không trở về, còn có sau lưng nàng người chủ nhân kia, có thể hay không vì nàng báo thù. Một đêm lặng yên trôi qua, sáng sớm hôm sau, Hứa Nặc liền bắt đầu kế hoạch mới, chế tạo kính lốt. Hắn đã sớm muốn làm, chỉ là một mực không có bỏ ra chút thời gian. Hắn không có bảo thạch, cũng không có dạ minh châu, hắn chỉ có thể dùng thay thế sản phẩm. Hứa Nặc ăn một chút điểm tâm, liền dẫn tiểu biết tam đi Bình An trấn Bắc Sóc con rừng. Đại Lang ca, ngươi đang làm cái gì? Tiểu biết tam rất ngạc nhiên, hắn hôm nay mặc cẩu đản khi còn bé quần áo. Nhựa thông. Hứa Nặc một bên phá một bên giải thích. Nghe nói Hứa Nặc muốn làm gì kính lút, tiểu biết tam mặc dù không hiểu, nhưng hắn hay là giúp đỡ Hứa Nặc trà sát đứng lên. Hai người tại Sóc con rừng làm lớn mấy ngày, rốt cục quét đến đầy đủ nhựa thông. Trở lại quán rượu, Hứa Nặc liền bắt đầu bận rộn, cái đồ chơi này công nghệ cũng không phức tạp, nhưng là bị giới hạn công cụ, làm cũng vô cùng phiền phức, một mực mân mê vài ngày, đến 30 Tết hôm nay, Hứa Nặc mới rốt cục làm ra kính lút. Thật thần kỳ, vậy mà thật có thể phóng đại. Tiểu biết tam cầm vừa mới làm ra kính lúc không ngừng thí nghiệm, cực kỳ hưng phấn. Trưa hôm đó, Hứa Nặc dùng kính lúc châm lửa, làm lên heo sữa quay, đem một cái tiểu biết tam càng là hưng phấn không được, hắn chẳng thể nghĩ tới, kính lúc không chỉ có thể phóng đại, lại còn có thể châm lửa. Hứa Nặc khỏe mắt liếc qua lưu ý đến tiểu biết tam con mắt tựa hồ phát sinh biến hóa. Chương 119, Thu Tiên giả giáng lâm. Chương 119, Thu Tiên giả giáng lâm. Hứa Nặc đội vàng nhìn kỹ lại, lại phát hiện tiểu biết tam con mắt cũng không phát sinh biến hóa. Không đúng rồi. Hứa Nặc cảm giác rất quái lạ. Hắn vừa mới rõ ràng nhìn thấy tiểu biết tam trong ánh mắt xuất hiện hai cái con người, bên trong một cái là hoành đồng tử, một cái là mắt dọc, nhìn phi thường quỷ dị. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua quỷ dị như vậy con mắt. Có lẽ là kính lúc nhìn thời gian dài, hoa mắt đi. Hứa Nặc cũng chưa suy nghĩ nhiều, hắn tiếp tục làm lên heo sữa quay. Rất nhanh, một cái heo sữa quay mới mẻ xuất hiện, hắn cùng tiểu biết tam ăn như gió cuốn một trận, các loại ăn uống no đủ, đã đến buổi chiều, hai người lại bắt đầu gói lên sủi cảo. Năm nay tiểu biết tam làm sủi cảo so với trước năm thuần thục rất nhiều, nhưng hắn không có cẩu đạn tay chân linh xảo. Cậu đàn đến quán rượu năm thứ nhất, bao sủi cảo đã ra dáng. Quán rượu bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng pháo nổ, vui mừng hớn hở. Gần nhất mấy năm này, theo mọi người sinh hoạt càng ngày càng tốt, trong tay tiền dư càng ngày càng nhiều, hàng năm đốt pháo người càng đến càng nhiều. Nhất là năm nay, từ nhỏ năm bắt đầu, khắp nơi liền vang lên lốp bốp tiếng vang. Đến ban đêm, các loại tiểu biết tam về nhì cô am đằng sau, Hứa Nặc liền thả ra tiểu tử, lợi dụng tính lúc bắt đầu nghiên cứu tiểu tử. Tiểu tử không biết hắn đang làm gì, coi là tại cùng nó chơi, còn một bộ rất hưởng thụ biểu lộ. Mẹ nghiên cứu một hồi thật lâu, Hứa Nặc rốt cục hiểu rõ tiểu tử giới tính. Hắn ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tiểu tử hình tượng này bề ngoài, nhìn tựa như cái thư. Mấy ngày kế tiếp mãi cho đến tháng giêng 15, Hứa Nặc vẫn ở tại quán rượu làm lên phát minh sáng tạo, hắn ban ngày làm phát minh sáng tạo, ban đêm liền mang theo tiểu tử bốn chỗ săn mồi, tiểu tử hiện tại càng ngày càng lợi hại, bình thường độc vật đều không phải là nó hợp lại chi địch. Gần nhất, Hứa Nặc đã chuẩn bị tu luyện người cổ kinh loại thứ 2 độc cổ, ẩn sâu độc. Chẳng qua trước mắt hắn còn có mấy điểm công tác chuẩn bị không có làm đến nơi đến chốn, tạm thời còn không tu luyện được. Đến tháng giêng 16, quán rượu chính thức buôn bán, A Tân Đinh Đinh mang theo tiểu bát nước trở về. Đồ Vũ lại không trở về. Đại Lang, không sai ai nhìn xem rực rỡ hẳn lên quán rượu, A Tân giơ ngón tay cái lên. Phạm lão đồng sinh nghe nói quán rượu là Hứa Nặc chính mình sửa chữa lại, cái kia trên khuôn mặt giàn mua cũng là chứa đầy vui mừng cùng khen ngợi, còn tốt hắn năm đó lựa chọn lưu lại Hứa Nặc, ngược lại là bớt đi hắn không ít phiền phức. Đại lang, ngươi đi viết cái thông báo tuyển dụng thầy pha rượu khí thế, treo ở bên ngoài đi. Hứa Nặc ứng tiếng, đang chuẩn bị đi viết, Phạm lão đồng sinh nhưng lại kêu hắn lại, đại lang, trước ngươi một mực tại cùng Đỗ Vũ trợ thủ, có hay không học được hắn một chiêu nửa thức? Hứa Nặc nghĩ, vẫn gật đầu, đại khái nắm giữ cất rượu quá trình hắn rất khiêm tốn. Phạm lão đồng sinh nhẹ gật đầu, đã như vậy, trong khoảng thời gian này ngươi trước thử một chút đi. Hứa Nặc đồng ý, viết dương thông báo tuyển dụng thông báo treo ở quán rượu bên ngoài. Thế là, sau đó một đoạn thời gian, Hứa Nặc không làm gì nhàn liền bắt đầu nếm thử cất rượu với hắn mà nói quá đơn giản, nhưng vì không để cho người chú ý, hắn nhất định phải từng bước một đến. Trong chớp mắt đã đến mùa xuân 3 tháng, chính là xuân về hoa nở thời khắc. Hôm nay quán rượu giống thường ngày chính thức mở cửa buôn bán, bất quá bởi vì tà túy ảnh hưởng, cho tới bây giờ, quán rượu khách nhân cũng không phải rất nhiều, thậm chí Đao Đông Lai các loại một đám khách quen đều rất ít tới. Hứa Nặc dựa vào cửa tử quán, nhìn xem ngay tại phía ngoài trên đường cái đùa giỡn tiểu bát nước cùng tiểu biết tam, hai cái tiểu gia hỏa một người cầm một cái ná cao su, ngay tại lẫn nhau hướng trên người đối phương bắn ra nhỏ viên đạn. Viên đạn là bù làm, không có bất luận uy lực gì, cho dù đánh vào người cũng là không đau không ngứa. Lúc này, Hứa Nặc đột nhiên chú ý tới, trên đường cái thật nhiều người nhao nhao ngẩng đầu chỉ lên trời bên trên nhìn lại, trong mắt kia đều là toát ra một vòng vẻ kinh hãi muốn chết. Tình huống như thế nào? Hứa Nặc cũng thuận đám người ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp Lục Đạo phi kiếm từ xa đến gần, trong nháy mắt đã đi tới Bình An trấn trên không, trong đó một đạo trên phi kiếm đứng đấy hai người, bên trong một cái thỉnh lình chính là năm ngoái bị dọa nước tiểu công tôn đại nương. Tiên nhân đến, ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, có người dẫn đầu phản ứng lại, nhao nhao quỳ xuống, Phạm lão đồng sinh, A Tân mấy người cũng nghe được động tĩnh, nhao nhao quỳ xuống. Sẽ không phải là công tôn đại nương mời đến hàng yêu phục ma a? Trầm ngâm thời khắc, Hứa Nặc làm bộ cái gì cũng không thấy, lặng lẽ về tới hậu viện, người khác đều bái, hắn không bái nhiều xấu hổ. Rất nhanh, một đám tiên nhân riêng phần mình thu phi kiếm, rơi vào cửa tử quán. Công tôn đại nương chỉ quán rượu, cung kính đối với nó bên trong một tên thân mang thanh lam giao nhau đạo bảo trung niên nhân nói, không công bố chân nhân, yêu nghiệt kia liền giấu ở nơi đây. Không công bố chân nhân kích cỡ không phải rất cao, đầu hắn đại hạ ba nhỏ, nhìn cùng cái thổ hành tôn một dạng, hắn nhắm mắt lại, cảm thụ bên dưới, lông mày lúc này nhăn lại, nơi đây cũng ngây thơ thúy. Cái kia công tôn đại nương thần sắc biến đổi, liên tục đem Phạm lão đồng sinh hô tới, một phen hỏi thăm, Phạm lão đồng sinh không dám giấu giếm, đem Đao Đông Lai nói tới bộ kia cho thiên sư hàng ma lời nói lặp lại một lần. Ngược lại là tới chậm một bước cái kia không công bố chân nhân chắp hai tay đi vào quán rượu, đi theo hắn một khối tới còn có 5 cái người trẻ tuổi, 3 nam 2 nữ, đều là dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ. Không công bố chân nhân đi vào quán rượu, tại ở giữa nhất cái bàn kia bên cạnh ngồi xuống, bỏ qua yêu ma, cũng không thể đi một chuyến buồn công, liền hưởng thụ một chút nhân gian này niềm vui thú đi. Bên trong một cái người trẻ tuổi hiểu ý, hắn thoạt nhìn là 5 cái người trẻ tuổi trung niên linh lớn nhất, hắn đồng dạng là một thân thanh lam giao nhau đạo bảo, nhìn rất có khí độ, hắn cứ gọi Mộ Dung Kinh Trần, chính là không công bố chân nhân môn hạ đại đệ tử. Mộ Dung Kinh Trần liếc mắt công tôn đại nương không dám chần chờ, liên tục kéo Phạm lão đồng sinh, để hắn chuẩn bị tiệc rượu. Phạm lão đồng sinh chưa từng gặp qua tiên nhân, hắn cúi đầu, cúi núm gật đầu, căn bản không dám nhìn thẳng Mộ Dung Kinh Trần. A Tân, nhanh đi thành tiên nhà chuẩn bị tiệc rượu. A Tân run run rẩy rẩy chạy vào phòng bếp. Phạm lão đồng sinh càng là tự mình chạy đến hậu viện, phân phó Hứa Nặc đem còn sót lại vài hũ nặc rượu dọn tới. Hứa Nặc không có cách nào, chỉ có thể xách rượu đi đại đường. Hắn một bộ không biết tiên gia biểu lộ đem nặc rượu thả đến không công bố chân nhân trước mặt, mở ra vỏ rượu là không công bố chân nhân rót một chén, mấy vị khách quan trầm dùng. Cái kia Mộ Dung Khinh Trần hơi nhướng mày, hắn trực tiếp đem Hứa Nặc đổ chén rượu kia ném tới trong giỏ rác, hắn tiện tay vừa sờ, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái chén dạ quang, hắn tự mình rót một chén rượu, đưa tới không công bố chân nhân trước mặt, "Sư phụ, ngài nếm thử." Không công bố chân nhân tiếp nhận chén dạ quang nhấp một miếng, tán dương nhẹ gật đầu, "Rượu này ngược lại là có mấy phần đặc sắc, các đồ nhi, không cần câu nệ, một khối nếm thử đi." Mộ Dung Khinh Trần mấy người lúc này mới dám ngồi xuống, riêng phần mình rót một chén rượu, hắn do dự một chút, minh mị cười nói, "Sư phụ, nghe nói trăm năm trước cái này Đại Ngu quốc từng tại chúng ta Xanh Lam Tông thống trị phía dưới, chúng ta thật vất vả đến một chuyến, có phải hay không hẳn là đem bốn thuộc về chúng ta Xanh Lam Tông đồ vật thu hồi lại?" Chương 120, biến cố cùng biến cố. Chương 120, biến cố cùng biến cố. Một cái phàm tục quốc gia mà thôi. Không Huyền chân nhân nhấp miệng rượu, hắn không để ý lắc đầu, Đại Ngu quốc năm đó sở dĩ có thể trực thuộc tại Tiên Tông phía dưới, cũng là bởi vì Trần Mỗ nguyên nhân. Bên trong một cái vừa mới bái nhập Không Huyền chân nhân môn hạ tiểu sư muội gương mặt xinh đẹp hiện lên mấy phần hiếu kỳ, "Sư phụ ngài nói Trần Mỗ chẳng lẽ là chúng ta Thanh Lam Tông 500 năm trước một đời thiên kiêu Trần Mỗ?" "Cái gì thiên kiêu, bất quá là gặp may thôi, không đề cập tới hắn cũng được." Không Huyền chân nhân khinh thường cười một tiếng, hắn liếc mắt Mộ Dung Kinh Trần, "Thanh Lam Tông môn hạ phạm tục quốc gia đông đảo, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít, chính ngươi nhìn xem xử lý đi." Mộ Dung Kinh Trần khó nén vui mừng, "Đa tạ sư phụ." Không Huyền chân nhân nhấp miệng rượu, hắn một đôi mắt đảo qua chậm rãi từ Mộ Dung Kinh Trần năm người trên thân đảo qua, trong mắt ngậm lấy mấy phần thuyết giáo hương vị. "Chúng tu tiên giả tu hành, coi trọng chính là tài pháp lữ địa, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, cái này tài cũng không phải tùy tiện lấy, chúng ta lên mặt còn có tông môn, các ngươi minh bạch chưa?" "Sư phụ lão nhân gia ngài yên tâm, đệ tử biết như thế nào làm việc." Mộ Dung Khinh Trần một bộ tính trước kỹ càng biểu lộ. "Ngươi biết liền tốt." Không Huyền chân nhân tán dương cười. Sáu người một bên uống rượu một bên nói chuyện phiếm, Hứa Nặc ở một bên nghe. Nguyên lai sáu người này đều là Thanh Lam Tông đệ tử môn nhân, lần này thụ bà cốt công tôn đại nương khẩn cầu, tới đây trảm yêu trừ ma, công tôn đại nương tổ thượng đã từng cùng Thanh Lam Tông có chút nguồn gốc, lúc này mới phái người đi theo nàng đến chỗ này. Từ bọn hắn nói chuyện phía bên trong, Hứa Nặc biết được, trăm năm trước Đại Ngu Quốc đã từng là Thanh Lam Tông một cái nhỏ nước phụ thuộc, trước đó cách mỗi 10 năm, Thanh Lam Tông liền sẽ phái người đến Đại Ngu Quốc thu đồ đệ, nhưng trăm năm trước, Thanh Lam Tông đột nhiên phát sinh một trận biến cố lớn, dẫn đến Đại Ngu Quốc cùng Thanh Lam Tông đoạn tuyệt vãng lai, cho nên gần trăm năm nay, Đại Ngu Quốc mới cực ít nhìn thấy tiên nhân. Hứa Nặc còn nghe nói, trăm năm trước, Đại Ngu Quốc mỗi một đời hoàng đế đăng cơ, đều cần trước đó lấy được Thanh Lam Tông dẫn khả, không có Thanh Lam Tông dẫn khả, hoặc là Thanh Lam Tông chướng mắt hoàng vị người thừa kế, căn bản không có chấp trưởng Đại Ngu Quốc tư cách. Đại Lang Ca, nhìn ta ná cao su ngay tại Không Huyền Chân Nhân cùng các đệ tử phẩm tiểu nói chuyện trời đất công phu, Tiểu Bát Nước đột nhiên chạy tới cửa ra vào, hắn cầm một cái ná cao su, nhẹ nhàng kéo một phát, liền hướng phía Hứa Nặc bắn ra bùn biên đạn. Muốn chết. Mộ Dung Kinh Trần tựa hồ bị quấy dày hào hứng, thần sắc hắn phát lạnh, hắn ống tay áo vung lên, quấy lên một cỗ kình khí đánh vào cái kia nghe hoàn phía trên, ngạnh sinh sinh lịch phản nghe hoàn quy tích, làm cho cái kia nghe hoàn lấy vạn lần tại lúc đến tốc độ phản xạ hướng Tiểu Bát Nước. Không tốt. Hứa Nặc trong lòng một nắm chặt, hắn chẳng thể nghĩ tới Mộ Dung Khinh Trần lại đột nhiên đối với Tiểu Bát Nước xuất thủ, bị một tu tiên giả thực hiện lực lượng nghe hoàn uy năng cường đại dường nào, cho dù là bình thường phạt mạch cảnh cường giả cũng chưa chắc gánh bắt được, Tiểu Bát Thủy khu nhục thể phàm thai làm sao có thể gánh bắt được. Cái kia nghe hoàn tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã bắn tới Tiểu Bát Nước mi tâm, cho dù Hứa Nặc muốn ra tay cứu hắn cũng tới chi không kịp. A, Không Huyền Chân Nhân dường như phát giác được cái gì, hắn khẽ ồ lên một tiếng, mở ra bàn tay nhẹ nhàng vồ một cái, chỉ gặp viên kia ẩn chứa thiên quân chi thế tiểu nê hoàn ngạnh sinh sinh đứng tại Tiểu Bát Nước mi tâm, lại không có thể tiến thêm mảy may, lập tức hóa thành một đống bụi mịn tiêu tán trong không khí. Thật mạnh thủ đoạn. Hứa Nặc âm thầm tắt lưỡi. Sư phụ, ngài Mộ Dung Khinh Trần quá sợ hãi, hiển nhiên không nghĩ tới sư phụ lão nhân già ông ta sẽ vì một cái phàm tục tiểu hài xuất thủ ngăn cản hắn. Không Huyền Chân Nhân khoát tay áo, ra hiệu Mộ Dung Khinh Trần không cần kinh hoàng, hắn hướng về phía Tiểu Bát Nước vẫy vẫy tay, tiểu gia hỏa ngươi qua đây. Tiểu Bát Nước cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn nhìn một chút Hứa Nặc. Hứa Nặc ra hiệu hắn nghe lời. Tiểu Bát Nước vội vàng đi đến Không Huyền Chân Nhân trước mặt, nhu thuận đứng ở nơi đó. Không Huyền Chân Nhân phân biệt gẩy gẩy Tiểu Bát Nước hai con mắt, hắn trong mắt đột nhiên hiện lên mấy phần vui mừng, tiểu gia hỏa, cha mẹ ngươi ở nơi nào, đi đem bọn hắn gọi qua. Mà lúc này A Tân Đinh Đinh đã sớm nghe được động tĩnh, liên tục chạy ra, vợ chồng hắn hai người sợ hai quỷ gối Không Huyền Chân Nhân trước mặt, bên trên. Thượng Tiên, đứa nhỏ này là chúng ta Thanh Âm, hắn run rẩy. Không Huyền Chân Nhân phân biệt nhìn một chút A Tân cùng Đinh Đinh con mắt, hắn lông mày không khỏi lại nhíu lại, đứa nhỏ này là hai người các ngươi thân sinh sao? A Tân Đinh Đinh hai mặt nhìn nhau, Đinh Đinh còn tốt, Tiểu Bát Nước khẳng định là nàng thân sinh, A Tân coi như nạp khó chịu, hắn không quá xác định nhà, hắn năm đó liền đã từng hoài nghi tới hải tử là Hứa Nặc, lần này thì càng hoài nghi, hẳn là, đúng không? Thượng Tiên chỉ giáo cho, hắn kiên trì hỏi một câu, ngay cả ngôn từ đều trở nên vẻ nhỏ nhã. Không Huyền Chân Nhân như có điều suy nghĩ đánh giá A Tân cùng Đinh Đinh, nhanh chóng đem các ngươi trong vòng ba đời người thân toàn bộ gọi qua. A Tân Đinh Đinh không dám chần chờ, lộn nhào chạy ra quán rượu. Tình huống như thế nào? Hứa Nặc một mặt một bước. Rất nhanh, A Tân Đinh Đinh liền đem hai nhà người thân toàn bộ hô tới, lao đinh đầu, A Tân nhị thúc bọn người tới quán rượu. Không Huyền Chân Nhân từng cái nhìn bọn họ một chút con mắt, cuối cùng lực chú ý rơi xuống A Tân nhị thúc trên thân, hắn nhìn kỹ một chút A Tân nhị thúc, trong mắt kia hiện lên bừng tỉnh đại ngộ thân sắc. Đem hai người bọn họ mang đi. Không Huyền Chân Nhân chỉ Tiểu Bát Nước cùng A Tân nhị thúc, dẫn đầu đi ra quán rượu. Lập tức có hai cái đệ tử đi lên phía trước, phân biệt mang đi Tiểu Bát Nước cùng A Tân nhị thúc. Tiểu Bát Nước khóc giống lấy không muốn cùng lấy bọn hắn đi, bị đệ tử một bàn tay đập choáng. Thượng Tiên, ngài muốn đem con của ta cùng nhị thúc đưa đến địa phương nào? A Tân gấp, liền vội vàng đuổi theo, thế nhưng là Không Huyền Chân Nhân bọn hắn đã sớm ngự kiếm mà đi, biến mất tại Bình An trấn trên không. Công Tôn đại nương cũng đi. A Tân một bộ thất hồn lạc phách thần sắc, Đinh Đinh mấy người cũng đều một mặt lo nghĩ, ai cũng nghĩ mãi mà không rõ, cái kia sáu vị tiên nhân tại sao muốn mang đi Tiểu Bát Nước hai người? Chỉ có Hứa Nặc ẩn ẩn có chút suy đoán, hắn năm đó cũng cảm giác A Tân nhị thúc cùng Tiểu Bát Nước có điểm lạ, gây nên Không Huyền Chân Nhân chú ý hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là ngay cả hắn cũng nghĩ không thông, Không Huyền Chân Nhân đến cùng coi trọng A Tân cái gì? Là phúc là họa, Hứa Nặc cũng không dám bước tin. A Tân, Đinh Đinh, các ngươi cũng đừng khó qua, bị tiên nhân mang đi cũng chưa hẳn là chuyện xấu đâu. Phạm Lão Đồng sinh an ủi hai người, Tiểu Bát Nước là hắn nhìn xem lớn lên, hắn cũng rất lo lắng. Quán rượu một mảnh mây đen bao phủ, thẳng đến trời tối người yên, mọi người mới ai đi đường đấy. Hứa Nặc nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không được, hắn không chỉ có lo lắng Tiểu Bát Nước, còn lo lắng hoàng cung tình huống bên kia, Mộ Dung Khinh Trần muốn đem Đại Ngu Quốc thu nhập Thanh Lam Tông dưới trướng, thế tất yếu ảnh hưởng đến Lý Tú cùng cậu đàn. Bất quá cũng may, sau đó một đoạn thời gian, kinh thành bên kia cũng không truyền đến tin dữ, Hứa Nặc lúc này mới hơi yên lòng một chút. Tiểu Bát Nước thúc cháu hai người bị mang đi đằng sau, A Tân cảm xúc một mực rất hạ. Ngay cả làm ra đồ ăn đều không có lấy trước như vậy ăn ngon, nhưng Phạm Lao Đồng Sinh cũng chưa trách cứ hắn. Thời gian như nước chảy sẽ qua, trong chớp mắt lại qua một năm. Chương 121, Hóa Tiên, Nam. Chương 121, Hóa Tiên, Nam. Đi qua một năm, Hứa Nặc một mực tại không gián đoạn tu luyện Cực Lạc Bảo Giám, hắn càng tu luyện, xuất cung tốc độ cũng liền càng nhanh, hắn chỉ có thể một lần lại một lần tiến cung. Đi qua một năm, hắn cắt 5 lần, bất quá thời gian không phụ người hữu tâm, hắn Cực Lạc Bảo Giám rốt cục tại nửa tháng trước tiến cấp tới đệ tam cảnh, chỉ thủy cảnh. Đồng thời lần này tiến giai cũng làm cho hắn lĩnh ngộ một bộ hoàn toàn mới kỹ năng, chỉ thủy trưởng. Hết hạn đến trước mắt, hắn đã người mang tam đại cực lạc bảo giám kỹ năng, ít ham muốn chỉ, thanh tâm ngâm cùng chỉ thủy trưởng, không qua đi hai loại kỹ năng uy năng hắn cho tới bây giờ cũng còn chưa có thử qua. Đi qua một năm, hắn lôi hỏa đồ long biến cùng cựu tử hóa bướm cánh vẫn là không có động tĩnh, lôi hỏa đồ long biến còn tốt, có đôi khi hắn sẽ còn lợi dụng chảy dòng tu luyện một chút, về phần cựu tử hóa bướm cánh, hắn cho tới bây giờ cũng không có lấy tới cao cấp hơn vật liệu. Bất quá hắn dịch dung thuật đi qua một năm đã tu luyện đến đại thành, hắn hiện tại đã có thể lợi dụng nội lực dịch dung tùy ý biến hóa chính mình hình dáng tướng mạo. Hứa Nặc quanh chân ngồi ở trên giường, tiếp tục tu luyện cực lạc bảo giám. Tu luyện có chừng một canh giờ, Hứa Nặc tâm thần run lên. Thành, nhìn xem cái kia vừa mới ngưng tụ thành công đan điền, Hứa Nặc ngón tay run nhẹ nhẹ. Võ đạo hóa tiên, hắn rốt cục làm được. Gần trăm năm nay toàn bộ đại ngu quốc người thứ nhất. Hứa Nặc cảm xúc bành trướng, thật lâu không có khả năng bình tĩnh, quá khó khăn, một lần lại một lần cắt chém chính mình, loại cảm giác đau khổ này, thật rất sảng khoái, cũng may thời gian không phụ người hữu tâm. Hắn cuối cùng thành công. Hứa Nặc cưỡng chế mênh mông nỗi lòng, hắn phát hiện thân thể của mình trạng thái phát sinh biến hóa rất lớn. Trước kia hắn nội khí du tẩu ở trong kinh mạch, rất tán, ngưng tụ ra đan điền đằng sau, những này nội khí giống như tìm được kết cục, nhao nhao chạy vào trong đan điền. Mà lại chỉ cần hắn vừa tu luyện, có thể liên tục không ngừng sinh ra nội khí, phải biết, trong thân thể kinh mạch cứ như vậy lớn, tiên tiên nội khí rất khó gia tăng, cưỡng ép huyết trương vô cùng có khả năng no bạo kinh mạch, nhưng là đan điền sinh ra đằng sau liền hóa giải vấn đề khó khăn này. Hứa Nặc bừng tỉnh đại ngộ. Võ đạo hóa tiên cùng chân chính khí cảm tiên nhân sắc thực không giống mới, khí cảm tiên nhân trực tiếp thu nạp thiên địa nguyên khí chuyển hóa làm có thể bị tự thân lợi dụng chân khí, mà võ đạo hóa tiên tắc nhiều một bước. Không biết cực lạc bảo giám còn có thể hay không dùng. Hứa Nặc nếm thử tu luyện bên dưới, còn tốt, cực lạc bảo giám cũng không vì hắn tiến giai mà mất đi hiệu lực, mà lại tốc độ tu luyện cũng không giảm bớt. Hứa Nặc yên lòng, hắn mở ra bảng. Tính danh, Hứa Nặc 4 năm tuổi thiên chất, trường sinh bất tử thọ nguyên vô tận, bất tử bất diệt kết luận, 1021 điểm mệnh cảnh giới, luyện tinh hóa khí ngưng khí ngũ trọng kỹ năng, cực lạc bảo giám đệ tam cảnh chỉ thủy cảnh chỉ thấy mình cảnh giới đã tăng lên tới luyện tinh hóa khí. Ngưng khí ngũ trọng. Hứa Nặc trừng mắt nhìn, đối với tiên nhân cảnh giới hắn có hiểu biết, ngưng khí kỳ chính là cái này cảnh giới thứ nhất. Hắn không nghĩ tới chính là chính mình vậy mà thoang cái đi tới ngưng khí ngũ trọng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, ngoài ý liệu, cũng hợp tình hợp lý, võ đạo tiên thiên kỳ thật đã ẩn ẩn siêu thoát ra phạm tục phạm chủ, tuổi thọ càng là đạt đến 150 tuổi, cùng ngưng khí kỳ tu tiên giả so sánh cũng không kém bao nhiêu. Đi qua một năm, hắn tiếp vận cũng không phát sinh biến hóa, còn dừng lại tại 1021 điểm trình độ. Không biết ta hiện tại cùng Mộ Dung Khinh Trần tỷ như gì. Hứa Nặc âm thầm phân tích thực lực của mình, hắn không nhịn được nghĩ đi Phiêu Hương Hà bạn thử một chút, nhưng nghĩ tới lần trước đi Phiêu Hương Hà thử kiếm gặp được Triệu Mãng Soán bị sự tình, hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Chít 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 tức tiểu tử nắm một cái con rán, đưa đến Hứa Nặc bên miệng. Từng nói với ngươi bao nhiêu lần, ta không ăn ngươi đồ ăn, chính ngươi đi ăn đi. Nhìn thấy con rán, Hứa Nặc liền nhịn không được đổ dạ dày, nguyên nhân là một tháng trước, hắn lúc ngủ, tiểu tử nắm chỉ con rán, ân cần lấp đến trong miệng của hắn. Cùng tiểu tử làm ầm ĩ một hồi, sắc trời đã sáng lên, tiểu tử rất biết điều chui trở về sâu độc đàn. Hứa Nặc bò lên, hắn đổi phó dịch dung, đem chính mình trang điểm hơi giả như vậy một chút. Hôm nay đã là Thái Sơ 5 năm 3 tháng đấy, Hứa Nặc duỗi lưng một cái, đến phòng bếp bắt đem bụi than xoát lên răng, mỗi lần đánh răng hắn liền sẽ không kìm lòng không được nghĩ đến tiểu bát nước. Một năm, cũng không biết tiểu gia hỏa kia thế nào. Hứa Nặc lo lắng, hắn quét hết răng, theo thường lệ mở cửa buôn bán. Quán rượu lần lượt tới không ít người, Đao Đông Lai sáng sớm cũng tới. Đại Lang, một bầu nặc ỉu. Đao Đông Lai dẫn theo thanh đao ngồi ở hắn đã từng vị trí. Hứa Nặc lấy hồ nặc rượu cho Đao Đông Lai đưa qua, rượu này là hắn vừa nghiên cứu đi ra, hao phí tới tận một năm. Đao Đông Lai mở ra vỏ rượu ực mạnh mấy ngụm, hay là nặc ỉu đối với hắn khẩu vị. Hắn muốn đang coi là Hứa Đại Lang chí ít cũng cần mấy chục năm mới có thể nghiên cứu ra nặc ỉu, làm sao cũng không nghĩ tới, Hứa Nặc vậy mà chỉ dùng không đến một năm, mặc dù khẩu vị kém chút, so cái khác rượu vẫn là phải tốt một chút. Đao Đông Lai ông cụ non vô vô Hứa Nặc bà bay, Đại Lang, quyết không thể kiêu ngạo, ngươi nhượng nặc ỉu cùng lao Hứa nhượng trên lệnh vẫn rất lớn, phải tiếp tục cố gắng mới được, tranh thủ sớm ngày ủ ra thuần chính nhất nặc ỉu. Đao đại hiệp yên tâm, ta sẽ cố gắng. Hứa Nặc thuận miệng đáp lời lấy. Quán rượu khách nhân dần dần nhiều hơn, Lâm quán chủ hôm nay cũng tới, hắn nhìn tựa hồ không quá cao hứng. Dương gia, xảy ra chuyện gì? Sầu mi khổ kiểm. Đao Đông Lai cười hỏi. Còn không phải bị vậy nhưng hận quốc sư khí. Lâm quán chủ một mặt nghiến răng nghiến lợi. Quốc sư kia làm sao chọc giận ngươi? Đao Đông Lai bọn người tới hào hứng, nhao nhao nhìn về phía Lâm quán chủ. Lâm quán chủ cắn răng, mọi người hẳn là cũng biết, ta có cái cháu gái bị Đường Kim hoàng hậu chọn trúng, tiến cung làm cung nữ, có thể trước mấy ngày trong cung truyền đến tin tức, nói ta cái kia cháu gái bị quốc sư cho trả đạp. Người quốc sư này là gan cũng quá lớn đi, hoàn toàn không đem Đường Kim thánh thượng cùng hoàng hậu để vào mắt ta. Đao Đông Lai bọn người nổi giận. Phạm Lao Đồng Sinh cũng là bị tức đến nghiến răng nghiến lợi. Ai nói không phải đâu, nghe nói quốc sư kia hiện tại mỗi ngày nghỉ đêm hoàng cung, tùy ý đùa bỡn cung nữ, ta cái kia cháu gái đã là như thế bị hắn trả đạp. Lâm quán chủ nói đến thống khổ chỗ, nhịn không được toàn thân run rẩy, tốt bao nhiêu một cái cháu gái à. Ai bảo sau lưng của hắn có tiên nhân chỗ dựa đâu. Đao Đông Lai nhịn không được thở dài, hiện tại toàn bộ đại ngu quốc đã truyền khắp, năm ngoái lúc này, tiên nhân Mộ Dung Khinh Trần độc thân xâm nhập hoàng cung, muốn bức bách Lý Tú thần phục với Xanh Lam Tông, nhận lấy thần phù hộ ngăn cản, hắn một kiếm miểu sát thần phù hộ, làm cho Lý Tú không thể không thấp kém đầu lâu cao ngạo. Đại ngu quốc bây giờ đã bám vào Mộ Dung Khinh Trần dưới trướng, hàng năm cần hướng Mộ Dung Khinh Trần tiến cống rộng lượng bảo vật. Mộ Dung Khinh Trần trước khi đi còn tại triều đình sắp xếp một cái người phát ngôn, mà cái này người phát ngôn chính là đương kim quốc sư Đế Ngọc. Nghe nói đương kim thánh thượng đều sắp bị hắn bức điên rồi. Một đám khách uống rượu nhau nhau lắc đầu thở dài, cũng không biết đương kim hoàng hậu thế nào, đoán chừng cũng chạy không thoát quốc sư độc thủ đi. Chương 122, cậu đàn trở về. Chương 122, cậu đàn trở về. Quốc sư đối với đương kim hoàng hậu khẳng định không làm sao có hứng nổi, có nhận biết cậu đàn khách uống rượu nhịn không được cười ra heo tiếng kêu, thật sự là cậu đàn dáng dấp quá khó nhìn, nhưng phàm là cái nam nhân bình thường đoán chừng đều chướng mắt đi, cũng làm như nay thánh thượng coi hắn là cái bảo. Vậy cũng không nhất định. Lâm quán chủ trên khuôn mặt dàn mua chứa đầy phẫn nộ, mọi người còn không có thấy rõ à, quốc sư họa loạn hậu cung mục đích cũng không phải là nữ nhân, mà là muốn chọc giận đương kim thánh thượng, còn có cái gì so tàn phá đương kim hoàng hậu càng có thể chọc giận bệ hạ đâu. Đao Đông Lai các loại một đám khách quen đều là rất tán thành nhẹ gật đầu. Hiện tại cơ hồ toàn bộ Đại Ngu quốc Lê Minh Bách tính đều đã nhìn ra, quốc sư đúng không nghe lời Lý Tú rất không hài lòng, vẫn muốn tìm cơ hội đổi đi Lý Tú. Quốc sư mục đích chính là muốn triệt để chọc giận Lý Tú, một khi Lý Tú đi kém đi nhầm, hắn liền có thể thuận lý thành chương đổi đi Lý Tú, triệt để khống chế Đại Ngu quốc. Nghe một đám khách uống rượu nghị luận, Hứa Nặc lông mày không khỏi nhăn lại, nhớ ngày đó Lý Tú nam bình bắc đảng, đánh đông tây bắc, ngay cả một đời quân thần Triệu Tín đều không phải là hắn hợp lại chi địch, trong vòng mấy năm từ một kẻ bình dân lên thẳng cửu ngũ, cỡ nào hăng hái, như vậy nhân vật phong hoa tuyệt đại, chấp trưởng nhất quốc chi lực, đối mặt tu tiên giả lại không có lực phản kháng chút nào, thật đúng là thật đáng buồn đâu. Hứa Nặc thầm thở dài. Một đám khách uống rượu một mực liễu diễu nghị luận, Hứa Nặc cũng xưa nay không lên tiếng, chỉ là dựa theo phân phó không ngừng chạy trước đường. Đại khái đến trưa, Hình Bộ khoái đi tới quán rượu, tại quán rượu trên tường ngoài dán một tấm bố cáo. Lão Hình, dán cái gì à? Lão niên khinh hiệp khách cười hỏi lên tiếng, bọn hắn đều chẳng muốn đi xem. Hình Bộ khoái đi vào quán rượu, tại quán rượu còn sót lại trên một cái ghế ngồi xuống. Triều đình vừa mới truyền đến chỉ thị, muốn tại cả nước phạm vi bên trong là đường kim thánh thượng tuyệt phi. Ngay tại phòng bếp xào rau, A Tân nghe được cái đề tài này cũng nhịn không được chạy ra, đương kim thánh thượng không phải đã sớm thề cả một đời chỉ thích đương kim hoàng hậu một người, làm sao đột nhiên muốn chọn phi? Một đám khách uống rượu đều tới hào hứng, nhao nhao nhìn về phía Hình Bộ khoái. Hình Bộ khoái nhấp non rượu, còn không phải đều bị quốc sư kia làm cho, quốc sư lấy đương kim hoàng hậu không có khả năng sinh dục làm lý do, muốn vị bệ hạ nạp phi, sau đó giao trách nhiệm toàn bộ Đại Ngũ quốc, trong vòng một tháng tuyển ra 100,000 tên tú nữ đưa đến kinh thành. 100,000 tên. Nghe được cái số này, một đám khách uống rượu không khỏi là nhao nhao tắt lưới. Trải qua mấy năm liên tục chiến loạn, toàn bộ Đại Ngu quốc nhân khẩu giảm mạnh, mặc dù mấy năm này có chỗ khôi phục, nhưng cũng kém xa kiến võ đế thời đại 1/5, 100,000 tên cũng không phải cái số lượng nhỏ. Ta nhìn quốc sư kia khẳng định là có mưu đồ khác. Lâm quán chủ trên khuôn mặt dán môi chứa đầy phẫn nộ. Lao Lâm, không thể nói lung tung được. Hình Bộ khoái nhắc nhở một câu, hắn uống vài chén rượu liền rời đi quán rượu. Mấy ngày kế tiếp, nghe nói hoàng đế muốn cho phi, thật nhiều nông dân nhao nhao đem nữ nhi của mình đưa đến Bình An trấn. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội một bước lên trời, ai không muốn thử một chút, nhất là nông thôn những cái kia viên ngoại gia, càng là cầu ra ra cáo nãi nãi, bạc một nắm lớn hoa, nhờ quan hệ đi cửa sau cũng muốn để cho mình nữ nhi cháu gái được tuyển chọn tú nữ. Bình An trấn so dĩ vãng náo nhiệt rất nhiều, liền ngay cả quán rượu đều trụ đầy khách nhân, có thể ở tại quán rượu, vậy cũng là tiểu gia bích ngọc, dáng dấp không tính khuynh thành tuyệt sắc, nhưng cũng là từng cái mi thanh mục tú. Bất quá Hứa Nặc rất rõ ràng, chân chính có thể bị chọn làm phi tử, tuyệt đối đều là hào môn đại hộ bên trong nữ tử, những này nông dân lại thế nào dày vò, cũng là bồi thái tử đọc sách mệnh, những người bề trên kia bọn họ làm sao có thể cho phép như vậy cơ hội ngàn năm một thở rơi xuống bình dân bách tính trong tay. Mấy ngày sau, Yến Bộ khoái từ báo danh nữ tử chúng tuyển chừng 100 cái tư sắc dáng người coi như không tệ, lấy Hình Bộ khoái đưa đến kinh sư, Bình An trấn oanh oanh liệt liệt tú nữ tuyển bạt mới xem như có một kết thúc. Đao Đông Lai cũng mang theo một đám tiểu mê đệ đi kinh thành xem náo nhiệt, quán rượu lại trở nên thanh tịnh xuống tới. Đến mùng 5 tháng 4 Tết Thanh Minh trưa hôm nay, Hứa Nặc chính tựa tại cửa ra vào cùng tiểu Biết Tam trò chuyện, khóe mắt liếc qua chú ý tới một chiếc xe ngựa chạy nhanh đến, đứng tại cửa tử quán. Cậu đản từ trên xe đi xuống, nàng trong mắt ngậm lấy mấy phần u buồn, nhìn so với lần trước tiểu thụy rất nhiều, nàng năm nay đã sửa lại 40 tuổi, đã là tuổi 40, nhưng nàng dáng người bảo trì rất tốt, mặc dù hơi có chút mập ra, nhưng cũng không rõ ràng. Đại lang, còn nhớ ta không? Nàng đi đến cửa tử quán, lơ đãng liếc mắt Hứa Nặc. Hứa Nặc nhẹ gật đầu, ngài mời vào bên trong. Phạm lão đồng sinh lúc này cũng đã thấy được cậu đản, vội vàng ra đón, lúc này liền phải quỳ nên. Cậu đản ngăn cản hắn, ra hiệu hắn không cần đa lễ, Phạm thúc, ta hẳn là muốn tại quán rượu ở thời gian rất lâu, ngài không để ý đi. Ngài nói chỗ nào nói? Phạm lão đồng sinh liền tranh thủ cậu đản nên tiến vào quán rượu. Cậu đản cũng không khách khí, nàng quen thuộc đi tới hậu viện, "Phạm thúc, ta trong khoảng thời gian này liền ở tại trưởng quỹ lấy trước kia phòng đi." "Đại lang, nhanh đi, đem trưởng quỹ gian phòng kia quét sạch sẽ." Phạm lão đồng sinh liên tục phân phó. Hứa Nặc về tới chính mình trước kia gian phòng này đã hoang phế thật lâu, nhưng là Phạm lão đồng sinh nhàn rỗi nhàm chán thời điểm liền sẽ tiến đến quét dọn, cho nên tuyệt không giờ giấy bẩn thỉu. Hứa Nặc tùy tiện thu thập một chút, đã khôi phục dáng dấp ban đầu. Chờ hắn thu thập xong gian phòng, Phạm lão đồng sinh cũng đã phân phó A Tân chuẩn bị xong thịt rượu. Hứa Nặc bọn người bồi tiếp cậu đàn ăn xong bữa cơm trưa, đến xuống buổi trưa, cậu đàn liền một thân một mình đi mộ địa. Phạm lão đồng sinh không yên lòng, để Hứa Nặc đi theo, Hứa Nặc cũng đi theo đến mộ địa. Hắn xa xa đứng ở một bên, mặc dù nhìn một chút việc đều không có, nhưng thành công võ đạo hóa tiên đằng sau, để hắn ngũ giác lục thức cường đại rất nhiều, hắn ẩn ẩn cảm giác được bốn phía có một đạo rất mạnh khí tức, cũng không biết là địch hay bạn. Hứa Nặc việc gì làm hoàn toàn không biết gì cả, cảnh giác bốn phía. Cậu đàn triển khai tế phẩm, hóa mấy tờ giấy tiền liền ngồi ở trước mộ phần, nàng mở ra một bầu nặc rượu trước tiên ở mộ phần đổ một ngụm, sau đó lại chính mình uống một ngụm, "Trưởng quỹ, rất lâu không đến xem ngươi nữa nha." Nàng thanh âm cũng nhiều mấy phần tăng thương. "Không phải ta không muốn tới, ta bao giờ cũng đều muốn tới thăm ngươi, thế nhưng là ta tổng cũng không dám đến, ta sợ nhìn thấy trưởng quỹ mộ phần trong cung sinh hoạt cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy, uy củ nhiều lắm, ta cho tới bây giờ cũng còn không có thói quen đâu, những cung nữ kia trong âm thầm đều trò cười ta, các nàng cho tới bây giờ cũng còn tưởng rằng ta là nam nhân." Lý Tú bị cười thảm hại hơn, cậu đàn một bên uống rượu một bên kể rõ chính mình đi qua mấy năm kinh lịch, nói đến buồn cười chỗ, khoe miệng nàng liền sẽ kìm lòng không được nổi lên mỉm cười. "Ta hiện tại mỗi ngày còn mang theo trưởng quỹ làm cho ta họa bì, bất quá bức họa bì này đã không quá thích hợp ta, ta đã để Nhiếp Hiển Nương một lần nữa vì ta làm một cái, mới họa bì hẳn là chẳng mấy chốc sẽ làm được." Cậu đàn đốt đi trang giấy tiền, lại đi mộ phần đổ miệng rượu. "Trưởng quỹ, nói cho ngươi một tin tức tốt, Nhiếp Hiển Nương mấy ngày trước đã võ đạo hóa tiên thành công, nàng hẳn là chúng ta Đại Ngu quốc gần trăm năm nay người thứ nhất, nếu như trưởng quỹ còn tại trường 123, mới cổ thuật. Chương 123, mới cổ thuật." Cậu đàn rất ngạc nhiên, nếu như trưởng quỹ còn sống, có phải hay không cũng đã võ đạo hóa tiên? Nàng thất lạc thở hắt ra, "Trưởng quỹ ngươi không biết, những tiên nhân kia thật quá lợi hại, năm ngoái lúc này, có một cái gọi là Mộ Dung Khinh Trần tiên nhân xông vào hoàng cung, hắn một kiếm miểu sát tà sứ thần phù hộ, dường như nhớ lại ngay lúc đó hình ảnh." Cậu đàn một tấm hiện đầy tàn nhang đậu đậu trên khuôn mặt kìm lòng không được toát ra hoảng sợ cùng bối rối, nàng ngực mạnh mấy ngụm nặng rượu, giống như mới bình phục lại nỗi lòng. "Trưởng quỹ, quốc sư kia quá không phải người." Nâng lên quốc sư, cậu đàn trong mắt hiện lên xấu hổ giận dữ, hắn không chỉ có đối với cung nữ tùy ý làm bậy, nửa tháng trước, hắn thừa dịp Lý Tú không tại, xâm nhập hậu cung phi lễ ta Hứa Nặc trong lòng một nắm chặt, chỉ nghe cậu đàn tiếp tục nói, "Bất quá trưởng quỹ ngươi yên tâm, ta không có bị hắn đắc thủ, lúc đó Lý Tú đã sớm phát hiện hắn lòng lang dạ thú, cho nên một mực phái Nhiếp tỷ tỷ âm thầm bảo hộ ta." Nàng đen kịt trong mắt to, hiện lên mấy phần nghĩ mà sợ, Lý Tú sợ sệt ta lần nữa bị hắn đắc thủ, cho nên lấy cớ đem ta đuổi ra khỏi hoàng cung, ta bất đắc dĩ mới trở lại quán rượu. Nghe được cậu đàn không có việc gì, Hứa Nặc lúc này mới hơi yên lòng một chút. "Trưởng quỹ, ngươi biết không, lấy trước kia chút chung với Lý Tú triều thần thật nhiều đều đã đảo hướng quốc sư, những cái kia chung với Lý Tú tu thật nhiều đều bị hắn tìm hiếm thấy lý do giết chết, Lý Tú hiện tại cũng rất nguy hiểm, ta thật không biết nên làm sao bây giờ." Nói nói, cậu đàn nước mắt không tự giác chảy xuống. Nhìn xem cậu đàn lã chã rơi lệ biểu lộ, Hứa Nặc không khỏi có chút đau lòng, hắn không nghĩ tới nha đầu này tại hoàng cung qua đáng như vậy. "Trưởng quỹ, ngươi biết không, quốc sư lần này tuyển phi chính là một cái âm mưu, hắn muốn mượn bụng sinh con, đem hắn con của mình đưa vào trong cung, đợi đến hoàng tử giả xuất sinh, hắn liền sẽ kiêm cơ phế bỏ Lý Tú." Cậu đàn càng nói càng thương tâm. Từ cậu đàn giảng thuật bên trong, Hứa Nặc biết được Lý Tú hiện tại cũng không muốn làm vị hoàng đế này, nhưng hắn liền sợ nhường hoàng vị đằng sau, quốc sư cũng sẽ không bỏ qua hắn cùng cậu đàn, cho nên một mực nỗ lực trèo trống. Dưới mắt ngu mạch công cũng không biết tung tích, Lý Tú hiện tại ngay cả cái thương lượng đối sách người cũng không có nói đến chỗ thương tâm. Cậu đàn cô đông đem một bầu rượu lớn toàn bộ rót đến trong bụng. Cậu đàn không ngừng giảng thuật đi qua mấy năm trong cung sự tình, Hứa Nặc ở một bên yên lặng nghe, hắn nắm đấm không tự chủ nắm. Nếu không hóa thân đánh nổ hiệp thay cậu đàn giải quyết tai họa này. Hứa Nặc khống chế chính mình khôi phục lại không có chút rung động nào trạng thái bình thường. "Không được, quốc sư kia phía sau là Mộ Dung Kinh Trần, Mộ Dung Kinh Trần phía sau lại có Xanh Lam Tông chỗ dựa, giết quốc sư, nói không chừng toàn bộ Đại Ngu quốc đều muốn đối mặt Xanh Lam Tông lửa giận." Nghĩ đến khả năng này dẫn tới hậu quả, Hứa Nặc trong nháy mắt bỏ đi ý nghĩ này. Nếu đi thẳng về thẳng không được, như vậy chỉ có thể chơi ta nghề cũ. Trầm ngâm thời khắc, Hứa Nặc trong lòng đã là có dự định. Cậu đàn một mực khóc lóc kể lể đến lúc chạm vào tối, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi mộ địa. Hứa Nặc cũng đi theo về tới quán rượu, buổi tiếp cậu đàn đã ăn xong cơm tối, hắn liền đem chính mình nốt vào phòng ngủ của mình. Ẩn cổ chỉ có thể tạm thời trước buông xuống một chút. Hứa Nặc lúc đầu dự định trước tu luyện ẩn cổ, thế nhưng là dưới mắt loại này trạng thái, hắn tạm thời cải biến quyết định này. Tình cổ Hứa Nặc quanh chân ngồi ở trên giường, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu nhân cổ kinh bên trong có quan hệ tình cổ giới thiệu. Tình cổ cùng ngũ độc sâu độc hoàn toàn không giống, ngũ độc sâu độc là hữu hình sâu độc, mà tình cổ lại là một loại vô hình sâu độc. Hai canh giờ đằng sau, hắn đã nhớ lại tình cổ phương pháp luyện chế. Muốn để một người không có thuốc chữa yêu một người khác hoặc là động vật, cần được yêu trên người tổ chức hoặc là lông tóc. Hứa Nặc sờ lên cằm, trong lòng của hắn sinh ra một cái đồ biến thái suy nghĩ. Không biết nhà ai có hung tàn đại lang cầu đâu, nghĩ đến quốc sư cùng đại lang cầu anh em, sau đó bị đại lang cầu trang diện, Hứa Nặc lại có chút hưng phấn, bất quá nghĩ, hắn hay là tạm thời bảo lưu lại ý nghĩ này. Hắn nghĩ tới một cái tốt hơn phương pháp. Hứa Nặc bò lên, hắn lặng lẽ đi vào chữ thiên phòng số 1, gian phòng này từ lúc Doanh rời đi về sau, cho tới bây giờ chưa có ai ở qua. Hứa Nặc trong phòng cẩn thận tìm, hắn tìm được vài con tóc. Không biết có phải hay không là Doanh tiểu yêu nữ kia. Mang mấy phần lo nghĩ, Hứa Nặc lại lặng lẽ về tới phòng ngủ. Thử trước một chút đi. Hạ quyết tâm, Hứa Nặc cũng chưa suy nghĩ nhiều, hắn bắt đầu nếm thử luyện lên tình cổ. Nhưng là tình cổ luyện chế so ngũ độc sâu độc có thể phiền toái, cũng không phải là một sớm một chiều chi công. Sau đó một đoạn thời gian, cậu đàn liền một mực ở tại quán rượu, nàng lại ngồi về chính mình gã sai vặt. Phạm lão đồng sinh vốn không muốn làm cho nàng xuất đầu lộ diện, nhưng là không chịu nổi cậu đàn quấy rầy đòi hỏi, chỉ có thể bất đắc dĩ làm thỏa mãn ý của nàng. Thế là quán rượu có ba cái tiểu thư, hắn Hứa Nặc, Đinh Đinh cùng cậu đàn, quán rượu căn bản không cần đến nhiều như vậy gã sai vặt, thế là Hứa Nặc liền bị Phạm lão đồng sinh phân phó, chuyên trách tại hậu viện nhưỡng lên rượu. "Đại lang, tỷ tỷ đoạt chuyện của ngươi, ngươi không tức giận đi?" cậu đàn tại hậu viện cho Hứa Nặc đánh lấy ra tay, nàng phảng phất lại về tới năm đó cho trưởng quỹ trợ thủ đoạn thời gian kia. Mặc dù trong cung sinh hoạt so tại quán rượu tốt hơn nhiều, nhưng nàng hay là càng ưa thích quán rượu sinh hoạt, nhất là cùng trưởng quỹ cùng một chỗ, để nàng rất an tâm, tựa như trưởng quỹ thường nói câu nói kia, thời gian tính hảo, tuế nguyệt bình yên. Tỷ tỷ Hứa Nặc một cái lảo đảo, suýt nữa rớt xuống rượu trong máng. Cậu đàn trừng mắt nhìn, nàng nói không đúng chỗ nào à, tiểu tử này làm sao phản ứng kịch liệt như thế? Có người giúp ta làm việc ta cao hứng còn không kịp đâu. Hứa Nặc cười ha hả, như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục nhượng lên rượu. Vậy là tốt rồi. Cậu đản xưng một hai vàng khúc đưa cho Hứa Nặc, đại lang, ngươi sai, ta nhớ được trưởng quỹ trước kia không phải như thế nhưỡng, muốn trước thả vàng khúc, lại thả cao lương, khó trách ngươi đủ ra Nặc mùi rượu đạo kém cỏi như vậy. Hứa Nặc cũng không phản bác hắn đương nhiên biết cái gì đối với cái gì sai, hắn chỉ là không muốn nhanh như vậy đủ ra thuần chính Nặc rượu thôi. Là như thế này a? Hứa Nặc cải biến chính mình ủ chế quá trình. Đối với, chính là như vậy. Cậu đản trong mắt hiện lên mấy phần vẻ tán thành. Tại cậu đản chỉ đạo bên dưới, Hứa Nặc sản xuất Nặc rượu càng ngày càng tốt, đến Thái Sơ 5 năm niên kỳ đấy, hắn đủ ra Nặc rượu đã có nguyên lai 8 thành công lực, đem một đám khách uống rượu đều sướng đến phát rồi. Nhất là Nhiếp Hiển Nương, Nhiếp Hiển Nương lại về tới quán rượu, bất quá lần này nàng cũng không hề dịch dung, nàng vẫn là như vậy hòa mỹ, tuyệt không lộ ra giàn mua, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, đời này còn có thể uống đến 8 thành công lực Nặc rượu. Nhiếp Hiển Nương xuất hiện cũng cho quán rượu mang đến càng nhiều nhân khí. Năm nay bởi vì cậu đản nguyên nhân, Phạm Lao Đồng sinh sớm cho mọi người cho nghỉ ngơi, A Tân Đinh Đinh đã trở về. Phạm Lao Đồng sinh lúc đầu muốn cho cậu đản đi trong nhà hắn ăn Tết đâu, cậu đản không muốn đi, nàng chỉ muốn ở tại quán rượu. Thế là quán rượu lại chỉ còn Hạ Hứa Nặc cùng cậu đản hai người, thời gian giống như lại phát về tới lúc trước, bất quá thân phận của hai người đã sớm phát sinh biến hóa. Đến Tịch Nguyệt Nhị thập nhị hôm nay, Hứa Nặc rốt cục thành công luyện ra tình cổ. Chương 124, phong phú một năm. Chương 124, phong phú một năm. Rốt cục có thể áp dụng kế hoạch của mình. Vào lúc ban đêm, bồi tiếp cậu đản ăn xong cơm tối, Hứa Nặc liền tìm cái cớ ra quán rượu. Hắn đi Bình An trấn Đông Phiêu Hương Hà, đến Phiêu Hương Hà, hắn tìm một chỗ không người chú ý nơi yên tĩnh, cho mình dễ cái cho, lúc này mới thi triển ra thân pháp dọc theo Phiêu Hương Hà tính chạy kinh thành. Phiêu Hương Hà chính là kinh thành đầu kia sông hộ thành Trần Mộ sông một cái chi nhánh. Hứa Nặc rẽ trái lượn phải, nhanh chóng hướng Trần Mộ sông phương hướng tiến lên, hắn hiện tại tốc độ rất nhanh, một năm qua này, hắn không ngừng tu luyện Cực Lạc Bảo Giám, tại Cực Lạc Bảo Giám tiến giai đến đệ tam cảnh chỉ thủy cảnh đằng sau, tốc độ tu luyện của hắn so trước đó cũng sắp rất nhiều. Ngay tại nửa tháng trước, tu vi của hắn đã nhảy lên tới ngưng khí đệ lục trọng đỉnh phong, khoảng cách đệ thất trọng cũng chỉ kém cách xa một bước. Hứa Nặc tốc độ rất nhanh, gần như không đến một khắc đồng hồ người hắn đã xuất hiện ở kinh thành bên ngoài. Lúc trước hắn cũng đã tới mấy lần kinh thành, cho nên đối với kinh thành cũng không lạ lắm. Lúc này kinh thành cửa lớn đã sớm đóng lại, cao cao trên tường thành đang đứng rất nhiều thủ thành binh sĩ, bất quá hắn lần này tới cũng không có dự định đi cửa chính. Hứa Nặc thi triển ra thân pháp, siêu một tiếng đã là vượt qua cao cao tường thành, cái kia binh lính thủ thành đều không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, chỉ cho là một trận gió thổi qua. Hứa Nặc đã vững vàng rơi vào trong kinh thành. Hiện tại đã đến giờ tuất, kinh thành trên đường cái cơ hồ không nhìn thấy người nào. Hứa Nặc vui thấy kỳ thành, hắn hóa thành như một trận gió kính chạy phủ quốc sư. Nhanh đến phủ quốc sư thời điểm, Hứa Nặc trực tiếp thi triển ra nội lực dịch dung, ở ngoại lực dịch dung trên cơ sở lại một lần nữa cải biến chính mình hình thái hình dáng, đem chính mình biến thành một cái lộng lẫy nữ tử bộ dáng. Hứa Nặc tránh đi thủ vệ phủ quốc sư binh sĩ lặng lẽ xâm nhập phủ quốc sư, hắn tìm tới quốc sư nơi ở, chỉ thấy một bề ngoài xấu xí, thậm chí dung nhan cực kỳ xấu xí nam nhân chính mang một tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Nữ tử mỹ mạo kia trên gương mặt xinh đẹp chứa đầy ân cần, quốc sư đại nhân, tối nay còn muốn đi hoàng cung sủng hạnh cung nữ à? Đây là tự nhiên quốc sư một đôi tay rất không thành thật khắp nơi sở lấy, mỹ nhân ngươi yên tâm, trong cung những cái kia son phấn tục vật hai cũng không thay thế được vị trí của ngươi, ta chỉ là coi bọn họ là thành lục nhã lý tú công cụ. Nữ tử mỹ mạo kia bị mò được một trận yêu kiều cười, đại nhân ngài nói là đường kim hoàng hậu cậu đản đẹp hay là ta đẹp? Quốc sư bị đùa cười ha ha, mỹ nhân ngươi thật là biết nói đùa, con chó kia chứng cái dạng gì ngươi cũng không phải chưa thấy qua, nếu không phải nàng hoàng hậu thân phận, ta làm sao có thể Hứa Nặc nút trong bóng tối, lặng lẽ nghe hai người đối thoại, nghe một hồi, cũng không nghe ra cái gì có dinh dưỡng nội dung, hắn dứt khoát cũng không lãng phí thời gian nữa, thăm dò một chút, xác định quốc sư chỉ là phàm nhân một cái, hắn cong ngón đúng ra, một cỗ hắc khí thoát chỉ mà ra, lặng yên không. Tiếng động bay đến quốc sư trên thân, chui được quốc sư thể nội. Không ra hắn sở liệu, quốc sư trên người thật có phòng thân pháp bảo, nhưng là pháp bảo kia tựa hồ cũng không phải là quá mạnh, chỉ là có chút sáng lên, liền lại hồi phục bình tĩnh, thậm chí chưa gây nên quốc sư chú ý đại công cáo thành, chỉ đợi độc tỉnh từ từ có hiệu lực. Nhìn xem hắc khí kia chui vào quốc sư thể nội, Hứa Nặc khỏe miệng hơi bật lên, hắn thi triển ra thân pháp rời đi phủ quốc sư, tính chạy Bình An trấn. Chờ hắn trở lại Phiêu Hương Hà, thời gian còn không phải quá muộn, Hứa Nặc triệt hồi tất cả dịch dung, lúc này mới về tới quán rượu. Sáng sớm hôm sau, Hứa Nặc thật sớm bỏ lên, hắn đánh răng xong, liền đi phòng bếp cho cậu đản nấu cơm, đây là Phạm Lao Đồng sinh phân phó hắn, nhất định phải chiếu cố tốt cậu đản. Nhưng khi hắn đi vào phòng bếp, chỉ thấy cậu đản đã mặc tạp dề đang bận rộn. Quen thuộc trang diện, trước kia mấy chục năm, cậu đản đều là như thế hầu hạ hắn. Hứa Nặc vui mừng cười một tiếng. Nhà đầu này cũng không có bởi vì làm hoàng hậu mà tài trí hơn người. Đại lang, ta nghe Phạm Thúc nói qua đi mấy năm đều là ngươi một người tại quán rượu ăn Tết, năm nay có thêm một cái người, có phải hay không rất không được tự nhiên? Cậu đản chính xào lấy một đạo hành lá trộn lẫn đậu hũ, món ăn này là Hứa Nặc thích ăn nhất. Quen thuộc tràng cảnh để Hứa Nặc trong lòng kìm lòng không được sinh ra đã lâu ấm áp, hắn cũng không giấu giếm, đem đi qua mấy năm cùng Tiểu Biết Tam cùng một chỗ ăn Tết sự tình nói cho cậu Đản. Cậu Đản xào kỹ hành lá trộn lẫn đậu hũ, xuyến xuyến loa, vậy ngươi năm nay cũng đem hắn gọi qua đi. Hứa Nặc đi một chuyến Nicoam, đem Tiểu Biết Tam thét lên quán rượu. Chờ hắn mang theo Tiểu Biết Tam trở lại quán rượu, đã thấy quán rượu lại thêm một cái người. Nhiếp Hiển Nương. Hứa Nặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn sớm đoán được Nhiếp Hiển Nương một mực tại phụ cận bảo hộ lấy cậu Đản. Lần này, quán rượu lập tức có bốn người, Hứa Nặc cho tới bây giờ không có qua như vậy phong phú niên kỷ, nói thật ra, hắn không thích cô độc, đây cũng là hắn đại ẩn tại thành thị một nguyên nhân trong đó. Nhưng Trường Sinh nhất định là một đầu cô độc đường. Người hắn quen biết, có chút đã chết, có chút đã già, còn có chút ngay tại từ từ già đi. Hứa Nặc ngầm thở dài, hắn lơ đãng quét mắt Nhiếp Hiển Nương, đã nhiều năm như vậy, nữ nhân này đi hệt năm đó Hứa Nặc lần thứ nhất gặp nàng, vẫn là như vậy phấn nộn, giống 17-18 tuổi thiếu nữ một dạng, nhất là một tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, nàng không thi phấn trang điểm, thuần thiên nhiên, so Phan Ngân Liên cùng Doanh Doanh còn xinh đẹp hơn ba phần, nàng bẹn bẹn đứng ở nơi đó, chính là một bộ tuyệt diệu phong cảnh. Đại lang, ngươi đi mang Tiểu Biết Tam đi tắm đi. Cậu Đản phân phó một tiếng, tiếp tục xào lên đồ ăn. Khi Tiểu Biết Tam tắm rửa xong đi ra, cậu Đản cũng đã làm xong cơm. Nhìn xem rực rỡ hẳn lên Tiểu Biết Tam, cậu Đản cùng Nhiếp Hiển Nương hai người trong đôi mắt đẹp không hẹn mà cùng hiện lên mấy phần kinh diễm, nhất là Nhiếp Hiển Nương, nàng đã sống gần 100 tuổi, đã gặp nam nhân vô số, còn chưa bao giờ thấy qua khả ái như thế tiểu gia hỏa. Tiểu Biết Tam Nhiếp Hiển Nương khỏe miệng co giật, giống như đang cật lực đè nén cười, "Tiểu gia hỏa, ngươi bộ dạng như thế tuấn mỹ, tương lai muốn tìm cái dạng gì nàng dâu?" Tiểu Biết Tam bị nhìn không có ý tứ, hắn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không dối gạt tỷ tỷ, "Tương lai ta Tiểu Biết Tam nếu như có thể tìm tới một người tỷ tỷ dạng này, một đẹp mắt nữ hài tử làm vợ, ta liền cảm ơn trời đất." Tiểu tử ngươi miệng ngược lại là rất ngọt. Nhiếp Hiển Nương cũng vui vẻ, nàng đem Tiểu Biết Tam kéo đến bên cạnh mình, sờ lên người sau căn cốt, khe khẽ thở dài, đáng tiếc nha, căn cốt quá yếu, không có chút nào luyện võ thiên phú, nếu không tỷ tỷ cũng muốn thu ngươi làm đồ đệ. Tiểu Biết Tam sắc mặt trong nháy mắt cụp xuống, hắn gần nhất có thể thường xuyên nghe nói thích khách Nhiếp Hiển Nương tên tuổi, tỷ tỷ, không có căn cốt liền thật không thể luyện võ à? Hàn Tuấn Mị trên gương mặt chứa đầy khát vọng. Nhiếp Hiển Nương khẳng định dị thường nhẹ gật đầu, bất quá nàng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, lại theo bản năng lắc đầu, tỷ tỷ trước kia vẫn cho là không có thiên phú luyện không được võ. Thẳng đến ta gặp một cái tiểu gia hỏa, nàng thản nhiên tự đắc nhấp miệng rượu, trong đôi mắt đẹp hiện lên mấy phần hối ức, tiểu gia hỏa kia giống như ngươi, đừng nói tu tiên thiên phú, ngay cả võ đạo thiên phú cũng cực kỳ kém cỏi, nhưng người ta ngắn ngủi không đến 20 năm liền tiến cấp tới tiên. Thiên chương 125, vấn đề tốt nha vấn đề tốt. Chương 125, vấn đề tốt nha vấn đề tốt. Tỷ tỷ nói sẽ không phải là Hứa Nặc Hứa đại quan nhân đi. Tiểu Biết Tam trong mắt chứa đầy hứng phấn. Nhiếp Hiển Nương kinh ngạc liếc mắt Tiểu Biết Tam, hiển nhiên không nghĩ tới tiểu tử này có thể đoán được nàng nói tới ai, nàng nhẹ gật đầu, đích thật là Hứa Nặc. Nếu như hắn hiện tại còn sống, có lẽ sớm võ đạo hóa tiên đi. Nàng trong đôi mắt đẹp lóe ra mấy phần tiếc nuối. Lấy chỉ là 40 tuổi yếu linh, một kiếm chém giết tam đại tiên thiên, cỡ nào nhân vật phong hoa tuyệt đại, đáng tiếc tráng niên mất sớm. Tỷ tỷ có thể cùng ta nói một chút Hứa đại quan nhân cố sự a? Tiểu Biết Tam trong mắt chứa đầy chờ mong. Nhiếp Hiển Nương thế là liền bắt đầu nói về nàng cùng Hứa Nặc số lượng không nhiều cố sự. Cậu Đản Tạo đã đem đồ ăn đặt tới trên mặt bàn, đám người vừa ăn cơm một bên nghe Nhiếp Hiển Nương giảng thuật. Nhiếp Hiển Nương kể xong, không khỏi ung dung thở dài, nàng nắm lên một bầu rượu bay đến trên xà nhà. Nàng thản nhiên nằm tại trên xà nhà nhấp một miếng, tiểu tử kia năm đó còn là tỷ tỷ của nhiệt người theo đuổi, sớm biết hắn lợi hại như vậy, ta cũng liền thích hợp một chút. Nhiếp Hiển Nương ung dung nổ ngụm lạc khí, nàng trên gương mặt xinh đẹp ngậm lấy mấy phần tiếc hận. Ta làm sao không nhớ rõ đã từng truy cầu qua ngươi? Hứa Nặc thần sắc cổ quái, hắn mắt nhìn cậu Đản, nha đầu ngươi không giúp ta giải thích hai câu à? Nhưng là cậu Đản hiển nhiên cũng tin, tỷ tỷ thật lợi hại. Tiểu Biết Tam càng là tuyệt không hoài nghi, hắn thậm chí cảm thấy đến, chỉ có Hứa đại quan nhân như thế tuyệt đại thiên tiêu mới có thể xứng với Nhiếp Hiển Nương dạng này tuyệt đại giai nhân. Nhiếp Hiển Nương bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, nàng nhấp miệng rượu, xảo rượu che giấu bối rối của mình. Nhiếp tỷ tỷ, còn nữa không? Ta còn muốn nghe. Tiểu Biết Tam một mặt chờ mong. Nhiếp Hiển Nương nhẹ lay động đôi tay, ta cùng chuyện xưa của hắn chỉ có những này, ngươi muốn nghe liền hỏi cậu Đản đi. Nghe được cậu Đản hai chữ, Tiểu Biết Tam run lên, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, đột nhiên nhìn về phía cậu Đản, ngài, ngài là đương kim hoàng hậu, Hứa đại quan nhân quán rượu gã sai vặt cậu Đản. Lời còn chưa dứt, hắn đã là quỳ gối cậu Đản trước mặt. Cậu Đản đem hắn kéo lên. Ta là 8 tuổi năm đó bị nhặt về quán rượu đám người ăn cơm xong, liền bắt đầu gói lên sủi cảo, năm nay nhiều người, cho nên vô cùng náo nhiệt. Cậu Đản nhào bột mì lau kỹ ra mặt, Hứa Nặc dã nhân bánh, hắn năm nay cố ý mua mấy cân thịt lửa, Tiểu Biết Tam phụ trách bao, mà Nhiếp Hiển Nương thì là phụ trách nằm tại trên xà nhà đuồng địch. Cậu Đản một bên giảng nàng cùng Hứa Nặc ở giữa cố sự, một bên cắn vỏ bánh. Tiểu Biết Tam nghe được là say sưa ngon lành, chính là ngay cả Nhiếp Hiển Nương cũng dần dần nghe được mê mẩn, nàng nghe được, cậu Đản cùng Hứa Nặc trên danh nghĩa là chủ tớ, kỳ thực là huynh muội, nàng rất ưa thích hai người thông thường ấm áp. Mấy chục năm cố sự, rất dài, cậu Đản giảng rất lâu. Tiểu Biết Tam nghe xong, vẫn chưa thỏa mãn, "Nương nương, ta có một vấn đề." Hắn do dự một chút, "Nương nương thân là một nam hài tử, bị đương kim thánh thượng sủng hạnh là cái gì cảm thụ?" Nhiếp Hiển Nương nhịn không được cười lên, chết lâu như vậy còn có người mắc lừa bị lừa, nàng đối với Hứa Nặc khâm phục chi tình càng là nhiều ba phần, "Tiểu Tam, chờ ngươi tương lai còn dài có thể tìm cái lý tú như thế nam hài tử thử một chút á, Nhiếp tỷ tỷ ngươi." Phốc, cậu Đản một cái không có bạn trâu, phốc suy cười ra tiếng. Nhiếp Hiển Nương chứng chặt đàng hoàng nhấp miệng rượu, nàng liếc mắt Hứa Nặc, "Tỷ tỷ cảm giác đại lang rất không tệ." Tương lai hai người các ngươi có thể bắt chước một chút cậu Đản cùng Lý Tú, nói không chừng cũng có thể trở thành một đoạn giai thoại đâu. Hứa Nặc khẽ miệng co giật, không nghĩ tới ngươi lại như vậy thích khách nhiếp hiền lương. Đâm lưng gai, thật phục ngươi cái này lão lục. Tiểu Biết Tam như có điều suy nghĩ mắt nhìn Hứa Nặc, đại lang ca ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Nặc, tiểu tử này sẽ không thật có ý nghĩ này đi. Ta không hứng thú. Hứa Nặc một mặt ngạo kiều biểu lộ. Tiểu Biết Tam sờ lên cằm, một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc. Bốn người một bên làm sủi cảo một bên nói chuyện phiếm, một mực cho tới đã khuya mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Tiểu Biết Tam cũng ở tại quán rượu, ở tại Hứa Nặc trong phòng. Mấy ngày kế tiếp, bốn người liền một mực ở tại quán rượu, mỗi ngày cười cười nói nói, rất náo nhiệt. Nhiếp Hiển Nương rất ưa thích trêu tức Tiểu Biết Tam, thường xuyên đem Tiểu Biết Tam chọc cho khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng nhàn đến nhàm chán cũng sẽ dạy Tiểu Biết Tam một chút phòng thân chi thuật. Tiểu Biết Tam học rất nghiêm túc, nhưng hắn căn cốt thật rất yếu, học phi thường cố hết sức. Mãi cho đến Tết đầu năm, Tiểu Biết Tam tài trở về Nicoam, mà Nhiếp Hiển Nương cũng lần nữa ẩn đứng lên. Qua tháng riêng 15, quán rượu lại khôi phục bình thường. Năm nay Đô Vũ hay là không đến, quán rượu chỉ có A Tân Đinh Đinh Phạm Lão Đồng sinh cậu đàn năm người. Vừa năm mới, quán rượu khách nhân cũng không phải là rất nhiều, mãi cho đến quá mùng 6 năm tháng 3, xuân về hoa nở thời khắc, các khách uống rượu thương nhân bán dạo đám khách ở lại mới dần dần nhiều hơn. Ngày 15 tháng 3 hôm nay chạm vào tối, Hứa Nặc ngay tại đại đường chào hỏi khách cửa, chỉ nghe một trận cộc 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 tiếng vó ngựa truyền đến, rất nhanh liền có 18 gia tuấn mã đứng tại cửa tử quán. Cầm đầu là một cái thân mặc cẩm y liền nam tử xấu xí, Hứa Nặc cũng không lạ lẫm, chính là quốc sư Lai Ngọc. Nhìn thấy người tới, cậu đàn chân mày hơi nhíu lại. Quốc sư Gia Lâm, người không có phận sự tránh lui, có một tên tùy tùng cầm đao xông vào quán rượu, đem đao đông lai các loại một đám khách uống rượu hết thảy đuổi ra ngoài, ngay cả những cái kia vân du bốn phương khách ở cũng cùng nhau đuổi ra ngoài. Một đám khách uống rượu khách ở đều là bực mình chẳng dám nói ra, chỉ có thể đẩy bụi đất thoát đi quán rượu. Phạm Lão Đồng sinh càng là không dám có hai lời. Cậu đàn do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn yên lặng cúi đầu, nàng rất tâm thần bất định, không biết quốc sư có phải hay không tìm đến nàng. Đợi cho quán rượu thanh tĩnh xuống tới, quốc sư lúc này mới đi vào quán rượu, bên cạnh hắn còn đi theo một cái phong tao nữ tử xinh đẹp. Hứa Nặc năm trước ban đêm xông vào phủ quốc sư thời điểm cũng đã gặp. Thế là, quốc sư Lai Ngọc liền dẫn người ở tại quán rượu, hắn ở tại chữ thiên phòng số 1. Hầu hạ tốt quốc sư bọn người nghỉ ngơi, Hứa Nặc lúc này mới về tới gian phòng của mình, hắn ngồi ở trên giường, lưu ý lấy quốc sư động tĩnh. Hắn hiện tại đã hóa tiên, ngũ giác lục thức so trước đó tiên tiên cường đại quá nhiều, hắn chỉ cần nguyện ý, quán rượu bốn phía vạn mét bên trong con kiến đẻ trứng âm thanh hắn cũng có thể nghe rõ. Quốc sư cùng nữ tử xinh đẹp kia tựa hồ ngay tại chữ thiên phòng số 1 nói chuyện phiếm. Quốc sư đại nhân, nô gia đã chuẩn bị, nên ngài lên ngựa, mau tới nhà. Nữ tử xinh đẹp yêu kiều âm thanh. Hôm nay không hứng thú, sắp trời không còn sớm, nhanh nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đi Huyền Vân Sơn. Quốc sư, ngài gần nhất thế nào? Trước kia mỗi đêm không gái không vui, gần nhất làm sao một chút hứng thú cũng không có. Ngài đã rất lâu chưa từng sủng hạnh nô gia, quốc sư cũng lười để ý đến nàng, tự mình ngủ cảm giác, hắn cũng không biết gần nhất thế nào, chính là đối với nữ nhân không làm sao có hứng nổi, cho nên lần này hắn mới dẫn người đến Huyền Vân Sơn giải sầu. Nghe được nơi đây, Hứa Nặc đã ý thức được, chính mình độc tình trồng trọt thành công, chỉ đợi thu hoạch. Hứa Nặc tha thiết đang mong đợi, lại bắt đầu tu luyện lên cực lạc bảo giám. Sáng sớm hôm sau, quốc sư Lai Ngọc liền dẫn người chạy tới Huyền Vân Sơn, từ đó đằng sau liền cũng không trở về nữa. Bọn hắn một nhóm mấy người thật giống như hư không tiêu thất bình thường, một cái cũng không trở về nữa. Mãi cho đến Thái Sơ 7 năm tháng 9. Chương 126, Tủ Vũ Tiểu Biết Tam. Chương 126, Tủ Vũ Tiểu Biết Tam. Ngày mùng ngày 9 tháng 9, lại là một năm trùng cửu, hôm nay sáng sớm, Hứa Nặc dựa theo lệ cũ đi Huyền Vân Sơn ngắt lấy thủ du. Khi hắn hái tốt thủ du chuẩn bị trở về Bình An trấn, đã thấy quốc sư Lai Ngọc hấp tấp từ trên núi đi xuống. Hắn nhìn cùng trước đó không giống nhau lắm, sắc mặt rất yếu ớt, không có chút huyết sắc nào, mà lại hắn tư thế đi rất quái lạ, hắn mỗi đi mấy chục bước, một đôi tay liền sẽ nằm sát xuống đất bò hai bước, lại đứng lên đi lên phía trước, phảng phất vừa học được đi đường tiểu bắt nước một dạng. Gia hỏa này vậy mà không chết. Hứa Nặc động, hắn vốn đang dự định mượn nhờ Doanh Doanh chi thủ diệt trừ Lai Ngọc, đã trợ giúp cầu đàn Lý Tú hóa giải nguy cơ, cũng có thể để Thanh Lam Tông tìm không thấy lấy cớ giáng tội đại ngu quốc, làm sao cũng không nghĩ tới, người quốc sư này vậy mà lại còn sống trở về. Hứa Nặc ngừng thở trốn ở bên đường thủ du đuổi bên trong, lặng lẽ quan sát đến quốc sư Lai Ngọc, hắn phát hiện Lai Ngọc không chỉ có sắc mặt tái nhợt, mà lại bắp thịt trên mặt nhìn cũng phi thường cứng ngắc, cùng cái mặt đơ mở dạng. Chỉ có một mình hắn trở về, những người khác đâu? Hứa Nặc ánh mắt nghiêm trọng, hắn độc tình khẳng định đã có hiệu lực, quốc sư Lai Ngọc cực lớn khả năng tìm được Doanh Doanh, nhưng là Doanh Doanh vì cái gì không giết hắn, ngược lại đem hắn phóng xuất nữa nha? Yêu nữ kia muốn làm gì? Hứa Nặc vắt hết óc cũng nghĩ không thông, hắn trốn ở thủ du đuổi bên trong, thẳng đến quốc sư Lai Ngọc xa xa biến mất tại trong tầm mắt của hắn sau một canh giờ, hắn mới ra thủ du đuổi, nhanh chóng quay trở về Bình Nam trấn. Khi hắn trở lại quán rượu, Phạm Lão Đồng sinh lo lắng, đại lang, ngươi lần này làm sao đi thời gian dài như vậy? Hắn một mặt lo lắng. Hứa Nặc tùy tiện tìm cái cớ, hắn cũng không đem đụng phải Lai Ngọc sự tình nói cho Phạm Lão Đồng sinh. Bất quá vượt quá hắn dự liệu là, một đám khách uống rượu đã biết Lai Ngọc không chết sự tình, bởi vì lúc trước có khách uống rượu nhìn thấy Lai Ngọc đi ngang qua Bình Nam trấn, trở về kinh thành, hiện tại đã truyền ra. Quốc sư kia nhìn rất cổ quái, cũng không biết nửa năm này tại Huyền Vân Sơn chuyện gì xảy ra. Đao Đông Lai bọn người nhỏ giọng nghị luận, thế nhưng là bọn hắn nghị luận nửa ngày cũng không được ra kết luận. Có người nói quốc sư tại Huyền Vân Sơn lạc đường, có người nói quốc sư gặp yêu quái, cũng có người nói quốc sư gặp một loại nào đó đại cơ duyên. Tóm lại các loại suy đoán, nhưng là tuyệt đại đa số suy đoán căn bản khó mà cân nhắc được. Biết được quốc sư còn sống, cậu đàn dấu ở họa bì dưới một tấm gương mặt xinh đẹp chứa đầy lo lắng, nàng đứng ở phía sau trong viện, nhìn qua treo trên cao trên 9 tầng trời minh nguyệt, nàng đôi mắt đẹp mê ly, nhìn có chút tiêu điều. Hứa Nặc an ủi hắn vài câu, liền trở về gian phòng của mình. Thực lực còn là chưa đủ nha. Hứa Nặc quanh chân ngồi vào trên giường, nghĩ đến Lai Ngọc, trong lòng của hắn liền sinh ra mấy phần cảm giác nguy cơ. Đợi cho trời tối người điên thời gian, Hứa Nặc bắt đầu tu luyện lên Cực Lạc Bảo Giám. Trải qua nửa năm qua này không gián đoạn tu luyện, hắn Cực Lạc Bảo Giám đã ẩn ẩn có muốn phá cảnh xu thế. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, đại khái tu luyện nửa canh giờ. Cực Lạc Bảo Giám cảnh giới tăng lên, Hứa Nặc mở ra bảng, chỉ thấy Cực Lạc Bảo Giám đã tăng lên tới đệ tứ cảnh, chống chân cảnh, mà lại đồng thời cũng làm cho hắn lĩnh ngộ một loại hoàn toàn mới kỹ năng, Diệu Thủ Không Không. Hứa Nặc thần sắc cổ quái, sau khi nghiên cứu hắn mới phát hiện, đó cũng không phải một loại trộm cắp kỹ năng, mà là một loại đánh lén kỹ năng không sai. Hứa Nặc thử một chút, đối với cái này Diệu Thủ Không Không, hắn hay là rất ưa thích, rất thích hợp lấy ra chơi đâm lưng. Cực Lạc Bảo Giám tiến giai đến đệ tứ cảnh đằng sau, Hứa Nặc phát hiện tốc độ tu luyện của mình cũng so trước đó nhanh thật nhiều. Cảnh giới càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh. Hứa Nặc tâm tình thật tốt, hắn thả ra tiểu tử, nó hôm nay nhìn cùng trước đó không giống nhau lắm, trên gương mặt kia chứa đầy một loại nào đó biểu lộ. Chuyện gì đắc ý như vậy? Hứa Nặc cổ quái đánh giá tiểu tử. Tiểu tử đắc ý triển khai cái đuôi, chỉ gặp ba cái đuôi gai theo nó trong cái đuôi chui ra. Hứa Nặc ánh mắt sáng lên, tiểu tử vậy mà mọc ra cây thứ ba đuôi gai, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn thử một chút, cây thứ ba đuôi gai độc tính so cây thứ hai mạnh không chỉ một lần, lấy hắn hiện tại hóa tiên ngưng khí lục trọng tu vi, chúng cây thứ ba gai độc cũng có chút đầu váng mắt hoa. Cái này nhân cổ kinh tựa hồ so ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Hứa Nặc tán dương vô vô tiểu tử cái đuôi. Lúc này trời đã có chút tỏa sáng. Hứa Nặc đem tiểu tử thả lại sâu độc đàn, hắn dọn dẹp một chút, liền rời giường mở cửa buôn bán. Bây giờ chính là cuối thu khí sang mùa, chính là trong một năm khách uống rượu nhiều nhất thời điểm. Sáng sớm vừa mới mở cửa, liền tới mấy cái khách uống rượu, đều là người quen cũ. Hứa Nặc khách khí kêu gọi bọn hắn. Đến mặt trời lên cao, quán rượu đã ngồi đầy khách uống rượu, Đao Đông Lai mấy người cũng đều tới. Bất quá bây giờ quán rượu có cầu đàn, Đinh Đinh giúp đỡ, cho nên cũng không phải là bể bộn nhiều việc. Hứa Nặc còn có thời gian cùng ngồi tại dưới cửa sổ phơi nắng Tiểu Biết Tam nói chuyện phiếm. Đại Lang ca, sát vách cửa hàng gạo lão bản gần nhất đã dọn đi rồi, hắn cái kia cửa hàng ngay tại quảng cáo cho thuê, ngươi nói ta nếu là đem hắn tiệm kia cuộn xuống đến, làm sinh ý thế nào? Tiểu Biết Tam cầm trong tay mại bù, hắn vừa mới cho một vị nào đó khách nhân đánh cái tấm trúc. Đầu tiên, ngươi đến có tiền. Hứa Nặc tức giận cho hắn rót chậu nước lạnh. Tiểu Biết Tam gạch lên đầu ngón tay tính một cái, ta hiện tại một ngày bình quân có thể kiếm 5 cái tiền đồng, cuộn xuống tiệm kia cần 500 lượng bạc. Ta cần không ăn không uống ăn xin 100,000 thiên tài có thể cuộn xuống tiệm kia, một năm 360 trời, 300 năm. Tiểu Biết Tam tê một tiếng, quá kinh khủng, vậy mà cần không ăn không uống 300 năm mới có thể tích lũy đủ, quá khó khăn đi. Tiểu Biết Tam một trận đột trí, Đại Lang ca, ta khả năng đời này chỉ có thể làm cái tiểu ăn mày. Làm sao đột nhiên nói đến đủ du nói. Hứa Nặc cầm cái khách uống rượu ăn để thừa quả điểm ném cho hắn. Tiểu Biết Tam đem quả điểm ném tới trong miệng, Đại Lang ca ngươi không biết, ta gặp được người lợi hại liền quỳ xuống đến bái sư, ta bái qua thần y, bái qua đạo sĩ, bái qua cao thủ tuyệt thế. Đến bây giờ ta bái chí ít có vài chục lần, nhưng bọn hắn không có một người cảm thấy ta có thiên phú, ta chính là cái phế vật, đời này trừ xin cơm, ta khả năng cái gì cũng không làm được. Tựa hồ là nghĩ đến tương lai mình vận mệnh bi thảm, Tiểu Biết Tam hốc mắt đỏ bừng, hắn nước mắt đều nhanh rớt xuống. Đao Đông Lai nhịn không được cười lên, Tiểu Biết Tam đừng nổi trí, ngươi phải nhớ kỹ, một người thành công trước, ít nhất phải kinh lịch 9999 lần thất bại. Tạ ơn Đao đại hiệp nhận ủng hộ. Tiểu Biết Tam trong nháy mắt lại tìm về tự tin. Đao Đông Lai nhấp miệng rượu, cười hắc hắc, coi ngươi đã trải qua 9999 lần thất bại đằng sau, ngươi liền sẽ phát hiện ngươi đã thành thói quen thất bại, thứ 10.000 lần ngươi cũng không đứng lên nổi. Tiểu Biết Tam, một đám khách uống rượu cười vang, cái này Đao Đông Lai cũng quá độc ác, có ngươi như thế an ủi người a. Ngay tại một đám khách uống rượu trêu tức Tiểu Biết Tam thời khắc, một cái con hộ kiếm, đầu đội thoa lạc, mọc lên một tấm tăng mạnh mặt người trẻ tuổi đi tới cửa tiểu quán ngừng lại. Nạp rượu vô hạn tốt, một chén binh lưu truyền hắn lẩm bẩm một câu, như có điều suy nghĩ đi vào quán rượu. Chương 127, Thiên Sư. Chương 127, Thiên Sư. Trưởng quỹ, một màu nạp rượu hộ kiếm người trẻ tuổi đi đến quầy hàng bên cạnh gõ bàn một cái nói: khách quan, tiểu điếm hiện tại đã đầy khách, cho ngài ở ngoài cửa thêm một cái bàn như thế nào? Phạm Lão Đồng sinh một bên dò xét hộp kiếm người trẻ tuổi, một bên trưng cầu lấy ý kiến của hắn. Gặp người trẻ tuổi gật đầu, Phạm Lão Đồng sinh vội vàng phân phó Hứa Nặc ở bên ngoài tăng thêm bàn lớn. Hộp kiếm người trẻ tuổi thế là liền ngồi ở quán rượu bên ngoài, sớm có Đinh Đinh lấy hồ nặc rượu bỏ vào trước mặt hắn, hắn mở ra bầu rượu đưa đến dưới đáy mũi hít hà, đầu kia chữ kiếm lông mày lập tức nhíu lại, rượu này tựa hồ cùng hắn dĩ vãng uống tất cả rượu không giống nhau lắm. Hắn giơ bầu rượu lên nhẹ nhàng rót nửa ngụm, nhắm mắt lại nếm một chút. Cùng rượu khác hoàn toàn chính xác rất không giống với, thiếu đi mấy phần nồng đậm, nhiều hơn mấy phần menu, hắn cho tới bây giờ không uống qua thứ mùi này rượu. Không sai, hộp kiếm người trẻ tuổi khen ngợi cười một tiếng, hắn giơ bầu rượu lên rầm rầm, rất nhanh một bầu rượu đã toàn bộ rót đến trong bụng, ý hắn còn chưa hết lau lau miệng, trưởng quỹ, ngươi rượu này là nơi nào tới? Nhà mình ngưỡng. Phạm Lão Đồng sinh cười theo, khách quan nhất định là đường xa mà đến đây đi. Hộp kiếm người trẻ tuổi nhẹ gật đầu, tại hạ từ Đông Phương đến, đoạn đường này đi tới, nghe nói các ngươi đại ngu quốc có một vị tiểu thánh tên là Hứa Nặc, cái này nạp rượu sẽ không phải là vị này Hứa tiên sinh cất đi? Phạm Lão Đồng sinh trong đôi mắt giàn mua hiện lên mấy phần vẻ ngạo nhiên, không dối gạt khách quan, cái này Hứa Nặc đã từng chính là cái này Bình An tiểu quán trưởng quỹ, bất quá hắn đã đi về coi tiên, khách quan hiện tại uống nạc rượu là ta trong tiệm một cái tiểu nhị sản xuất. Hộp kiếm người trẻ tuổi tựa hồ rất thích uống rượu, thế là liền cùng Phạm lão đồng sinh câu được câu không trò chuyện lên nạc rượu. Một đám khách quen nghe nói hắn là từ nước ngoài tới, đối với hắn lập tức sinh ra hứng thú, Đao Đông Lai bọn người càng là trực tiếp mang theo rượu tại bàn ăn của hắn bên cạnh ngồi xuống, cùng hắn lảm nhảm lên gặm. Hứa Nặc ở một bên nghe, nguyên lai hộp kiếm này người trẻ tuổi tên là Yến Vô Kỵ, đến từ xa xôi phương Đông Đại Tân Quốc, là một tên hàng yêu sư, phụ gia tộc chi mệnh xuống núi du lịch thế gian, đồng thời cũng vì thực hiện một môn hôn ước. Thực hiện hôn ước Hứa Nặc thần sắc cổ quái. Tiến đại hiệp, để lọt vài tay để mọi người nhìn xem tôi thật nhiều khách uống rượu đều là lần đầu tiên trong đời đụng phải hàng yêu sư, đối với hàng yêu sư thủ đoạn phi thường tò mò, có người mở miệng thỉnh cầu. Cái khác khách uống rượu cũng đi theo ở phía sau nào, Hứa Nặc trong mắt cũng ngậm lấy mấy phần hiếu kỳ, không biết chỗ này vị hàng yêu sư cùng công tôn đại nương như thế bà cốt có phải hay không một cái đường đi. Thịnh tình không thể chối từ, tại hạ liền thoáng để lọt bên trên một tay, mọi người nhìn kỹ. Tiến Vô Kỵ bưng chén rượu lên đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, hắn đem chén rượu lật đến trên mặt bàn, hắn bấm tay tại chén rượu dưới đáy bắn ra, chỉ gặp nguyên bản không có vật gì trong chén rượu trống rỗng nhiều hơn một đầu dài bảy tấc thanh hoa tiểu xà. Cái chén trông không biến rắn. Thấy vậy một màn, một đám khách uống rượu không khỏi là trừng lớn hai mắt, trong mắt chứa đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiến đại hiệp lợi hại a. Đao Đông Lai nhịn không được giơ ngón tay cái lên, những người khác càng là khen không dứt miệng. Tiến đại hiệp, van cầu ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Tiểu Biết Tam lại quỳ đến Yến Vô Kỵ trước mặt. Tiểu tử này lại tới bái sư. Hứa Nặc dù sao cũng hơi im lặng, bất quá hắn càng tò mò hơn hay là con rắn kia đến tột cùng là thế nào biến đến ra, hắn vừa mới một mực nhìn lấy đâu, Yến Vô Kỵ căn bản không có làm hoa hoạt, trong chén rượu đích thật là trống rông xuất hiện một đầu sống sờ sờ thanh hoa tiểu xà. Yến Vô Kỵ liếc mắt Tiểu Biết Tam, ta cuộc đời không thích nhất thu đồ đệ, bái sư liền miễn đi, bất quá ngươi muốn học trừ tà thuật cũng không phải không thể, ta có thể dạy ngươi, bất quá đầu tiên, ngươi đến có thiên phú đang khi nói chuyện, Yến Vô Kỵ tay tìm được trong ngực, lấy ra một tấm nhan sắc cổ quái lồng khung giấy ném cho Tiểu Biết Tam, ngươi ở trong lòng lặng yên muốn một chữ, sau đó cắn nát ngón tay, thử tại lồng khung trên giấy viết ra. Tiểu Biết Tam lại tâm thần bất định lại kích động, hắn đem lồng khung giấy trải tại trên mặt bàn, trong lòng nghĩ thầm một cái nặng chữ, chịu đựng đau đớn cắn nát ngón tay, bắt đầu ở lồng khung trên giấy viết chữ. Cái đồ chơi này có thể đo thiên phú. Một đám khách uống rượu đều là mắt không chớp nhìn xem lồng khung giấy, Hứa Nặc cũng một mặt tò mò nhìn. Tiểu Biết Tam cắn nát ngón tay, có máu tươi từ hắn đầu ngón tay chảy ra, hắn liếm liếm, đem đổ máu ngón tay bỏ vào lồng khung trên giấy. Bắt đầu viết trong lòng của hắn đăm chiêu suy nghĩ cái tiền nạp chữ. Hắn một điểm điểm xuống đi, con kỹ nữ kia lại ẩn ẩn phát sáng lên, Tiểu Biết Tam trong lòng hơi động, vội vàng tiếp tục hướng xuống viết, rất nhanh, hắn một cái nạp chữ đã viết đi ra. Thế nhưng là ngón tay hắn vừa mới nâng lên, hắn vừa mới viết xuống cái kia huyết sắc nạp chữ đã hư không tiêu thất, chỉ còn lại có một cái ban sơ cái điểm kia còn tại ẩn ẩn tản ra ánh sáng. Tiểu Biết Tam trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ chứa đầy thấp thỏm nhìn về phía Yến Vô Kỵ. Yến Vô Kỵ tựa hồ sớm đoán được như vậy, hắn tuyệt không ngoài ý muốn, hàng yêu sư nghề nghiệp này có thể nói là lao thiên gia thường cơm. Thiên phú so tu tiên yêu cầu còn muốn càng thêm hạ khắc, hàng yêu sư chỉ là đối với phạm tục đối bọn hắn xưng hô, bọn hắn có cái càng thêm chính thức càng thêm vang dội tên tuổi, thiên sư. Thiên sư thay trời hành đạo, cho nên mỗi một vị thiên sư không khỏi là thượng thiên sủng nhi, tiểu ma cả đông này một cái ăn mày, lại thế nào khả năng có trở thành thiên sư thiên chất đâu. Yến Vô Kỵ nhấp miệng rượu, tiểu gia hỏa, ngươi thiên phú này quá kém, đừng nghĩ lấy làm hàng yêu sư, ngẫm lại khác đi. Tiểu Biết Tam anh tuấn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe ra khó tả thất lạc, hắn quả nhiên lại thất bại, xem ra hắn thật cả một đời tên ăn mày mệnh. Một đám khách uống rượu lúc này cũng không có thời gian để ý tới Tiểu Biết Tam, bọn hắn nhao nhao thỉnh cầu Yến Vô Kỵ. Yến Vô Kỵ cũng không keo kiệt, để mọi người xếp hàng thử lên thiên phú. Rất nhanh một đám khách uống rượu đã nghiệm một lần, bất quá tất cả mọi người tối đa cũng chỉ ở lồng khung trên giấy lưu lại ba bút, cầu đàn cũng thử, nàng cùng Tiểu Biết Tam mở dạng, chỉ sáng lên một điểm. Đại Lang ca, ngươi cũng thử một chút thôi. Tiểu Biết Tam cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh, thần sắc hắn đã sớm khôi phục bình thường, rất giống cái đánh không chết tiểu cường một dạng. Hứa Nặc một mực tại bên cạnh nhìn, có thể cho tới bây giờ hắn cũng không hiểu được cái này lồng khung giấy công việc gì nguyên lý. Thử một chút liền thử một chút thôi. Hứa Nặc đi đến bên cạnh bàn, hắn bung lên tay áo cắn nát ngón tay của mình. Lúc này lực chú ý của mọi người đều đổ tới, đều muốn nhìn xem cái này có thể trở lại như cũ nặc rượu đại lang có thể tại lồng khung trên giấy lưu lại mấy bút. Có người suy đoán là một bút, có người suy đoán là hai bút. Hứa Nặc thầm nghĩ chính là năm đó hắn một mực luyện cái kia bị ẩn chữ, nhưng hạ bút thời điểm, vì để tránh cho khả năng bại lộ thân phận, hắn lại đổi thành một chữ khác, thô. Hứa Nặc ngón tay phóng tới lồng khung trên giấy, một chút, quét ngang, cong lên. Hứa Nặc nhất bút nhất hoa viết, hắn viết rất nghiêm túc, giống nhau hắn năm đó luyện chữ lúc một dạng, đương nhiên, vì để tránh cho bại lộ thân phận, hắn cố ý cải biến bút tích của chính mình. Viết viết, hắn phát hiện không thích hợp, người khác viết thời điểm đều là đặt bút đằng sau bút kia vừa nãy sẽ thời gian dần trôi qua sáng lên, nhưng là hắn không giống mới, hắn viết qua nét bút vạch một cái cũng không có sáng đứng lên. Một bút cũng không để lại đến. Đao Đông Lai đám người đã nhao nhao lắc đầu. Xem ra ta hẳn là cũng không có hàng yêu sư thiên phú. Hứa Nặc cũng không có coi ra gì, hắn tiếp tục viết, khi hắn viết đến thứ 10 bút thời điểm, phía sau hắn còn chưa kịp viết nét bút vậy mà vạch một cái hiện ra ở lồng khung trên giấy, hào quang đại thịnh. Chương 128, cậu đàn suy đoán. Chương 128, cậu đàn suy đoán. Cái này tình huống như thế nào? Một đám khách uống rượu mắt không chấp nhìn chằm chằm lồng khung giấy, trên mặt mỗi người đều là chứa đầy không giảng hòa kinh ngạc, làm sao Hứa Nặc viết ra chữ cùng người khác viết ra không giống mới. Một đám khách uống rượu nhao nhao nhìn về phía Yến Vô Kỵ, đã thấy Yến Vô Kỵ lúc này chính trừng lớn hai mắt, trong mắt chứa đầy khó có thể tin nhìn xem lồng khung trên giấy cái kia quang mang đại thịnh thô chữ. Trời bổ chi khí. Yến Vô Kỵ trong lòng đại chấn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đời này vậy mà có thể nhìn thấy dẫn động trời bổ chi khí tuyệt thế thiên tài, gia tộc bọn họ kéo dài mấy ngàn năm, cũng chưa từng đi ra dù là một cái có thể dẫn động trời bổ chi khí thiên kiêu chi tài. Người bình thường khả năng nhìn trời bổ chi khí không hiểu rõ, nhưng hắn làm Đông Thổ Đại Tần Quốc Yến nhà tử đệ, quá rõ ràng bốn chữ này ý nghĩa, đây là sẽ để cho tất cả thiên sư đạo môn người vì đó điên cuồng tồn tại. Yến đại hiệp, cái này có ý tứ gì? Làm sao đại lang chữ còn biết phía sau liền sáng lên? Đao Đông Lai hiếu kỳ hỏi. Yến Vô Kỵ cưỡng chế kinh hãi trong lòng, cổ của hắn máy móc mắt nhìn hướng nặng, cười ha ha nói, không có gì, hẳn là cái này lồng khung giấy xảy ra chút vấn đề, tiểu tử này thiên phú so mọi người miễn cưỡng tốt một chút. Yến Vô Kỵ một bộ không gì hơn cái này biểu lộ, hắn quan sát tỉ mỉ mắt hướng nặng, tiểu tử, ngươi hàng yêu sư thiên phú miễn cưỡng đặt đến cửa, giống như ngươi vừa nắm một bó to, ta lúc đầu không muốn thu, nhưng xem ở ngươi nặc tiểu nhưỡng cũng không tệ lắm phân thượng, ta có thể phá lệ thu ngươi làm đồ đệ, không cần cảm ơn ta, thừa dịp khí trời tốt, đi lễ bái sư đi. Yến Vô Kỵ ngồi nghiêm chỉnh, chờ lấy Hứa Nặc hướng mình đi ba bái chín khấu đại lễ. Một đám khách uống rượu giải thích, một mặt hâm mộ nhìn xem Hứa Nặc, tiểu biết tam càng là vì đại lang ca hưng phấn không thôi, bái sư đằng sau liền có thể học trạm yêu trừ ma pháp thuật, ai không muốn bái? Ta lại có hàng yêu sư thiên phú. Hứa Nặc có chút ngộng, hắn võ đạo thiên phú không được, tu tiên thiên phú không được, hắn vẫn cảm thấy hàng yêu sư phải cùng tu tiên một cái trên đường, bất quá dưới mắt xem ra, hàng yêu sư cùng tu tiên yêu cầu thiên phú tựa hồ còn không giống nhau lắm. Muốn hay không bái sư đâu? Hứa Nặc trong lòng bao nhiêu cũng có chút do dự, bất quá ngắn ngủi cân nhắc đằng sau, hắn rất nhanh đã quyết định được chú ý, Yến đại hiệp hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá ta vô ý khi hàng yêu sư, còn xin Yến đại hiệp thứ lỗi. Hắn lời này vừa ra, lập tức dẫn tới từng đợt kinh dị thanh âm, một đám khách uống rượu đều là khó có thể tin nhìn về phía Hứa Nặc, Nhậm Thủy cũng chưa từng nghĩ đến, Hứa Nặc vậy mà cự tuyệt như thế cơ hội ngàn năm một thở. Tiểu biết tam trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là chứa đầy không thể tưởng tượng nổi, cầu mong gì khác chi không được cơ hội, đại lang ca cứ như vậy nhẹ nhàng linh hoạt cự tuyệt, đại lang ca, cơ hội khó được, ngươi hay là mới hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Hàng yêu sư thái nguy hiểm, ta nhát gan, không thích hợp học cái này. Hứa Nặc một mặt thuần lương biểu lộ, hắn mới sẽ không nói cho người khác biết chính mình là sợ bị liên lụy mới không nguyện ý bái sư. Tiểu tử, cơ hội chỉ có một lần, ngươi thật muốn lựa chọn cự tuyệt? Yến Vô Kỵ một bộ không để ý biểu lộ, trong lòng của hắn lại là dị thường xoắn xuýt, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này Hứa Nặc vậy mà cự tuyệt hảo ý của hắn. Thật có lỗi, Yến đại hiệp, ta đã quyết định. Hứa Nặc ăn đòn cân sát tâm. Một đám khách uống rượu đều là một trận tiếc hận, nhất là cậu đàn, nàng đôi mắt đẹp như có điều suy nghĩ đánh giá Hứa Nặc, đại lang bộ này khí độ không để cho nàng do nghĩ đến trưởng quỹ. Tiểu tử này tính cách cùng trưởng quỹ thật là có mấy phần tương tự đâu, khó trách ta cùng với hắn một chỗ tuyệt không cảm thấy xấu hổ. Cậu đàn mừng tỉnh đại ngộ, nàng như có điều suy nghĩ một lần nữa xem kỹ lấy Hứa Nặc, nàng trong não đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ cổ quái. Hứa Nặc. Hứa đại lang cậu đàn trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, cái này Hứa đại lang có phải hay không là trưởng quỹ cùng nữ tử nào đó một đêm phong lưu lưu lại con riêng. Nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, trước kia trưởng quỹ mỗi lần biến mất chí ít 10 ngày nửa tháng, nói là đi Huyền Vân Sơn, làm gì đi ai cũng không biết, trưởng quỹ dù sao cũng là cái nam nhân, có chút nhu cầu rất bình thường. Nàng càng nghĩ càng thấy đến có loại khả năng này, dù sao trưởng quỹ tuấn mỹ như vậy, thực lực lại cao cường như vậy, mấu chốt là còn có khắc đảm đường có nam nhân vị, muốn vì trưởng quỹ sinh tiểu hài nữ nhân đoán chừng có thể từ Bình An trấn xếp tới kinh thành. Bị Hứa Nặc cự tuyệt, Yến Vô Kỵ có chút luống cuống, tốt như vậy đồ đệ, hắn nhất định phải thu làm môn hạ, hắn còn muốn dựa vào Hứa Nặc giúp hắn xoay người đâu, hắn lần này đi ra ngoài trên danh nghĩa du lịch thế gian, hoàn thành hôn ước, nhưng trên thực tế hắn là bị gia tộc đánh ra. Hắn làm Yến gia đích hệ tử đệ, học nghệ 30 năm, mới miễn cưỡng tiến vào thiền sư đạo bậc cửa, gia tộc cảm thấy hắn để gia tộc hổ thẹn, dưới cơn nóng giận đem hắn trục xuất môn đình, cũng minh xác nói cho hắn biết, tu không thành thiên sư, đời này cũng khỏi phải nghĩ đến lại vào Yến gia cửa. Cái này Hứa Nặc thiên phú cao minh như vậy, thế nhưng là hắn xoay người cơ hội duy nhất. Không được, ta nhất định phải thu hắn làm đồ đệ. Yến Vô Kỵ hạ quyết tâm, lúc này tại quán rượu mua gian phòng. Thế là Yến Vô Kỵ liền tại quán rượu ở lại, hắn ban đêm ở tại quán rượu, ban ngày liền ngồi tại đại đường uống rượu, hắn không có việc gì liền đem Hứa Nặc kéo đến bên cạnh hắn, hướng Hứa Nặc khoe khoang chính mình hàng yêu sư kỹ năng. Đại lang, ngươi nhìn bộ này phi lô hàng ma như thế nào? Yến Vô Kỵ thi triển một bộ thuật pháp để Hứa Nặc đánh giá, Hứa Nặc cũng không cự tuyệt, không có chút nào dinh dưỡng tán dương một phen. Mỗi khi lúc này, Yến Vô Kỵ liền sẽ một mặt đắc ý nhìn xem Hứa Nặc, "Đại lang, ngươi bái ta làm thầy, ta liền dạy ngươi bộ này phi lô hàng ma pháp như thế nào, cam đoan ngươi học được đằng sau không còn có yêu ma quỷ quái dám khi dễ ngươi." "Thật có lỗi Yến đại hiệp, ta không hứng thú." Hứa Nặc lần nữa cự tuyệt hảo ý của hắn. Thế là, sau đó một đoạn thời gian, chẳng cảnh như vậy lũ lũ xuất hiện, Yến Vô Kỵ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cầm trừ tà thuật dụ hoặc Hứa Nặc, đem chúng quanh một đám khách uống rượu hâm mộ không muốn không muốn, nhất là Tiểu Biết Tam, nhìn xem một đống bồ đào mỗi ngày ở trước mắt lắc lư, làm sao cũng ăn không được, làm hắn buồn đến chết. Phạm Lão Đồng sinh rất buồn bực, đại lang hàng yêu sư thiên phú không phải rất bình thường à, cái này Yến Vô Kỵ chuyện gì xảy ra, làm sao mỗi ngày dụ hoặc đại lang, nhất định phải thu đại lang làm đồ đệ. Yến Vô Kỵ một mặt dụ dỗ nửa tháng, gặp Hứa Nặc từ đầu đến cuối bất vi sở động, hắn không khỏi có chút nhục chí, đến Thái Sơ 7 năm mùng 1 tháng 10 tối hôm đó, Yến Vô Kỵ đem Hứa Nặc thét lên hắn phòng khách. "Đại lang, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng bái ta làm thầy?" Yến Vô Kỵ một mặt phiền muộn. "Yến đại hiệp, ta đối với hàng yêu phục ma thật không hứng thú, ngươi hay là tìm khác đồ đệ đi." Hứa Nặc cũng có chút buồn bực, con hàng này thế nào quyết tâm muốn thu tự mình làm đồ đệ. Yến Vô Kỵ đã sớm bị cự tuyệt quen thuộc, ta có cái tiểu chất nữ, năm nay mới 13 tuổi, dáng dấp gọi là một cái thủy linh đẹp mắt, thiên phú cũng cực kỳ xuất sắc, ngươi chỉ cần nguyện ý bái ta làm thầy, ta để nàng làm cho ngươi nàng dâu thế nào? Hứa Nặc, con hàng này vì thu chính mình cái này đồ đệ đây cũng quá phá phần đi. Hắn đã có chút ngượng ngùng cự tuyệt, xinh đẹp tiểu lọ lì cái gì hắn hứa mỗi người cũng không có thèm, chủ yếu là hắn đối với hàng yêu trừ ma thuật cũng có chút hiếu kỳ, dù sao kỹ nhiều không ép thân ai trong lòng quyền hành một phen, Hứa Nặc đã là có dự định. Chương 129, song toàn pháp cùng giường nằm bên cạnh. Chương 129, song toàn pháp cùng giường nằm bên cạnh. Đại lang, ngươi không thích nữ nhân cũng không quan hệ, ta hiện tại cũng là hoàn bích chi thân, cũng có thể hy sinh một chút. Yến Vô Kỵ trơ mắt nhìn Hứa Nặc, hắn trong mắt chứa đầy chờ mong. Nhìn xem Yến Vô Kỵ tầm kia so con lửa cũng không thể thiếu bao nhiêu tăng mạnh mặt, Hứa Nặc một trận đổ dạ dày, lời này ngươi vậy mà nói ra miệng, Yến đại hiệp, ngươi cũng đừng dụ hoặc ta, ngươi nhìn dạng này được không, ta có thể đi theo ngươi học hàng yêu kỹ, nhưng là không bái sư, ngươi cảm thấy thế nào? Yến Vô Kỵ do dự một chút, chợt hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, trong mắt buộc phát ra một vòng thần thái, tốt, nói như thế định. Từ nay về sau ngươi liền đi theo ta học trạm yêu trừ ma đi, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng của hắn đã sớm trong bụng nở hoa, hắn liền sợ Hứa Nặc không cùng hắn học, các loại Hứa Nặc nếm đến ngon ngọt, hắn không sợ không cầu lấy hắn bái sư. Thế là, sau đó một đoạn thời gian, Hứa Nặc liền đi theo Yến Vô Kỵ học lên hàng yêu trừ ma chi thuật, bất quá vừa mới bắt đầu, Yến Vô Kỵ dạy hắn tất cả đều là cơ sở nhất trừ tà thuật, giống mấy bữa, vung máu chó đen, vung đậu xanh, đầu giường treo bít tất, dựng thẳng đuôi chờ chút. Hứa Nặc học rất nghiêm túc, mặc dù hắn hiện tại đã là cái tiên nhân, nhưng hắn cũng không xem nhẹ cơ sở khu ma thuật. Khu ma thuật cùng tu tiên mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn không giống, chính như hắn suy đoán như thế, đây là hai đầu khác biệt tu hành lộ tuyến, tu tiên chú trọng tu bên trong, mà trừ tà chú trọng tu bên ngoài. Khu ma cần đủ loại đạo cụ phụ trợ, nhất là phù lục, càng là khu ma bên trong rất trọng yếu một loại đạo cụ. Nghe đến Vô Kỵ nói, tốt hàng điêu sư tuyệt đối là xuất sắc vẽ bùa sư. Hứa Nặc cảm thấy hứng thú nhất cũng là vẽ bùa, hắn sau khi làm việc liền sẽ đi theo Yến Vô Kỵ học tập vẽ bùa, cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn cái kia béo thể nguyên nhân, hắn vẽ bùa học rất nhẹ nhàng, mỗi lần để Yến Vô Kỵ khen không dứt miệng. Chỉ là hắn vẽ ra tới phù chỉ có vật bị, lại không cái gì chứng dụng. Nghe Yến Vô Kỵ nói, đây là bởi vì hắn tạm thời còn làm không được câu thông thiên địa, vẽ bùa tinh túy liền ở chỗ câu thông thiên địa. Mà về phần như thế nào dùng vẽ bùa câu thông thiên địa, Yến Vô Kỵ cũng không dạy hắn. Đại lang, cái này lập đũa bí quyết ngươi nhớ chưa? Yến Vô Kỵ ngồi tại trong quán rượu, vừa uống rượu, một bên thừa dịp Hứa Nặc nhàn hạ công phu dạy hắn một bộ đũa chính tà thuật. Đao Đông Lai các loại một đám khách uống rượu cũng đi theo học, nhưng là cái đồ chơi này mọi người tất cả đều là đầu óc nhớ kỹ, tay chuyện ra sao? Hứa Nặc nhẹ gật đầu. Đối với Yến Vô Kỵ vừa mới truyền thụ cho đũa chính tà thuật, hắn đã một mực ghi tạc đáy lòng. Đại lang, ngươi tuyệt đối không thể đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, đũa chính tà thuật mặc dù nhìn đơn giản, nhưng là thực tế thao tác rất khó, ngươi tối nay mất thời gian thử một chút liền biết. Yến Vô Kỵ vào đầu cho Hứa Nặc rót một chậu nước lạnh. Khi đêm đến, một đám khách uống rượu lần lượt tán đi, quán rượu thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại, rất nhanh liền chỉ còn lại có giải rác mấy cái khách ở, đám khách ở lại ăn một chút cơm, cũng các loại trở về phòng nghỉ ngơi. Yến Vô Kỵ lại thừa cơ dạy bảo Hứa Nặc một phen, liền đi ra ngoài tầm hoan tác nhạc đi. Bình An trấn gần nhất mới mở một nhà ký viện, tiểu đào hương mở, nàng hiện tại lớn tuổi, sớm đã là hoa tan ít bướm, cho nên liền đem dĩ vãng tích lũy bạc đem ra, tại Bình An trấn mở lên ký viện, danh tự liền cứ gọi là Túy Xuân Lâu. Nàng chiêu mấy cái cô nương, nghe nói từng cái như hoa như ngọc, từ lúc khai trương đằng sau, mỗi ngày đi tầm hoan tác nhạc người cũng không phải số ít, nhất là bên trong một cái gọi mặt mạn, nghe nói là từ kinh thành Đại Hoa Lâu đào tới, người đẹp hoàn hảo, mỗi ngày điểm người của nàng nối liền không dứt, đem một cái tiểu đào hồng mừng rỡ miệng đều nhanh không khép lại được. Đao Đông Lai gần nhất cũng không thế nào đến quán rượu, mỗi ngày đi Túy Xuân Lâu đi dạo. Có đôi khi hắn còn biết kéo lấy Tiểu Biết Tam tại Túy Xuân Lâu rất nổi tiếng, những cô nương kia đều rất ưa thích hắn. Tiểu Biết Tam mặc dù năm nay đã 12 tuổi, nhưng hắn tựa hồ hơi chế quen, đến bây giờ còn không có khai thiếu, Túy Xuân Lâu các cô nương cũng hoài nghi Tiểu Biết Tam đến cùng phải hay không nam nhân, vì thế còn có cái cô nương muốn lột sạch y phục của hắn xác nhận, hắn trốn thoát, từ đó về sau cũng không dám lại đi theo Đao Đông Lai đi Túy Xuân Lâu. Đại Lang ca, ta về Ni Cô Am. Tiểu Biết Tam lên tiếng chào hỏi, liền rời đi quán rượu. Lúc này đã không có gì khách nhân, Hứa Nặc thu thập xong quán rượu, phủ lên đóng cửa lệnh bài, liền đóng quán rượu, hắn tìm cái lư hương, phê mấy cây hương, liền dẫn một bát thanh thủy cùng ba cây đũa trở về phòng ngủ. Lập đũa chính tà thuật, cái đồ chơi này thật có thể xác nhận phụ cận có hay không tà tùy a. Hứa Nặc ít nhiều có chút hiếu kỳ, hắn đem lư hương bày ở đối diện trên giường, điểm ba cây hương cắm ở trong lư hương, hóa mấy tờ giấy tiền, sau đó dựa theo Yến Vô Kỵ chỗ thụ bí quyết niệm vài câu chú ngữ. Hứa Nặc đem đựng đầy thanh thủy bát sứ bỏ vào lư hương trước, sau đó cầm lấy ba cây đũa trúc cắm đến trong thanh thủy, lấy tay vịn, cản quân chi lộ, đụng quân chi tiểu, đạo trời sáng tỏ, âm dương hiểu hiểu. Tà chính chính Hứa Nặc mặc niệm vài câu chú ngữ, đột nhiên bung lòng ra đũa trúc, chỉ gặp cái kia ba cái đũa trúc phân biệt đảo hướng ba cái phương hướng khác nhau. Cái này cũng không được a. Hứa Nặc lắc đầu, đang chuẩn bị thu hồi đũa trúc, đã thấy cái kia sắp khuynh đảo ba cây đũa trúc phản phất nhận lấy một loại nào đó không thể gặp lực lượng gia trì, lại ngạnh sinh sinh dựng đứng lên. Hứa Nặc ngón tay lắc một cái, hắn lưng một trận phát lạnh. Quán rượu này sẽ không thật cất giấu tà túy đi. Hứa Nặc tê cả da đầu, hắn cũng không làm sao sợ sệt, chỉ là bên người cất giấu một cái nhìn không thấy sợ không được âm người, để hắn dù sao cũng hơi lo lắng. Mấu chốt là nếu bên người thật sự có hắn không thấy được âm người, trường sinh bất tử thiên chất có thể hay không bạo lộ. Nghĩ đến chỗ này loại khả năng, Hứa Nặc không chỉ có chút đau răng, càng làm cho hắn đau răng chính là hắn hiện tại dù sao cũng là cái tiểu tu tiên giả, như bức hống hống ngưng khí lục trọng, vậy mà không nhìn thấy quỷ. Cũng không biết là ta đồ ăn hay là tất cả tu tiên giả đều như thế. Hứa Nặc thu hồi đũa, thần sắc hắn cổ quái đánh giá bốn phía, dấu ở quán rượu bốn phía đến cùng là một loại dạng dị quỷ. Trầm ngâm một lát, Hứa Nặc lại thử bên dưới lập đũa chính tà thuật, giống như lần trước, đũa không có trèo chống vẫn có thể đứng lên. Dương nằm bên cạnh, há lại cho tiểu quỷ ăn ngủ. Hứa Nặc tê cả da đầu, hắn đâu còn có tâm tư tu luyện. Nấu một đêm, sáng sớm hôm sau, đợi đến Yến Vô Kỵ từ Tùy Xuân lâu trở về, Hứa Nặc liền đem hắn kéo đến một bên, nói cho hắn đêm qua lập đũa sự tình. Nghe nói Hứa Nặc một đêm liền học được đũa chính tà thuật, Yến Vô Kỵ trong mắt chứa đầy kinh ngạc, đũa chính tà thuật mặc dù không coi là nhiều cao thâm trừ tà thuật, nhưng học cũng không đơn giản, giống hắn năm đó, cho dù tại danh sư chỉ đạo bên dưới, hắn cũng đầy đủ hao phí một tháng thời gian mới miễn cưỡng học được, tiểu tử này vậy mà chỉ dùng một đêm. Không hổ là có thể dẫn động trời bổ chi khí tuyệt thế thiên tài. Yến Vô Kỵ ánh mắt lửa nóng, hắn càng thêm kiên định muốn thu Hứa Nặc làm đồ đệ quyết tâm, hắn đã tính trước vô vô Hứa Nặc bà bay. Đại lang không cần phải lo lắng, chỉ là tiểu quỷ, nhìn ta tối nay như thế nào đem nó cầm xuống.